Chương 28, thi thể Thẩm Nguyên Thông đang cùng Vượng Ngọc Minh đại chiến sau, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, đem ánh mắt rơi vào Hắc Cẩu trên thân, hơi có vẻ ấy náy mở miệng, hắn độn thuật rất là cao minh, để cho hắn chạy. "Cẩu huynh, nhường ngươi chịu ủy khuất, thương thế có thể nghiêm trọng." Hắc Cẩu không lắm để ý nói, "Vết thương nhỏ, cẩu gia ta mệnh cứng ngắc lấy nha. Chính là tiểu tạp chủng này đuổi cẩu gia ta hơn 10 dặm địa, thù này không báo trong lòng khó chịu nha." Thẩm Nguyên Thông nhìn xem Hắc Cẩu cái này đầy miệng thô tục, còn mang theo Ô Sơn dân chúng cẩu âm, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa từng nói thêm cái gì. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Hắc Cẩu hỏi, cái kia xích viêm mộ sắt bách tính đâu? Có thể hay không an toàn? Hắc Cẩu ngẩng lên đầu to, ta cũng không biết đấy, tiểu tạp chủng kia vừa lên tới liền muốn giết hắn cẩu cha, ta đâu còn quản được bách tính đấy. Thẩm Nguyên Thông lông mày không khỏi nhăn lại, hơi làm suy tư, hướng về phía Hắc Cẩu nói, cẩu huynh lại về đến nhà nghỉ ngơi, để cho Vân Tinh vì ngươi tìm chút dược vật, ta đi trong mộ một chuyến, xem bách tính. Hắc Cẩu cũng chưa từng do dự, quay đầu liền hướng về Thẩm gia bay đi. Thẩm Nguyên Thông nhưng là hóa làm một đạo thanh quang hướng về trong mộ bay đi. Ô Sơn chấn đông đảo bách tính đều trên mặt đất thấy được trận đại chiến này, mỗi một cái đều là sắc mặt hưng phấn, ngôn ngữ kích động, top 5 top 3 ghé vào một khối, nghị luận ầm ĩ lao ra chủ lợi hại như vậy, vậy mà một kiếm liền đem cái kia áo đỏ đạo nhân đánh chạy đấy. Cái kia áo đỏ đạo nhân cái kia lớn hòa điệu, nhìn lợi hại như vậy, cũng bị gia chủ nhất kiếm giết đi nha. Mọi người cũng không hiểu rõ chiến đấu hung hiểm chỗ, chỉ cảm thấy Thẩm Nguyên Thông cuối cùng mấy kiếm, liền đem Vượng Ngọc mình sát lui, cảm thấy rất là lợi hại. Từng cái bách tính rất là cao hứng, dù sao có thể có một cái cường đại chủ gia, cũng có thể để cho bọn hắn những người dân này sinh hoạt càng thêm an ổn. Tuấn Hồ Thẩm gia thuế má tại xung quanh mấy trấn vẫn là thấp nhất. Hoàng Phúc Bình đứng eo phối trường đao, cầm trong tay trường thương, tại bờ ruộng đem tuần tra. Để phòng có yêu thú qua lại, phá hư hoa màu. Hắn toàn trình quan sát Thẩm Nguyên Thông cùng Phượng Ngọc Minh chiến đấu, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, không khỏi lại nắm chặt trường thương trong tay, năm ngón tay nắm chặt có chút trắng bệnh. Ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành cường đại người tu đạo. Hoàng Phúc Bình ở trong lòng âm thầm phát thệ, lập tức lại bắt đầu tại bên ngoài trấn tuần tra. Hoàng Phúc Bình kể từ tham gia một lần đi săn châu rừng sau đó, bị Hoàng Vạn Điển cự tuyệt sau, Hoàng Hữu Chí lại đem trong nhà chân tàng nửa bầu rượu cho Hoàng Mục Thành mang đến, để cho hắn mang Hoàng Phúc Bình gia nhập vào tộc binh đội. Bây giờ tộc binh đội trưởng là thiếu người lúc, Hoàng Mục Thành tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hoàng Mục Thành cũng bởi vì tộc binh đội ngũ khuyết trương trở thành một cái tiểu đội trưởng. Cái này càng là để cho Hoàng Hữu Chí không ngừng hâm mộ. Kỳ thực Hoàng Hữu Chí cũng cha là biết chủ gia tại khuyết trương chiêu tộc binh, nhưng mà hắn cảm thấy có bản gia người trông nom có thể để hải tử nhà mình thiếu một chút làm có dễ. Hoàng Phúc Bình lần này cũng không còn ngỗ nghịch ý của phụ thân, chính thức gia nhập tộc binh đội. Dù sao thiếu niên đều có ý định khí phong phát thời điểm, nhưng thường thường thực tế sẽ khiến cho hắn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, mà cái này có lẽ chính là tốt nhất an bài. Không đủ phút chốc, Thẩm Nguyên Thông liền đã đến khoáng mạch chỗ. Khoáng mạch chỗ cũng không bóng người, số lớn nhà gỗ cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phát động lá rụng âm thanh. Thẩm Nguyên Thông nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cũng chỉ qua chút thời gian này, gần 500 người đều biến mất không thấy, trong lòng Thẩm Nguyên Thông không khỏi nổi lên nghi hoặc. Hơi làm suy tư, Thẩm Nguyên Thông rơi trên mặt đất, tản ra linh thức. Hắn không ngừng hướng về khoáng mạch nội bộ đi đến, xung quanh cũng xuất hiện từng cái quặng mỏ. Đương nhiên, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt đại biến, trong đầu của hắn xuất hiện từng cỗ thi thể. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt không khỏi âm trầm, ngay tại hắn cùng với Vượng Ngọc Minh đại chiến trong khoảng thời gian này, bách tính đều bị tàn sát hầu như không còn, hơn nữa đều bị quăng vào trong hầm mỏ. Theo Thẩm Nguyên Thông dò xét từng cái quặng mỏ, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt càng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện mỗi cái trong hầm mỏ bị lấp đầy thi thể. Sẽ là ai chứ? Phượng Ngọc Minh phái người. Thẩm Nguyên Thông lập tức lại lắc đầu, lập tức phủ định đáp án này. Phượng Ngọc Minh chính là Phượng gia dòng chính, mặc dù cùng nhà mình có lợi ích tranh chấp, nhưng cũng không đến nỗi làm ra như vậy tàn sát bách tính sự tình tới. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông không ngừng suy tư đáp án. Công Tôn Thị. Thẩm Nguyên Thông lập tức lại cảm thấy không có khả năng, tình thế trước mắt rất rõ ràng, Công Tôn Thị đã đảo hướng Phượng gia, trở thành Phượng gia chó săn, nếu không có Phượng Ngọc Minh mệnh lệnh, Công Tôn Thị đánh gãy sẽ không làm thế. Ân. Không đúng. Thẩm Nguyên Thông lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Công Tôn gia có khả năng cho rằng Phượng Ngọc Minh tất thắng, tiếp đó liền tự làm chủ trương giết bách tính. Không đúng, nếu là Công Tôn Thị làm, đánh gãy sẽ không đem những thi thể này đều ném vào trong hầm mộ. Thẩm Nguyên Thông lâm vào sâu đầm nghi hoặc bên trong, hắn suy nghĩ hết thảy có thể hung thủ, tuy nói Công Tôn gia cùng mình nhà có toán, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cái này Công Tôn gia cũng không lý do làm như vậy. Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Thông trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên, Trần Thanh Tuyền. Thẩm Nguyên Thông mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra, đông đảo nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Trần Thanh Tuyền cùng mình nhà có thù cũ, chính mình từng diệt Trần gia cả nhà, hắn biết rõ không địch lại chính mình, liền thừa dịp Phượng Ngọc mình xâm phạm lúc đánh lén khoáng mạch bách tính, đồng thời đem hắn đều ném đi trong hầm mộ, để cho nhà mình không thể khai thác. Nghĩ tới đây, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt càng âm trầm, hắn không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Ô Sơn Trấn, cái này tặc tử định đi đánh lén Ô Sơn Trấn. Nghĩ tới đây, Thẩm Nguyên Thông không dám trì hoãn, hắn hiểu Trần Thanh Tuyền thực lực, Hắc Cẩu nhất định là ngăn không được, huống chi nó còn có thương. Thẩm Nguyên Thông đang chuẩn bị hướng trong nhà bay đi, trong lúc đó, một đạo màu xanh đen lợi chảo hướng về Thẩm Nguyên Thông công tới. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt đột nhiên biến đổi, lật tay lấy ra trường thanh kiếm, vội vàng ngăn tại trước người. Phanh, một đạo mãnh liệt tiếng va đập, trường thanh kiếm thân kiếm bị đè vỡ lượng. Từ trên thân kiếm có một cỗ cự lực, Thẩm Nguyên Thông đột nhiên bay ngược ra mấy chỗ xa. Một ngụm nồng nặc máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, đem hắn trước ngực áo bào nhuộm đỏ. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt đại biến, đạo chủng cảnh hậu kỳ yêu thú. mà còn chưa chờ Thẩm Nguyên Thông phản ứng lại, cái kia màu xanh đen lợi chảo lần nữa công tới. Thẩm Nguyên Thông không dám trì hoãn, vội vàng từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu nguyên lực màu xanh. Nguyên lực màu xanh nhanh chóng tu bổ tự thân tương thế, Thẩm Nguyên Thông cũng lập tức phóng lên trời, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Thẩm Nguyên Thông lúc này mới thấy rõ, chính là một con sói hình yêu thú, hơn nữa cùng mình phía trước tại Bạch Lạc trấn giết đầu kia giống nhau như lúc, toàn thân cũng là màu xanh đen da lông. Chỉ có điều cái này một đầu hình thể rõ ràng so Bạch Lạc trấn chấn đầu kia yêu lang càng thêm khổng lồ, khí thế cũng càng thêm uy mãnh. Thẩm Nguyên Thông thầm nghĩ trong lòng, xem ra đây là tới trả thù. Mà đầu kia màu xanh đen yêu lang đã bay đến trên không, cùng Thẩm Nguyên Thông cách biệt mấy trượng xa, dùng con ngươi màu vàng sẫm thẳng nhìn chằm chằm trước mặt khô gầy lão giả, phát ra thanh âm trầm thấp, chính là ngươi giết chết ta thất đệ. Chương 29, Trương Thiên Hữu ra tay Thẩm Nguyên Thông một tay cầm kiếm, sắc mặt tâm trầm, trong lòng suy nghĩ trên lệch thực lực của hai bên. Vừa mới đối kháng bên trong có thể được biết, cái này lang yêu thực lực so cái kia cùng là đạo chủng cảnh hậu kỳ hoàng hồ ly càng hơn một bậc. Mình coi như hao tổn tuổi thọ cũng không nhất định đi qua. Hơn nữa cái kia hoàng hồ ly tuyệt chiêu là mê hoặc, chính mình có bản mệnh linh diệp thủ hộ thức hải, đây là chiếm tiện nghi. Đối đầu cái này lang yêu, sợ là không có mấy phần thắng. Hơi chút suy xét, Thẩm Nguyên Thông liền quyết định, chính là đánh chết cũng không thừa nhận. Lập tức nhàn nhạt mở miệng, ta không biết ngươi cái gì thất đệ, tại hạ cũng chưa từng giết qua lang yêu. Các hạ sợ là nhận lầm người. Cái kia yêu lang khẽ miệng hướng về phía trước kéo một cái, lộ ra một đạo nụ cười chế nhạo. Nhân tộc chính là xảo trá. Mặc dù ta cũng không thích ta cái kia thất đệ, nhưng mà lang yêu đột nhiên ngữ khí một trận, thẳng hướng Thẩm Nguyên Thông đánh tới. Giết ta thành ma lang nhất tộc, đều phải chết. Thẩm Nguyên Thông biến sắc, vội vàng giơ lên kiếm đón đỡ. Một đạo màu xanh đen vuốt sói thẳng hướng Thẩm Nguyên Thông vút tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Nguyên Thông lại bị vô ra mấy trượng xa. Phốc, lại búng máu tươi lớn tuôn ra, Thẩm Nguyên Thông không dám trì hoãn, vội vàng hướng phương xa bỏ chạy, cũng không dám đi Ô Sơn trấn phương hướng, sợ vì trong nhà dẫn tới mầm thai bạn. Mà cái kia thanh ma lang tốc độ viễn siêu Thẩm Nguyên Thông. Một đạo hắc ảnh lướt qua, liền lập tức xuất hiện ở Thẩm Nguyên Thông phía trên, lại một đường nuốt sói hướng về Thẩm Nguyên Thông hung hăng vút tới. Phanh, một đạo mãnh liệt tiếng va đập, Thẩm Nguyên Thông hung hăng bị nện trên mặt đất, số lớn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ áo bào của hắn. Thẩm Nguyên Thông chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, xương cốt cả người tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mỗi một chỗ đều truyền đến đau đớn, cũng may mắn bản mệnh linh diệp đang phát tán ra thanh quang, không ngừng chữa trị thân thể của mình. Thẩm Nguyên Thông tại suy nghĩ phương pháp phá cuộc, nhưng cái này thanh ma lang thực lực còn muốn vượt qua chính mình dự đoán, so hoàng hồ ly mạnh hơn rất nhiều. Mà cái kia thanh ma lang đã rơi trên mặt đất, dùng nó vướt sói dâm ở Thẩm Nguyên Thông lực. Thẩm Nguyên Thông lại phun ra một ngụm máu tươi, nếu là không có bản mệnh linh diệp thủ hộ, Thẩm Nguyên Thông đã sớm thân tử đạo tiêu. Chỉ thấy đầu này thanh ma lang khiêng đầu to lớn, mang theo niệm ai, nhẹ nhàng mở miệng. Yếu như vậy nha, thất đệ thực sự là phế vật, cư nhiên bị ngươi như thế cái phế vật giết chết. Thẩm Nguyên Thông cũng không ngôn ngữ, thức hải bên trong bản mệnh linh diệp tại Thẩm Nguyên Thông thôi thúc dưới thả ra số lớn nguyên lực màu xanh, không ngừng tại chữa trị thân thể của mình. Đột nhiên, một đạo thanh quang thoáng qua, chỉ thấy một đạo thanh liên kiếm quân từ Thẩm Nguyên Thông trong kiếm phát ra, thẳng đến thanh ma lang phần bụng. Thanh ma lang không nghĩ tới Thẩm Nguyên Thông còn có sức tái chiến, chưa từng phòng bị. Khi phát hiện Thẩm Nguyên Thông động tác lúc đã có chút không còn kịp rồi, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, hơn nữa cả người bốc ra đậm đà thanh hắc sắc quang mang. Nhưng thanh liên kiếm đài tốc độ nhanh vô cùng, vẫn là đánh trúng vào thanh ma lang. Phanh, một đạo mãnh liệt âm thanh vang lên, số lớn nguyên lực màu xanh bốn phía tràn ngập, khơi dậy số lớn bụi đất. Thẩm Nguyên Thông đội vàng đứng dậy, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thanh cơ thể của ma lang tại trong bụi đất hiện ra. Bụng của nó có một đầu rõ ràng vết máu, khóe miệng cũng có một tí máu tươi tràn ra, dùng con ngươi màu vàng sậm trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Nguyên Thông tâm triệt để rơi vào đáy cốc, hắn một chiêu uy lực lớn nhất cũng chưa từng đem cái này thanh ma lang giết chết, chỉ làm cho nó thụ điểm vết thương nhẹ. Thanh ma lang chậm rãi hướng Thẩm Nguyên Thông tới gần, phát ra thanh âm trầm thấp, hèn bọn nhân tộc, ngươi vậy mà để cho ta thụ thương, vậy chỉ dùng tính mạng của ngươi tới bồi tội a. Tiếng nói vừa ra, thanh ma tốc độ đột nhiên một phát, hướng về Thẩm Nguyên Thông đánh tới. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem thanh ma lang cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng khổ tâm, sầu lo lấy Thẩm gia tương lai. Hiện trong nhà trắng trợn quyết trương, nhiều hơn không ít thổ địa, sau khi ta chết không biết trong nhà phải chăng có thể thủ được. Vân Dật còn chưa trở thành người tu đạo, còn có ngoại địch Công Tôn Thị cùng Phượng Ngọc Minh tại nhìn chằm chằm nghĩ tới đây, Thẩm Nguyên Thông hai mắt không khỏi mở ra, nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn lại sinh lên hy vọng sống sót. Chỉ thấy một đầu tinh tế khô héo nhánh cây, bên trên chỉ có mấy điểm lá non, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới thanh ma lang. Thanh ma lang lúc này cũng lại không còn vừa mới đạm nhiên, khi nó phát giác được nhánh cây thời điểm liền sắc mặt đại biến, trên nhánh cây này uy nghiêm vượt xa đạo chủng cảnh, thậm chí đã đạt đến dưỡng đạo cảnh. Nó không dám có chút chần chờ, vội vàng nghiêng đầu mà chạy. Thế nhưng nhánh cây quá nhanh, nhẹ nhàng rút được thanh ma lang phần lưng. Chỉ thấy nó cái kia cứng cỏi màu xanh đen da lông lúc này giống như giấy dán đồng dạng, một chút liền bị phá phá, một chút liền quán xuyên thân thể nó. Phanh, bị nhánh cây rút trúng, thanh ma lang thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên cây cối, không biết đụng ngã bao nhiêu cây cối, bay ra mấy trượng xa, lúc này mới ngừng lại, hung hăng đập vào trong rừng cây. Một miệng lớn màu xanh đen máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nó không dám trì hoãn, vội vàng từ trong túi càn khôn bên trong lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng. Mà nhánh cây kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt của nó, trực tiếp theo nó đỉnh đầu xuyên thủng. Thanh ma lang sinh mệnh nhanh chóng tiêu tan, chỉ để lại hoảng sợ ánh mắt. Nhánh cây kia theo nó trong đầu rút ra, tại trên người lay rồi một lần, cuốn lên túi càn khôn, lợi dụng nhanh chóng co lại. Thẩm Nguyên Thông hoàn chỉnh nhìn thấy màn này, hơn nữa thấy được nhánh cây kia co vào trở về Ô Sơn trấn, trong lòng tràn đầy kích động, đội vàng hướng về phía Tế Linh phương hướng tế bái mấy phen. Tế Linh đại nhân phù hộ. Cảm tạ Tế Linh đại nhân phù hộ. Trương Thiên Hữu kỳ thực tại Thẩm Nguyên Thông cùng Phượng Ngọc Minh đại chiến thời điểm liền tỉnh lại, chỉ có điều nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông có thể thắng qua Phượng Ngọc Minh, liền cũng chưa từng chú ý nhiều hơn. Tại cái này mấy tháng đến nay hương khói tầm bộ phía dưới, Trương Thiên Hữu thực lực có không ít tăng trưởng, đã đạt đến dưỡng đạo cảnh. Linh thức có thể dò xét phạm vi cũng gia tăng thật lớn, tại Thẩm Nguyên Thông gặp phải Thanh Ma Lang lúc hắn cũng đã phát giác. Hắn muốn là không muốn ra tay, nếu là mình ra tay liền có bị bại lộ phong hiểm. Nhưng khi hắn nhìn đến Thẩm Nguyên Thông sắp bị Thanh Ma Lang giết chết lúc, hơi làm do dự, vẫn là ra tay rồi. Chỉ vì Thẩm gia hiện tại cũng không có đạo chủng cảnh tọa chấn, nếu Thẩm Nguyên Thông đột nhiên chết, Thẩm gia có thể hay không sống còn xuống đều khó mà nói, chính mình cần hương hỏa càng là xa không thể chạm. Nếu là bị gia tộc khác công chiếm Thẩm gia, bị càng nhiều người phát hiện hắn, vậy hắn liền có thêm một phần bại lộ nguy hiểm. Nếu là mình một mực ngủ đông, không bị người khác tế bái, vậy cái này hương hỏa liền không còn nơi phát ra. Nếu là bị cái khác cũng có tế linh thế lực cường đại phát hiện, chính mình khó thoát bị thôn vệ vận mệnh. Bởi vì tại tế linh tu hành bí yếu bên trong rõ ràng ghi lại, thôn vệ cái khác tế linh là tế linh trưởng thành nhanh nhất đường tắt. Liên quan tới thế lực cường đại có hay không tế linh chuyện này, Trương Thiên Hữu không dám đi đánh cược. Trương Thiên Hữu đang cân nhắc lợi và hại sau, lúc này mới quyết định xuất thủ cứu Thẩm Nguyên Thông. Mặc dù Thẩm Nguyên Thông sau khi chết, bản mệnh linh diệp sẽ trở về bản thể, nhưng Trương Thiên Hữu đã thăm dò, bản mệnh linh diệp có thể đem cựu cấp võ giả cưỡng ép tăng lên tới đạo chủ cảnh, nhưng trước mắt Thẩm gia dòng chính cũng không có cựu cấp võ giả. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật cũng mới thất cấp. Tại một chỗ sương mù mịt mù trên núi cao, ba tên nam tử trung niên tại một bàn cờ chỗ ngồi vây quanh. Một cái nam tử áo tím cùng thanh y nam tử riêng phần mình chấp tử, ngồi đối diện nhau. Nam tử áo trắng nhưng là tay cầm một cái quạt xếp, mỉm cười ngồi tại một bên. Nam tử áo trắng nhìn xem trước mặt thế cuộc, mỉm cười mở miệng, "Khiếu Nguyệt huynh, ngươi thua nhất tử." Thanh y nam tử lông mày hơi nhíu một cái, lập tức giang ra, khẽ cười nói, "Ô Sơn thế cuộc vừa mới bắt đầu thôi, bây giờ nói thành bại, nói còn quá sớm." Nam tử áo tím khẽ bước sợi râu, trong lòng suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh chi sắc, cười khẽ mở miệng, "Khiếu Nguyệt huynh nói cực phải, tại hạ chỉ là nhất thời chiếm ưu thôi. Thú hổ cái này thế cuộc còn chưa dọn xong." Chương 30, Ô Sơn bí mật hữu điện trấn, công tôn gia. Phượng Ngọc Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, mà huyết dịch này rõ ràng so bình thường huyết dịch nhan sắc càng đậm một chút. Sát khí này thực sự là khó chơi nha. Phượng Ngọc Minh trong lòng thầm than. Hắn từ Ô Sơn trấn thi triển huyết độn chi pháp thoát đi sau, cũng là chưa từng đi xa, mà là đi tới cái này công tôn gia bế quan dưỡng thương. Hắn mặc dù không địch lại cái kia Thẩm Nguyên Thông, nhưng trốn chạy vẫn rất có lòng tin, cho nên cũng không e ngại Thẩm Nguyên Thông đuổi theo. Huống hồ nơi đây trở về Phượng gia vẫn cần gần một canh giờ, trọng thương gấp rút lên đường sợ bị ngoại ý muốn gì, cho nên Phượng Ngọc Minh liền lưu tại công tôn gia. Hơn nữa còn có cái kia xích viêm thiết khoáng, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Phượng Ngọc Giá thỏa thuận ngồi ở một chỗ trong mật thất, lại phất tay lấy ra mấy cái đan dược nhét vào trong miệng, hơi luyện hóa sau, trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc. Phượng Ngọc Minh cảm thụ được thể nội còn sót lại sát khí, âm thầm tính toán, dù cho có đan dược hỗ trợ, xem chừng cũng phải một tháng mới có thể triệt để thanh trừ thể nội sát khí. Phượng Ngọc Minh nhíu mày, cái này Thẩm Nguyên Thông lai lịch ra sao, vì sao lại có thực lực mạnh như thế? Nho nhỏ Ô Sơn như thế nào ra bực này nhân vật, hơn nữa phía trước vẫn còn không nổi danh. Phượng Ngọc Minh đáy lòng sinh ra nghi ngờ thật lớn. Ô Sơn địa giới mặc dù cùng Phượng Sơn địa giới liền nhau, nhưng lại cùng Phượng Sơn địa giới thế cục hoàn toàn khác biệt. Phượng Sơn địa giới cho tới nay đều thuộc về Hàn Sơn Tông khai quản địa bàn, mà Ô Sơn địa giới tại trăm năm trước lại không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực địa bàn, tương đương với một chỗ công cộng địa giới. Tại Can Châu có vô số tất cả lớn nhỏ gia tộc và thế lực địa phương, nhưng bất luận là loại gia tộc nào, thế lực cũng là chịu tam đại thế lực khai quản. Mà cái này tam đại thế lực chính là Càn Châu hầu phủ, Hàn Sơn Tông cùng với Thanh Ma môn. Càn Châu đợi chính là từ quốc chủ sắc phong, trên mặt nổi thống hiệp toàn bộ Càn Châu mỗi thế lực lớn nhỏ. Nhưng mà chủ yếu là lấy Càn Châu thành làm chủ, cộng thêm Càn Châu trung bộ phận khu vực thuộc về chính phủ thế lực. Mà Hàn Sơn Tông nhưng là Càn Châu lâu năm tông môn, đã ở Càn Châu Bắc Bộ chiếm cứ mấy ngàn năm lâu, nội tình thâm hậu. Bởi vậy Càn Châu Bắc Bộ đông đảo địa giới đều chịu Hàn Sơn Tông cai quản, hầu phủ đối với cái này cũng không hỏi nhiều. Mà Càn Châu Nam Bộ lại có lấy đông đảo sơn mạch, sinh hoạt vô số yêu thú, ít ai lui tới. Bởi vậy Càn Châu Nam Bộ nhưng là từ yêu thú thế lực Thanh Ma môn quản lý hạt. Hơn nữa Càn Châu Nam Bộ tiếp giáp Thiên Đoạn sơn mạch, mà vượt qua Thiên Đoạn sơn mạch chính là Thiên Yêu nước. Ai cũng không muốn cùng đám kia yêu tộc nhiều giao tiếp, tự nhiên đối với cùng thuộc tại Càn Châu Thanh Ma môn quản hạt Nam Bộ Chư Sơn không có ý kiến. Dạng này không chỉ có thể giảm bớt Càn Châu cảnh nội yêu thú bốn phía làm hại, cũng có thể giảm bớt Thiên Phong quốc cùng trời yêu tộc xung đột, hầu phủ tất nhiên là vui vì chi. Mà Ô Sơn địa giới đang đứng ở tam phương thế lực chỗ giao giới, cũng chính là trăm năm trước, không biết thượng tầng làm thế nào cân nhắc, cái này Ô Sơn địa giới đột nhiên thuộc Hàn Sơn Tông, nhưng lúc đó Ô Sơn cũng không có nhân tộc người tu đạo, Hàn Sơn Tông cũng chưa đem hắn để ở trong lòng. Bởi vì chỉ có trở thành người tu đạo, ở trong mắt Hàn Sơn Tông, ngươi mới xem như người, mới có thể thu được Hàn Sơn Tông tán thành. Mà võ giả bình thường, trong mắt bọn hắn, cùng dã thú bình thường không khác. Cho dù là đạo chủ cảnh, tam đại thế lực cũng không để ở trong lòng, chỉ có thể ban cho ngươi gia tộc cái tên tuổi, cho thấy ngươi chịu Hàn Sơn Tông khai quản, chỉ cần không phải bị dị tộc xâm lấn, Hàn Sơn Tông cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Nhưng nếu như trong tộc có người đột phá dưỡng đạo cảnh, đãi ngộ liền sẽ tốt hơn rất nhiều, trong tộc tuổi trẻ đệ tử cũng có thể bái nhập thượng tông, trở thành Hàn Sơn thất phong một cái đệ tử. Bởi vậy, có dưỡng đạo cảnh, gia tộc mới xem như tại Càn Châu lập ở góc chân. Người bên ngoài cũng không dám đi dễ dàng kết thủ, bởi vì hắn cũng không biết nhân gia đệ tử tại Thượng Tông là loại nào địa vị, vạn nhất nếu là vị kia phong chủ thân truyền đệ tử, vậy coi như là vì chính mình đưa tới mầm thai bạn. Cái này cũng là Thẩm gia dám như vậy trắng trợn đi diệt sát xung quanh Chư gia nguyên nhân, bởi vì võ giả bình thường không cách nào bái nhập Hàn Sơn Tông, chỉ có thế gia đại tộc mới có những thứ này phương pháp. Đương nhiên, nếu là trong nhà xuất hiện tương đối thiên tài đạo chủ cảnh, tông môn cũng sẽ ban thưởng một cái đệ tử danh ngạch. Thẩm gia danh ngạch vẫn là thông qua Tiêu Mục mới bắt được. Nhưng mà, nếu là có đạo ý cảnh cường giả gia tộc, đãi ngộ đó liền rất khác nhau. Gia tộc liền có thể làm một phương địa giới bá chủ, Hàn Sơn Tông cũng không sẽ nhúng tay, hơn nữa còn có thể mời ý cảnh cường giả trở thành tông môn ngoại môn chấp sự các loại. Mà cái này Ô Sơn địa giới gia tộc, ở trong mắt Hàn Sơn Tông thậm chí ngay cả người cũng không tính, tự nhiên là yêu thú ngang ngược. Nếu không phải tới lần cuối cái Sơn Đồng Đại Vương, chiếm cứ Ô Sơn, chế định nhất định quy củ, này mới khiến Chư Chân có cơ hội thở dốc. Phượng Ngọc Minh nhớ tới trong nhà liên quan tới Ô Sơn ghi chép, cảm thụ được thể nội cái kia khó dây dưa sắc khí, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này Ô Sơn, Na Sơn Đồng Đại Yêu đều rời đi, cái này Thẩm Nguyên Thông cũng sao là khó chơi như vậy. Phượng Ngọc Minh hồi tưởng đến chính mình rời nhà phía trước trong nhà lão tổ giao phó, Ngọc Minh, lần này đi Ô Sơn, Xích Viêm Thiết Quang có thể tranh liền tranh, không thể tranh nhất định không thể cưỡng cầu. Nếu là gặp phải đủ loại kỳ quặc sự tình, nhất định không thể lỗ mãng, cũng không muốn lộ đầu, thanh thản ổn định chờ tại Ô Sơn chính là, làm tốt ngươi nên làm sự tình, nhớ lấy bảo toàn chính mình. Cái này cũng có thể là ngươi một lớn cơ duyên. Cái này Thẩm Nguyên Thông có kỳ quặc. Phượng Ngọc Minh trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Phượng Ngọc Minh trước khi đi bị trong nhà lão tổ truyền gọi, lão tổ đối với mình nói cái này một trận mơ mơ hồ hồ lời nói. Hắn lúc đó không lắm để ý, cho rằng Sơn Đồng Đại Yêu đều rời đi, cái này nho nhỏ Ô Sơn, lấy hắn đạo chủng cảnh trung kỳ thực lực, cùng với huyền giai pháp ý hộ thể, có thể có vấn đề gì. Nhưng mà, vừa tới đụng phải một cái Thẩm Nguyên Thông liền để hắn bị thiệt lớn, thậm chí không thể không hao tổn tinh huyết thi triển huyết độn chi pháp mới có thể thoát đi. Phượng Ngọc Minh trong lòng khổ tâm, cẩn thận tỉ mỉ lấy lao tổ nhà mình dặn dò, nếu là gặp phải kỳ quặc sự tình, nhất định không thể lỗ mãng, cũng không muốn lộ đầu, thanh thản ổn định chờ tại Ô Sơn chính là. Lao tổ để cho ta thanh thản ổn định chờ tại Ô Sơn, vì cái gì có kỳ hoặc còn không đi nữa nha? Phượng Ngọc Minh lông mày lại không khỏi nhăn lại, cái kia theo lão tổ ý tứ, để cho ta tiếp tục lưu lại cái này, che chở cái này công tôn gia, cũng có thể là cơ duyên của ta, làm tốt ta nên làm sự tình, ta nên làm cái gì nha? Phượng Ngọc Minh lâm vào trong buồn rầu, đi lại không để đi, đánh lại đánh không lại. Lão tổ nói cơ duyên thì là cái gì chứ? Phượng Ngọc Minh cau mày, hắn có chút hối hận tới Ô Sơn trôi tranh vào vũng nước đục này, nhưng theo lão tổ có ý tứ là tới liền không thể đi, nếu là tùy tiện rời đi, không chỉ có vô ích hơn nữa có hại. Phượng Ngọc Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, vốn là có chút tái nhợt trên trán bốc lên một lớp mồ hôi lạnh. Đông 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 nhiên, ngoài mật thất truyền đến tiếng đập cửa. Phượng Ngọc Minh đột nhiên đem đầu xoay qua chỗ khác, thấp giọng quát chói tai, "Ai?" Người ngoài cửa rõ ràng bị Phượng Ngọc Minh ngữ khí hù đến, âm thanh hơi run rẩy. "Tiểu nhân công tôn Trường Trị, có một vị áo bào đen đạo nhân đến đây bái phòng đại nhân." Chương 31, kết thân. Phượng Ngọc Minh lông mày nhíu một cái, mặt lộ vẻ nghi ngờ, "Áo bào đen đạo nhân?" Lập tức hướng về phía ngoài cửa đặt câu hỏi, "Ngươi tới có từng cho biết tên họ? Ngươi có từng nhận biết?" Công tôn Trường Trị ở ngoài cửa thân người cong lại, đội vàng mở miệng, đạo nhân kia cũng không nhiều lời, chỉ nói muốn tìm đại nhân đàm luận một số chuyện, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, Công tôn Trường Trị lại vội vàng nói bổ sung, đạo nhân kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, thuộc hạ không nhìn thấy khuôn mặt. Nghĩ đến lao tổ nhà mình dặn dò, hơi suy tư, Phượng Ngọc Minh cũng không chỉ hoãn, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Dẫn đường. Phượng Ngọc Minh nhìn xem trong đại sảnh đang ngồi áo bào đen đạo nhân, lông mày nhíu một cái. Áo bào đen đạo nhân mặc dù lấy áo bào đen che chắn dung mạo, nhưng từ thân hình cùng với cùng khí tức đều hơi có vẻ lạ lẫm. Chỉ thấy cái kia áo bào đen đạo nhân quay đầu nhìn về Phượng Ngọc Minh, phát ra một đạo âm thanh trong trẻo. "Ngọc Minh huynh, tại hạ không mời lại đến, mong rằng Ngọc Minh huynh xin đừng trách." Phượng Ngọc Minh chậm rãi đi vào trong phòng khách, ngồi tại trên chủ vị, lúc này mới chậm rãi mở miệng, mang theo hỏi thăm khẩu khí, "Tại hạ cũng không nhận ra các hạ à. Không biết các hạ là?" Đã thấy thanh niên áo bào đen mặt chứa ý cười, "Ngọc Minh huynh không biết tại hạ, nhưng tại hạ lại đã sớm nghe nói qua Ngọc Minh huynh uy danh." Phượng Ngọc Minh nhìn xem hắc bào thanh niên này từ đầu đến cuối không lộ nội tình, sắc mặt hơi lạnh lẽo. "Các hạ còn chưa cho tại hạ biết ngươi đến cùng là ai, không biết đến tìm tại hạ chuyện gì?" Thanh niên áo bào đen chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, cũng không chứng minh thân phận, ngược lại nhẹ giọng cười nói, "Ngọc Minh huynh thế nhưng là bị cái kia Thẩm Nguyên Thông giết lùi." Phượng Ngọc Minh xét hắn nói lên chuyện này, sắc mặt càng thêm khó xử, "Phải thì như thế nào, nếu các hạ vẫn là che che lấp lấp như vậy, chớ nên trách tại hạ đuổi người." Chỉ thấy hắc bảo nhân cười ha ha một tiếng, "Vậy thì không sai, tại hạ là tới tương trợ Ngọc Minh huynh đối kháng cái kia Thẩm Nguyên Thông." Phượng Ngọc Minh lạnh rên một tiếng, "Các hạ cũng không dám lấy chân diện mục gặp người, nói gì trợ giúp phượng mỗ?" Hắc bảo nhân khẽ cười một tiếng, "Vậy liền như Ngọc Minh huynh mong muốn." Chỉ thấy hắc bảo nhân bỏ đi đỉnh đầu áo bào đen, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt, khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, như dao gọt một dạng khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn xem trước mặt Phượng Ngọc Minh. Phượng Ngọc Minh lông mày lại nhíu mấy phần, phát hiện mình cũng không nhận ra người này. Mà một bên Công tôn Trường Trị nhìn thấy người thanh niên này khuôn mặt, sắc mặt không khỏi đại biến. "Trần Thanh Tuyển, Thẩm gia." Thẩm Nguyên Thông xếp bằng ở trong mật thất, đem mang huyết áo bào đã đổi qua, chỉ là sắc mặt càng thêm tiêu tụy, trên đầu số lượng không nhiều tóc xám đã tiêu thất, toàn bộ bị tóc trắng thay thế. Tại Trương Thiên Hữu thu hồi nhánh cây sau, Thẩm Nguyên Thông cũng đội vàng cưỡi gió về đến trong nhà. Phát hiện trong nhà không có người tới đánh lén, trong lòng không khỏi yên ổn mấy phần. Đổi đi mang huyết y liễu bào nhọn sau, liền đã đến trong mật thất tĩnh hơi thở điều dưỡng. Nhưng vừa mới cùng Lang Yêu trong chiến đấu, Thần Nguyên Thông từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu đại lượng nguyên lực dùng để chữa thương, khiến cho hắn vốn cũng không nhiều tuổi thọ càng là còn thừa lác đác. Thần Nguyên Thông thầm than một tiếng, một năm. Thời gian một năm như thế nào đủ Vân Dật đột phá đến đạo chủng cảnh nha, trong lòng Thần Nguyên Thông mây mù che phủ. Tuy nói hôm nay Tế Linh đại nhân xuất thủ cứu chính mình, nhưng không cần về nhà mình, Tế Linh đại nhân liền chuyển xuống ý chỉ, nói chờ hắn khôi phục phía trước, sẽ lại không xuất thủ lộ liễu, chỉ có thể âm thầm tương trợ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Huống hồ hôm nay quặng mỏ sự tình cũng là đầy nghi ngờ, những cái kia bách tính rõ ràng là bị người giết chết, tuyệt không phải cái kia Lang Yêu làm, thế nhưng người ấy thì là người nào đâu? Thực sự là Trần Thanh Tuyền. Tuy nói Trần Thanh Tuyền hiểm nghi lớn nhất, nhưng gặp cái kia Lang Yêu tập kích sau đó, ngược lại để cho hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thần Nguyên Thông cái kia đã trắng bệch lông mày không khỏi đụng nhau. Nếu là Trần Thanh Tuyền cùng Lang Yêu cấu kết, chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là hai người hợp lực vây giết Thẩm Nguyên Thông, hoặc chính là Lang Yêu ngăn chặn Thẩm Nguyên Thông, Trần Thanh Tuyền đi đến trong trấn đánh lén, đổ sát Thẩm Nguyên Thông hậu bối, báo đáp thủ diệt môn. Thế nhưng Trần Thanh Tuyền lại vẫn luôn cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến Thẩm Nguyên Thông rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ Trần Thanh Tuyền gặp được Tế Linh đại nhân ra tay, từ đó không dám ra tay? Nghĩ tới đây, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt không khỏi đại biến, bởi vì hắn hiểu được nếu là Tế Linh đại nhân bại lộ, như vậy nhà mình ngày thứ hai liền sẽ bị tam đại thế lực diệt đi. Mặc kệ có khả năng hay không, cái này Trần Thanh Tuyền không thể lưu, sau này nhìn thấy dù là liều chết cũng muốn đem hắn chém giết. Thẩm Nguyên Thông âm thầm hạ quyết tâm. Tuy nói Tế Linh là tại bên ngoài trấn ra tay, nhưng bản thể của hắn lại là tại Thẩm gia thâm trạch bên trong, bách tính cũng không thể tới gần, hơn nữa nhánh cây cũng là kéo dài trên trời hướng về khoáng mạch xuất thủ, trên đất bách tính cũng thấy không rõ như vậy nhỏ nhánh cây, mặc dù có người chú ý tới, lấy dân chúng địa phương kiến thức, tuyệt đối cũng không nghĩ ra Tế Linh như vậy cổ lão tồn tại trên người, chỉ có thể cảm thấy là Thẩm Nguyên Thông đang tu hành loại nào võ kỹ thôi. Hơn nữa tại xuất thủ phía trước Trương Thiên Hữu đã dùng linh thức đem chúng quanh thăm dò qua, cũng không khác người tu đạo, chỉ có chấn trên bách tính cũng chưa từng chú ý tới hắn, biết hắn xuất thủ cũng chỉ có Thẩm Nguyên Thông cùng cái kia yêu lang. Mà cái kia yêu lang đã chết, nếu là Thẩm Nguyên Thông có ý định tiết lộ tin tức của hắn, mặc kệ khoảng cách bao xa, Trương Thiên Hữu đều có thể khống chế bản mệnh linh diệp để cho hắn trong nháy mắt chết đi. Đây là ký ức mới xuất hiện sau Trương Thiên Hữu tại tiếp thụ không thiếu hương hỏa. Đương nhiên Thẩm Nguyên Thông cũng không biết tính mạng của bọn hắn đã nắm ở bọn hắn Tế Linh đại nhân trong tay. Đông đông đông, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đồng thời theo sát mà đến là một tên thanh niên nam tử âm thanh. Phụ thân, vết thương của ngài thế như gì? Mã Vương trấn ngụy gia chủ đến đây bái phỏng. Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ bị kéo về, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra vẻ bề bại. Vân Tinh à, vào đi. Thẩm Vân Tinh đẩy cửa vào, nhìn xem Thẩm Nguyên Thông tóc trắng thơ, cùng với ngồi ở chỗ đó liền phơi bày một cố dáng vẻ già nua, trong lòng không khỏi chua chua, cố nén trong mắt chua xót, chắp tay nói, phụ thân, cái kia ngụy gia chủ nếu muốn cùng ta nhà kết thân. Kết thân? Thẩm Nguyên Thông âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Ngụy gia chủ xưng là muốn cùng phụ thân nói chuyện. Thẩm Vân Tinh nhìn xem Thẩm Nguyên Thông cái kia tuổi xế chiều thân thể, không khỏi lo lắng mở miệng, nếu không thì vẫn là hài nhi đi xử lý à, phụ thân nghỉ ngơi cho tốt một phen. Thẩm Nguyên Thông hơi suy tư, trạng thái như vậy, tùy tiện ra ngoài, sợ để cho cái này Ngụy Hiếu Mục sinh nghi. Lập tức liền đem vận đục ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, chậm rãi mở miệng, cái kia Ngụy Hiếu Mục là người thông minh, quan sát lâu như vậy cuối cùng hành động. Ngươi thăm dò một phen hắn có nguyện ý hay không nhập vào nhà ta. Nếu là nguyện ý đi nương nhờ, bàn lại kết thân sự tình. Kết thân sự tình có thể chọn một ngụy gia đích nữ cùng ngươi kết hợp, cũng có thể chọn một con trai trưởng ở rể nhà ta. Đúng, muốn cân nhắc Vân Anh ý kiến. Sự tình khác ngươi xét tình hình cụ thể đi xử lý a. Thẩm Vân Tinh chắp tay xưng là, lại nhìn mắt Thẩm Nguyên Thông cái kia tuổi xế chiều thân ảnh, hơi chần chờ, lại chưa từng mở miệng, chậm rãi ra khỏi môn đi. Chờ Thẩm Vân Tinh ra khỏi sau, Thẩm Nguyên Thông nhìn mình cặp kia tiểu tụy hai tay, ánh mắt thâm trầm, trong miệng lẩm bẩm, trong nhà sau này phải dựa vào các ngươi. Chương 32, lựa chọn Thẩm gia phòng nghị sự. Ngụy Hiếu Mục là một tên nhìn xem ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, trên thân mang theo một kiện trường bào màu nâu, tóc dài màu đen chỉnh tề mà tán lạc tại sau vai, làn da hơi vàng như nến, giữ lại mặt nhàn nhạt tròm râu dê, chứa ý cười nhìn xem Thẩm Vân Tinh. Thẩm Vân Tinh ngồi tại thủ vị, Ngụy Hiếu Mục nhưng là ngồi tại bên dưới nghiêng đầu vị. Thẩm Vân Tinh hướng về phía Ngụy Hiếu Mục chắp tay nói, gia phụ trước đây không lâu vừa mới đem Phượng gia công tử bước lui, bây giờ còn tại điều dưỡng nghỉ ngơi, đúng là không tiện, mong rằng Ngụy bá phụ xin đừng trách. Ngụy Hiếu Mục đội vàng khoát tay, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, vẫn là nguyên thông hình tu hành càng quan trọng. Bởi vì Ngụy gia phía trước báo, liên cung Thẩm gia có quan hệ thông gia tồn tại, thúc mạch Thẩm Nguyên Trinh thê tử chính là Ngụy gia chi nữ, tuy là con thứ, nhưng cũng là có thể trèo lấy bên trên quan hệ. Hai nhà lui tới tuy, nhưng trên mặt nổi quan hệ còn có thể. Bởi vậy Ngụy Hiếu Mục lúc này mới lớn mặt xưng hô Thẩm Vân Tinh vì hiền chất. Ngụy Hiếu Mục hơi trầm ngâm, trên mặt mang ý cười, hướng về phía Thẩm Vân Tinh thử thăm dò mở miệng, không biết cái này kết thân sự tình nguyên thông minh ý như thế nào. Trong lòng Thẩm Vân Tinh cười thầm, nhưng trên mặt lại là một mặt khó xử. Cái này kết thân sự tình vấn đề ngược lại không lớn, chỉ là nhà ta cái này gây tù hẳn quá nhiều, chỉ sợ liên lụy Ngụy gia nha. Ngụy Hiếu Mục sắc mặt ngưng lại, hắn không ngờ tới Thẩm Vân Tinh lại đưa ra trả lời như vậy. Hơi suy tư, vội vàng chắp tay khách sáo nói, chuyện này không sao, nếu có cựu địch tới cửa ta Ngụy gia chắc chắn hết sức giúp đỡ. Nhưng trong lòng lại ở trong tối nói, cái này nhà ngươi địch, làm sao đầu óc có bệnh tìm ta nhà tới trả thù, làm sao có người sẽ bởi vì kết thân sự tình cùng nhau hận lên nhà ta. Huống hồ nhà ngươi đều không giải quyết được địch, nhà ta liền có thể giải quyết. Ngụy Hiếu Mục cảm thấy Thẩm Vân Tinh lời này có chút không hiểu đấu. Thẩm Vân Tinh nhưng là mang bộ mặt xấu thảm, khẽ gật đầu một cái, tin tưởng bá phụ cũng biết, cái kia Trần Thị Dư Nghiệt Trần Thanh Tuyền a. Ngụy Hiếu Mục có chút ngậm bứt gật đầu một cái, lặng lẽ chờ Thẩm Vân Tinh nói tiếp. Trong lòng nhưng là suy nghĩ, cái này Diệt Trần gia cả nhà là nhà ngươi, cái này Trần Thanh Tuyền cũng sẽ không tới tìm nhà ta thủ a. Cái kia Trần Thanh Tuyền thế nhưng là đạt đến đạo chủng cảnh trung kỳ, phụ thân cũng phải ra tay toàn lực mới có thể đem hắn đánh bại. Thẩm Vân Tinh nói tiếp. Ngụy Hiếu Mục nhưng là trong lòng có biến hóa, cái này Trần Thanh Tuyền càng là đạo chủng cảnh trung kỳ, cái kia Thẩm Nguyên Thông không phải càng mạnh hơn. Hắn tuy biết Trần Thanh Tuyền cùng Thẩm Nguyên Thông cũng là đạo chủng cảnh cường giả, nhưng không nghĩ tới lại là đạo chủng cảnh trung kỳ. Bởi vì ở trong mắt võ giả, bất luận là đạo chủng cảnh sơ kỳ vẫn là trung kỳ, cũng là không thể chiến thắng. Hắn hôm nay đến đây chính là muốn hướng Thẩm gia lấy lòng, dù sao Dương gia đấm máu ví dụ đang ở trước mắt, hắn chỉ sợ cái này Thẩm Nguyên Thông nổi điên cũng đem nhà mình diệt môn. Nhưng không nghĩ tới cái này Thẩm Vân Tinh lại là nhìn trái phải mà nói hắn, theo lý mà nói không đồng ý trực tiếp cự tuyệt chính là, nhà mình nào dám nói một chữ không. Ngụy Hiếu Mục nhưng là hơi nhíu mày, sắc mặt mang theo khó xử, hơi có vẻ ấy náy nhìn Thẩm Vân Tinh. Không biết hiền chất có ý tứ là. Thẩm Vân Tinh nhưng là một mặt trịnh trọng nhìn xem Ngụy Hiếu Mục, "Ngụy bá phụ nhà, cái này Trần Thanh Tuyền hung tàn ngươi sợ là không biết." Ngụy Hiếu Mục trên mặt nghi vẫn càng đậm, không biết cái này Thẩm Vân Tinh đến cùng là cái gì ý tứ, chau mày, lặng lẽ chờ Thẩm Vân Tinh nói tiếp. Cái này kết thân sự tình phụ thân rất là hài lòng, nhưng mà hai nhà đời đời giao hảo, chỉ sợ lo lắng thân tộc gặp cái này tặc tử độc thủ. Nguyên Thông huynh có ý tứ là? Ngụy Hiếu Mục trong lòng sinh ra một tia bất an. Gia phụ có ý tứ là, bây giờ cái này Ô Sơn trấn xây dựng thêm, chống không phòng ốc rất nhiều, không bằng thân tộc chuyển đến Ô Sơn trấn, dạng này liền có thể phải phụ thân phù hộ, để tránh ngoại địch họa. Ngụy Hiếu Mục biến sắc, cái này Thẩm gia là muốn đem nhà ta nuốt nhà. Hơi trầm âm, Ngụy Hiếu Mục mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nhìn vẻ mặt quan tâm chính mình Thẩm Vân Tinh. Hiện chất, việc này lớn, còn tha thứ tiểu lão nhân không thể tự mình quyết định, vẫn cần cùng trong nhà thương lượng một hai mới có thể trả lời chắc chắn. Thẩm Vân Tinh mặt mỉm cười, phải, phải. Ngụy Hiếu Mục hơi có vẻ hoàng hôn đứng người lên, hướng về Thẩm Vân Tinh chắp tay, liền cáo từ đi xuống. Bá phụ đi thong thả, Vân Tinh bây giờ chưa kết hôn, bá phụ nhà nếu có vừa độ tuổi nữ tử mong rằng bá phụ tiến hành dẫn tiến. Thẩm Vân Tinh hướng về phía Ngụy Hiếu Mục phía sau lưng nói. Ngụy Hiếu Mục bước chân một trận, xoay người lại thi lễ một cái. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Nói xong liền chắp tay hướng bên ngoài phủ đi đến, chỉ là thân ảnh hơi có vẻ tiêu điều. Bóng đêm nồng đậm, tinh hà đầy trời, một vầng minh nguyệt ở trong trời đêm treo cao. Ngụy gia trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Mọi người tại trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, tranh luận liên quan tới Ngụy Hiếu Mục từ Thẩm gia mang về tin tức. Ngụy Hiếu Mục nhưng là ngồi tại thủ vị, lặng lặng nghe đám người tranh luận, cũng không tham dự trong đó. Một cái thân mang màu nâu trường sam, khuôn mặt cương nghị, có râu quai nón nam tử trung niên giống to, đều yên lặng một chút, ổn như vậy ầm ĩ tới khi nào đi. Hiện Thẩm gia thế lớn, cái kia Thẩm Nguyên Thông thực lực tại Ô Sơn càng là không người có thể địch. Thẩm Nguyên Thông đầu tiên là diệt Trần gia, hơi vứt bỏ cả liền diệt Dương gia cả nhà, Thẩm gia nhất thống Ô Sơn dã tâm đã hiển lộ, vậy các ngươi nói một chút lúc nào sẽ tới nhà ta. Lời này vừa nói, mọi người đều là trầm mặt xuống, mặc dù không có cam lòng, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi, Thẩm Nguyên Thông thực lực tại Ô Sơn không người có thể địch, chỉ cần Thẩm Nguyên Thông sống sót, vậy cái này Ô Sơn sớm muộn phải bị Thẩm gia nhất thống. Cái kia nam tử trung niên tiếp tục nói, căn cứ đại ca mang về tin tức, cái kia Thẩm Nguyên Thông đã đến đạo chủng cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là đạo chủng cảnh trung kỳ bên trong cao thủ. Không nói nhà ta không có người tu đạo, cho dù có người may mắn đột phá, chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi bước vào Trần gia theo gót. Ta đồng ý nhập vào Thẩm gia, thứ nhất có thể bảo tồn trong tộc huyết mạch, thứ hai cũng là lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, có Thẩm gia che chở, Thẩm gia ăn thịt, nhà ta cũng là có thể phân điểm canh uống. Dù sao Ô Sơn địa giới to lớn như thế, chờ Thẩm gia nhất thống Ô Sơn, nhà ta cũng có thể nhận được phát triển. Lúc này lại có một cái giữ lại râu cá trên nam tử trung niên phát ra âm thanh. Tam đệ, lời này sợ là không đúng, chúng ta đầu hàng Thẩm gia, đó chính là Thẩm gia một con chó, sau này nào có tự chủ quyền lực. Ta phải hướng tới Công Tôn gia người cũng truyền tin tức, cái kia Công Tôn trưởng trị thế nhưng là nói rõ, nhà hắn có hai vị người tu đạo tọa chấn, một vị trong đó vẫn là Phượng Sơn Phượng gia dòng chính. Ngươi là cảm thấy cái kia Thẩm Nguyên Thông có thể đấu qua được Phượng gia? Ta đề nghị là cùng Công Tôn gia kết minh, mượn Phượng gia chi thế đối kháng Thẩm Nguyên Thông. Lời này vừa nói ra, nguyên bản định đảo hướng Thẩm gia một nhóm người lại dao động. Dù sao trong lòng bọn họ, Phượng gia đó là xa không với tới quái vật khổng lồ, mà Thẩm Nguyên Thông chỉ là vận khí tốt đột phá tới đạo chủng cảnh mà thôi. Dâu quai nón nam tử trung niên cười nạo một tiếng, cái kia Công Tôn trưởng trị âm hiểm xảo trá, thì nộ vô thường, sao có thể cùng người làm bạn như vậy? Huống chi nói là kết minh, chúng ta bao nhiêu cân lượng, có tư cách gì cùng nhân gia đàm luận kết minh? Hắn Công Tôn gia cũng bất quá là Phượng gia một con chó thôi. Coi như Phượng gia dù thế nào lợi hại, ngươi có nhớ đây là Ô Sơn, không phải Phượng Sơn. Hàn Sơn Tông quy củ là hắn Phượng gia dám vượt qua. Huống chi Thẩm gia sáng lập, nhà ta sớm gia nhập vào, cũng có thể nhận được càng nhiều ưu đãi. Nam tử dâu cá chê lạnh rên một tiếng, ta không muốn làm cái kia khua môi múa mép hàng người, đem tính mạng mình giao cho người khác. Dâu quai nón cười lạnh một tiếng, nhị ca, bây giờ Ô Sơn thế cục ngươi còn thấy không rõ sao? Thẩm gia nhất thống Ô Sơn chi thế đã không thể đỡ. Nam tử dâu cá chê đang muốn phản bác, đã thấy Ngụy Hiếu Mục đột nhiên đứng dậy, rủ, chớ có tranh cãi nữa. Hắn thần sắc trang nghiêm, đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng. Tại chỗ đều là trong tộc trụ cột, sau này Ngụy gia chia làm hai phái, một bộ từ ta cùng lão tam dẫn dắt, một phái khác thì từ lão nhị chỉ huy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, đuổi vội vàng khuyên đủ, gia chủ, không thể nha. Nếu là phân ra, trong tộc thực lực càng là tổn hao nhiều nha, càng là không còn quyền nói chuyện. Ngụy Hiếu Mục cười lạnh một tiếng, đều đi cho hắn người làm cậu, nói gì quyền nói chuyện này không cần bàn lại. Ngay sau đó lại tràn ngập thâm ý nhìn xem đám người, phương pháp này bất luận là nhà ai thắng, ta Ngụy gia đều có huyết mạch lưu lại. Nếu là không làm lựa chọn bất luận nhà ai đều biết trước tiên diệt nhà ta nha. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Ngụy Hiếu Mục cái kia tịch mịch thân ảnh, cũng chưa từng nói ra lời. "Tốt, tạm đi đi." Nói xong Ngụy Hiếu Mục liền đem tay vắt chéo sau lưng, tựa như một chút già mấy tuổi, không người, đi ra ngoài cửa. Chỉ để lại một đạo tiêu điều âm thanh, chớ có quên chúng ta họ Ngụy chính là chương 33, thầm hắc mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Trời chiều nhuộm đỏ màn trời, phất phất nhiều tán lạc tại đại địa bên trên, nhuộm đỏ róc rách dòng suối, cũng thế vì trong hoang dạ xương khô nhiễm lên lướt qua một cái màu đỏ. Thẩm Vân Giật ngồi chồm hổm ở một chỗ dưới đại thụ, nướng một đầu đùi heo rừng, nhìn xem chân heo bên trên muối thô dần dần hòa tan, xông vào cái này hơi có vẻ nám đen trong thịt, tràn ra đậm đà mùi thịt. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bật tới, há to miệng hướng về phía Thẩm Vân Giật hô: "Giật tiểu tử, thịt nướng xong." Thẩm Vân Giật hơi có vẻ bất đắc dĩ: "Hắc thúc, chờ thêm chút nữa, lập tức liền hảo." Hắc cẩu ở bên đưa đầu to lớn, không ngừng ngửi ngửi thịt hương khí. Bây giờ đã là tháng 10, ngày mùa thu vị này hoang dã bằng thêm một cỗ tiêu điều chi sắc. Sau khi Ngụy gia đi nhờ và Thẩm gia, Thẩm Vân Tinh cưới Ngụy Hiếu Mục đích nữ, Ngụy gia đám người cũng tại Ô Sơn trong trấn an bài chức vị trọng yếu. Theo Trần thị, Dương thị bị diệt, Ngụy thị hợp nhau, phía Đông Nam Hà thị cũng là không dám trì hoãn, tại một phen lựa chọn sau đó cũng hướng Thẩm gia đầu hàng, đều gia nhập vào Ô Sơn trấn. Theo trong trấn nhân khẩu tăng nhiều, Thẩm Vân Tinh liền sai người đem Ô Sơn trấn xây rộng hơn vài vòng, đồng thời tại bên ngoài trấn xây dựng tường thành, từ đó một cái thành nhỏ liền như vậy sinh ra. Đông đảo đạt đến trung cấp võ giả bách tính, đều rối rít chuyển vào trong thành, lệnh xung quanh còn tại trấn trên bách tính thật không hâm mộ. Nhưng 4 tháng qua này, Ô Sơn thế cục xảy ra biến hóa rất lớn. Phía Đông Ô Sơn tới một đầu bạch hồ, một lần nữa chiếm cứ Ô Sơn, thống ngự cái này Ô Sơn phía Đông chư yêu. Mà phía Tây Công Tôn gia tại Phượng Ngọc Minh duy trì dưới cũng chiếm đoạt Triệu thị, địa bàn cũng xây rộng hơn không thiếu, hơn nữa cũng xây lên một cái thành nhỏ. Từ đó, Ô Sơn ngoại trừ tương đối vắng vẻ mấy chân chi, nên đón tạo thế chân bạc cục diện. Nhưng không biết là bởi vì cái kia lang yêu bỏ mình hay là cái khác nguyên nhân, Ô Sơn cùng Công Tôn gia đạo chủng cảnh cường giả cũng chưa từng lại đến tìm Thẩm gia phiền phức. Chỉ là nhiều phổ thông yêu thú quấy rối cùng với cùng Công Tôn gia tại trên xích viêm thiết khoáng ma sát, cái này cũng chính hợp Thẩm gia tâm ý, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, Thẩm Nguyên Thông thọ nguyên không nhiều, bây giờ còn có thể dựa vào uy thế còn dư chấn nhiếp một hai, nhưng Thẩm Nguyên Thông một khi tiến đi, cái này vừa thành lập được Ô Sơn thành ít ngày nữa liền sẽ sụp đổ. Hơn nữa theo Ô Sơn thành nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, hơn nữa Ô Sơn tình thế phức tạp. Vì để tránh cho tế linh bại lộ, Thẩm Nguyên Thông vì nhà mình sáng tạo ra một cái đồ đằng, cái này đồ đằng phía trên ấn vẽ lấy một cái cây, để cho bách tính tại nhà mình cung phụng, mỗi ngày tế bái, dâng lên hương hỏa. Mà đám người chỉ có thể cho là đây là Thẩm gia vì để cho bách tính chân thành ủng hộ thủ đoạn của mình, cũng là không có người sinh nghi. Trương Thiên Hữu đối với chuyện này rất là hài lòng, chỉ cần đem chính mình một tia linh thức gửi vào trong đồ đằng, liền có thể ngày ngày hưởng thụ hương hỏa. Cái này mặc dù không còn tế tự chủ trì, hương hỏa sẽ tiêu tan bộ phận, nhưng thắng ở kéo dài không ngừng, hơn nữa còn có thể giảm xuống mình bị bại lộ xác suất, Trương Thiên Hữu tự nhiên là vui vì chi. Bởi vậy, Trương Thiên Hữu liền hạ xuống ý chỉ, đem tế tự số lần giảm bớt, biến thành một năm một lần, thời gian định tại hàng năm cuối năm. Sau khi Ô Sơn thế cục ổn định, Thẩm Vân Giật liền cùng Hắc Cầu bước lên lịch luyện chi lộ, để cầu cố gắng đột phá, vì trong nhà mưu đến một con đường sống. "Tốt, Hắc thúc, ăn đi." Nói xong, Thẩm Vân Giật liền đem vừa nướng xong đùi heo rừng đưa cho Hắc Cầu. Hắc Cầu bây giờ cũng một cái tên, dùng Thẩm gia họ, gọi Thẩm Hắc, đảm nhiệm Thẩm gia chấp sự đường đường chủ. Hai tên phó đường chủ nhưng là từ Ngụy thị gia chủ Ngụy Hiếu Mục cùng Hà thị gia chủ Hà Tông Sơn đảm nhiệm. Thẩm Hắc đội vàng ngậm lấy khối kia chân heo, cũng không sợ bỏng, nhanh chóng gặm ăn. Thẩm Vân Giật nhưng là lại cầm trường kiếm chậm rãi cắt lấy một đầu chân heo, gác ở trên lửa nướng. Không cần Thẩm Vân Giật đã nướng chín, Thẩm Hắc liền đã đem đầu kia to lớn chân heo ăn xong, đem thân thể tựa ở trên cây, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta chuẩn bị đi nơi nào nha?" Thẩm Vân Giật hơi chút suy xét: "Đi Xích Vân Sơn địa giới a. Bên kia thế lực hỗn loạn, cũng không quá cường đại thế gia chiếm cứ." Thẩm Hắc cơ lấy ấm nước hướng đổ vô miệng một ngụm, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói: "Đi, ta cũng không có đi qua bên kia, ngươi dẫn đường là được, ngươi nói đi cái nào liền đi cái nào." Đông Nhiên liền nghĩ tới cái gì, đội vàng nói bổ sung: "Ngươi đừng đi Nam Bộ Chư Sơn là được, nếu như bị bên kia yêu tộc phát hiện, ta có thể không bảo vệ được ngươi." Thẩm Vân giật điểm một chút, hắn đương nhiên minh bạch, Nam Bộ Chư Sơn là yêu tộc địa bàn, nếu là dám can đảm tùy tiện tiến vào, sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, tao ngộ vô cùng vô tận yêu thú truy sát, nếu là bị đại yêu đụng tới, vậy càng là hữu tử vô sinh. Thẩm Vân giật đang ăn xong, qua loa thu thập một phen, liền đứng dậy nhảy lên tiến nhập tán cây phía trên, nằm thẳng tại một chỗ cường tráng trên cành cây, thưởng thức xung quanh đây trống trải hoang dã. Bóng đêm như mực, trong màn đêm lóe điểm điểm tinh quang, một vầng loan nguyệt ở trong trời đêm treo cao, ánh trăng lạnh lẽo huy sái tại bên trên hoang dã này. Hai bóng người tại trong hoang dã này không ngừng lao nhanh. Ca, ngươi chớ xía vào ta, chính ngươi chạy mau a. Tên kia thanh niên nam tử xoay đầu lại nhìn xem thiếu nữ trước mặt, ngữ khí nghiêm khắc, chớ có lại nói bực này mê sảng, đi mau, chúng ta là Diệp gia còn sót lại huyết mạch. Thế nhưng là ca, ngươi mang theo ta chạy không thoát nhà. Thiếu nữ mang theo bị quất, hốc mắt từng đỏ. Chớ nói chi bực này suối quậy lời nói, chạy mau. Thanh niên nam tử sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lên, còn đại lôi kéo thiếu nữ không ngừng chạy. Không bao lâu, cách đó không xa truyền đến một đạo càn rỡ tiếng cười to, Diệp gia tiểu tử, mau đem muội muội của ngươi cùng công pháp giao ra, ra ra liền lưu ngươi một đầu toàn thây. Thanh niên nam tử biến sắc, sao tới nhanh như vậy? Sắc mặt lo lắng, hướng về phía thiếu nữ chặn lại nói, ngươi đi trước, ta trước tiên ngăn chặn bọn hắn, ngươi chạy mau. Thiếu nữ mang theo hoảng sợ, nước mắt như mưa, ca, ta không đi, Vân Nhi không sợ chết. Thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên ngoan lệ đứng lên, ngươi tại cái này sẽ chỉ liên lụy ta. Nhanh đi, đi mau. Thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, mặt lộ vẻ không muốn, nhìn xem nam tử ánh mắt kiên định kia, xoay người sang chỗ khác hướng về phương xa chạy tới, nhưng lại không thôi quay đầu nhìn một chút ca ca của mình. Đi, đi mau, đừng quay đầu. Thanh niên nam tử nghiêm nghị gầm thét. Thiếu nữ nhìn xem ca ca dáng vẻ như vậy, mặt lộ vẻ không muốn, hốc mắt đã sớm bị nước mắt tràn ngập, nàng cũng biết chính mình chỉ làm liên lụy ca ca của mình, không thôi hướng về nơi xa chạy tới. Thanh niên nam tử chậm rãi cởi xuống sau lưng trường thương, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt băng lãnh, mắt lạnh nhìn xem đuổi theo tới đám người. Ha ha ha, tiểu nương môn, đừng chạy, có thể để ca ca dễ tìm a. Ha ha ha, sau lưng truy đuổi nam tử áo đen mặt lộ vẻ đủ cười bị ổi, hướng về phía thiếu nữ cười láo sượng. Thiếu nữ sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt lộ ra bối rối, các ngươi đừng tới đây, lại tới ta liền chết cho các ngươi nhìn, ta chết đi các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nam tử áo đen nhưng là hèn mọn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn về phía bên cạnh đám người. A, thi thể. Các huynh đệ các ngươi cảm thấy thế nào? Ha 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 ha. Ha ha ha, sau lưng đám người cũng là cản rỡ cười to. Cười mẹ ngươi sinh con ra không có lỗ đi nha. Ầm ĩ đến ngươi cậu ra ngủ đấy. Chỉ thấy Thẩm Hắc lấy cái mặt chó, trong mắt tràn ngập nộ khí, hung tợn nhìn xem trên đất đám người. Chương 34, 15 ai, đủ. Trên mặt đất đám người nghe được âm thanh bất thình lình này đột nhiên kinh hãi, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện xung quanh ngoại trừ một cái cây bên ngoài không có mưa ai. Thiếu nữ nhưng là đã thấy được trong bầu trời đêm cái kia hai quả tỏa sáng ánh mắt, trong lòng lập tức kinh hãi. Yêu tộc chết ở yêu tộc trong miệng cũng so bọn này xuất sinh hảo, thiếu nữ ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình, nhưng trong mắt lại rất mau tối nhạt đứng lên, thẹn với ca ca một mảnh hảo tâm, trong lòng càng là khổ sở. Tìm gì nha? Nhà ngươi cậu ra ra ở trên trời nha. Thầm Hắc hướng về phía đám người quát. Trên mặt đất đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được hai cái tỏa sáng ánh mắt, kết hợp lời vừa rồi ngữ, nam tử áo đen vội vàng quỳ trên mặt đất, sau lưng đám người cũng là vội vàng đuổi kịp, gào khóc hô to, cậu ra ra tha mạng. Tiểu nhân không phải có ý định quấy rầy cậu ra ra ngủ. Tiểu nhân thật không phải là cố ý. Cậu ra ra tha mạng a. Thầm Hắc không nhịn được nhìn xem đám người, cúp nhanh lên à, ai bảo ngươi cậu ra ra thiệt tâm, nếu là lại đem ngươi cậu ra ra đánh thức, cậu ra ta ăn các ngươi. Đám người nghe được câu này, trong mắt tỏa sáng, bọn hắn vốn là cho là đều chắc chắn phải chết, không nghĩ tới cái này cậu yêu vậy mà phóng chính mình rời đi, đội vàng quỳ xuống đất hô to, đa tạ cậu ra ra tha mạng. Đa tạ cậu ra ra tha mạng. Cậu ra ra hồng phúc tế thiên, đạo pháp đại thành. Cậu ra ra hồng phúc tế thiên, đạo pháp đại thành. Thầm Hắc hơi có chút không kiên nhẫn, cúp nhanh lên a, chớ cản trở cậu ra mắt. Đám người mang ơn, đội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, nam tử áo đen kia lại nhìn mắt thiếu nữ kia, hướng về bên cạnh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người mặt lộ vẻ khó xử, cước bộ do dự, nhưng ở nam tử áo đen dưới sự thúc giục vẫn là hướng về thiếu nữ rời đi. Thiếu nữ thấy được động tác của bọn hắn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng về phía Thẩm Hắc hô, đại nhân, cầu ngài mau cứu ta. Nếu ngài có thể giết bọn hắn, tiểu nữ nguyện ý dâng lên 10 cái nguyên tinh. Lời này vừa nói ra, Thẩm Hắc vốn là đã trở lại dưới cây, đã đóng lại con mắt đột nhiên tỏa sáng, xoẹt một tiếng liền đến trước mặt thiếu nữ, 10 cái nguyên tinh. Thiếu nữ bị manh nhiên bổ nhào vào trước người Thẩm Hắc sợ hết hồn, vội vàng điều chỉnh tâm thần, cung kính nói, đúng vậy, 10 cái nguyên tinh. Chỉ cần ngài giết bọn hắn, tiểu nữ tử lập tức dâng lên. Thẩm Hắc đại hỉ, quay đầu nhe răng trợn mắt nhìn xem mọi người trước mặt, cười ha ha một tiếng. Vốn là cậu ra ta không muốn giết các ngươi, nhưng có người bỏ tiền nhà. Ha ha ha, nam tử áo đen kia sắc mặt đại biến, chặn lại nói, cậu ra ra, ngài để chúng ta bắt được tiểu nương môn này, chúng ta nguyện ý dâng lên 12 mai nguyên tinh. Thẩm Hắc ánh mắt sáng lên, 12 thiếu nữ nhìn thấy Thẩm Hắc có chỗ dao động, vội vàng hô to, 15 ai. Nam tử áo đen kia nhưng là vội vàng mở miệng, cậu ra ra, 18 ai, 18 ai. Chỉ cần ngài để chúng ta đem nàng mang đi. Nam tử áo đen thầm nghĩ lấy, ngược lại số tiền này là từ chủ gia ra, có thể bảo mệnh trọng yếu nhất. Nhưng hắn cũng không dám hô quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó chủ gia không muốn ra, bị cái này cậu yêu trở tay một chảo trục chết. Thầm Hắc ánh mắt càng sáng hơn, đang chuẩn bị mở miệng lại bị một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đánh gãy. 15 ai, đủ. Thầm Hắc nhìn xem từ trên tán cây rơi xuống Thẩm Vân Giật, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Giật tiểu tử, ngươi sẽ không chắc chắn sao? 18 lớn vẫn là 15 lớn nha. Thẩm Vân Giật nhưng là một mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng, hát thuốc, 15 ai, đủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Vân Giật đã rút ra trường kiếm liền xông ra ngoài. Nam tử áo đen kia còn chưa phản ứng lại, liền phát hiện cái kia trường kiếm màu xanh đã tới trước người. Hắn vội vàng lấy ra trường đao ngăn tại trước người, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Nhưng nam tử áo đen trường đao tại Thẩm Vân Giật trường kiếm màu xanh trước mặt tựa như giấy dán đồng dạng, dễ dàng liền bị chém đứt. Cái kia trường kiếm màu xanh tốc độ không giảm, thẳng đến nam tử áo đen kia cổ. Phốc một cái, đầu lâu bị vung lên ở trong trời đêm, sau đó lại nặng nặng ngã xuống trên đồng cỏ. Thi thể không đầu không ngừng trào ra ngoài máu tươi, rất nhanh liền đã mất đi trèo chống một dạng ngã nhào trên đất, phun ra ngoài máu tươi cũng cỏ dại nhuộm đỏ thắm. Nhưng Thẩm Vân Giật nhưng lại không ngừng, rút trường kiếm ra sau lại nhanh chóng hướng về tiếp theo người phóng đi. Kỳ thực Thẩm Vân Giật chỉ là thất cấp võ giả, mà nam tử áo đen kia là cựu cấp võ giả. Nhưng Thẩm Vân Giật bây giờ thất sát kiếm quyết bên trong cương tự quyết đã nhập môn, hơn nữa cầm trong tay huyền giai binh khí, mà đối thủ vẫn là một cái Thẩm Hắc Hoàng sợ thần nhân, hơn nữa Thẩm Vân Dật còn chiếm đánh lén chi ưu, cái này mới đưa hắn một kiếm chém giết. Nhưng ở người bên ngoài trong mắt lại là khác biệt, một kiếm liền đem cựu cấp võ giả chém giết, đã đem mọi người sợ vỡ mật, nhao nhao chạy tứ tán. Theo Thẩm Vân Dật kiếm quang không ngừng thoăn qua, đám người nhao nhao ngã xuống trên đồng cỏ, tất cả đã mất đi đầu người. Duy nhất không đuổi kịp người kia cũng bị Thẩm Hắc cưỡi gió chém giết. Thẩm Vân Dật xoa xoa trong tay trường thanh kiếm, thần tình lạnh nhạt, sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu, dùng cặp kia nhìn không ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ bị Thẩm Vân Dật chằm chằm có chút sợ, không khỏi rúc về phía sau co lại, cẩn thận tựa vào trên cây, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm, âm thanh mang theo một tia sợ hãi, "Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Vân Dật thẳng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng mở miệng, "15 nguyên tinh." Thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sắc mặt lại có chút khó xử, hơi làm do dự, từ trong bọc lấy ra 10 cái nguyên tinh, toàn bộ đưa cho Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật lông mày nhíu một cái, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiếu nữ, "10 cái?" Thiếu nữ sắc mặt hoảng loạn lên, "Số đông nguyên tinh đều tại ca cái kia, ta chỉ có nhiều như vậy." Nhìn xem Thẩm Vân Dật trầm mặc không nói, lông mày vẫn như cũ nhíu lại, thiếu nữ khẩn trương nhìn xem trước mặt thiếu niên mặc áo đen, chỉ sợ Thẩm Vân Dật dưới cơn nóng giận liền đem mình giết. Nhưng nàng lo lắng hơn hắn ca ca an nguy, sau khi hơi chút do dự, nàng thầm hạ quyết tâm, đội vàng nói bổ sung, "Nếu như ngươi có thể giúp ta cứu ra anh ta, ta liền đem nhà ta chủng đạo công pháp truyền cho ngươi." Thẩm Vân Dật lông mày nhíu một cái, âm thầm suy nghĩ, cũng không biết tiểu cô nương này phải chăng đang gạt người, nhưng đạo chủng cảnh công pháp xác thực rất trọng yếu, chính mình không dùng được có thể ở lại trong nhà. Thiếu nữ khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Vân Dật, lặng lặng chờ Thẩm Vân Dật trả lời chắc chắn. Chỉ sợ hắn bởi vì chính mình không bỏ ra nổi nguyên tinh mà giết mình. Thẩm Vân Dật tại một phen suy cặp tư sau đó, lạnh lùng mở miệng, trước tiên đem công pháp lấy ra. Thiếu nữ sắc mặt hơi biến, khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Vân Dật, hai tay niết chặt ôm trong ngực ba phủ, sợ hãi mở miệng, "Ngươi đáp ứng, trước tiên đem công pháp lấy ra." Thẩm Vân Dật lông mày nhíu một cái. Thiếu nữ cắn răng một cái, tâm hung ác, ngược lại vừa mới hắn cứu mình, liều một phen. Lập tức từ trong bao quần áo lấy ra một quyển thẻ tre bao bên ngoài một tầng giấy da dê. Đem cái kia thẻ tre cùng với giấy da dê đều đưa cho Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật tiếp nhận thẻ tre sau, mở ra thẻ tre, nhờ ánh trăng thấy rõ ngoài cùng bên trái nhất mấy chữ to Kim Hà Chủng Đạo Kinh. Chương 35, ngươi muốn làm cha. Thẩm Vân Dật liền đem cái này thẻ tre cùng với giấy da dê còn có nguyên tinh đều đưa cho Thẩm Hắc, để cho hắn để vào trong túi càn khôn bên trong. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, ngữ khí băng lãnh, còn phải lại thêm 10 cái nguyên tinh. Thiếu nữ bị Thẩm Vân Dật thần sắc hù đến, chỉ sợ hắn cầm xong đồ vật liền trở mặt không quen biết, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thẩm Vân Dật phát hiện mình lời nói để cho thiếu nữ hiểu lầm, lại bổ sung một câu, "Cứu ra ca của ngươi sau, lại cho ta 15 mai nguyên tinh." Thiếu nữ thần sắc thư giãn xuống, hơi chút suy xét, gật đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn xem Thẩm Vân Dật. "Hảo, không có vấn đề. Chúng ta nhanh đi cứu ta ca a." Thẩm Vân Dật lông mày nhíu một cái, tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, "Ca của ngươi tu vi gì?" Thiếu nữ vội vàng trả lời, "Anh ta là cựu cấp võ giả, nhưng hắn đặc biệt lợi hại, đã sắp chủng đạo." Nghe được thiếu nữ trả lời, Thẩm Vân Dật hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu là đạo chủng cảnh cường giả theo đuổi giết bọn hắn hai cái võ giả, nhất định không thể có thể để cho thiếu nữ này chạy trốn. Nhưng Thẩm Vân Dật ra tại cẩn thận vẫn hỏi một câu. Hơi làm suy xét, Thẩm Vân Dật nhìn về phía Thẩm Hắc, "Hắc thúc, còn phải làm phiền ngài dẫn chúng ta qua đi." Thẩm Hắc còn tại nâng trong tay nguyên tinh âm thầm hưng phấn, tính toán chính mình tiền tiết kiệm. Nguyên tinh sức mua là phi thường cường đại, giống loại kia khôi phục khí huyết, trị liệu thương thế tiểu hoàn đan, một cái nguyên tinh liền có thể mua sắm 5 mai. Cho dù là một kiện huyền giai binh khí, kém nhất cũng bất quá 20 mai nguyên tinh liền có thể mua được. Nguyên tinh có thể mua sắm đủ loại đồ vật, trận pháp, đan dược, binh khí, pháp y, linh dược vân vân đủ loại bảo vật. Chỉ là Ô Sơn địa giới vẫn luôn không có cái gì người tu đạo, cũng không có ổn định thành trì, tự nhiên là không có cửa hàng đi bán những vật này. Mà một cái thông thường đạo chủng cảnh cường giả tài sản cũng liền mấy chục mai nguyên tinh thôi, mà lần này vẹn vẹn giết mấy cái võ giả liền có thể nhận được 10 cái nguyên tinh, sao có thể không để Thẩm Hắc cao hứng đâu. Thẩm Vân Dật âm thanh đem Thẩm Hắc từ vui sướng trong tâm tình kéo lại, nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Gì? Ngươi nói gì?" "Còn làm phiền phiền Hắc thúc mang bọn ta đi tìm ca ca của nàng." Thẩm Vân Dật chỉ thiếu nữ kia. Thẩm Hắc có chút ngượng, "A, bây giờ ta còn chưa tỉnh ngủ nha." Thẩm Vân Dật thoáng có chút xấu hổ, lại mở miệng nói bổ sung, "Cứu được hắn ca ca, còn có thể lại cho chúng ta 15 mai nguyên tinh." Lời này vừa nói ra, Thẩm Hắc hai mắt tỏa sáng, thử lấy miệng rộng, hướng về phía hai người hô, "Đừng mất tích, mau lên đây, ta cưới gió mang các ngươi bay qua." Thiếu nữ còn đang vì cái này Hắc cầu đột nhiên chuyển biến có chút không thích đứng thời điểm, Thẩm Vân Dật đã nhảy lên cầu gõng. "Đi lên nhanh một chút, đừng mất tích." Thẩm Vân Dật hướng về phía thiếu nữ lạnh lùng mở miệng. Thiếu nữ không dám chần chờ, vội vàng nhảy lên cầu gõng, ngồi tại sau lưng Thẩm Vân Dật, hướng về phía Thẩm Hắc chỉ lấy phương hướng. Cũng may mắn Thẩm Hắc đủ lớn, chứ một người lớn nhỏ, lúc này mới ngồi phía dưới hai người. Tại thiếu nữ chỉ rõ phương hướng sau, Thẩm Hắc một mặt hưng phấn phóng tới bầu trời đêm, hướng về Xích Vân địa giới bay đi. Thẩm gia. Thẩm Vân Tinh một bộ bạch y liễu, ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhìn xem trước mặt chiến báo, lông mày không khỏi nhăn lại. Ngày 3 tháng 10, cùng phù hộ điện thành tại Xích Viêm thiết khoáng chỗ phát sinh xung đột, tổ binh bỏ mình 11 tên, tiểu đội trưởng bỏ mình một cái. Ngày 7 tháng 10, đông đảo yêu thú xâm nhập ruộng đồng, tử thương bách tính một số, tộc binh 15 tên. Từ này hồ yêu chiếm giữ Ô Sơn đến nay, yêu thú liền tốt hình như có tổ chức đồng dạng, thường xuyên đại quy mô xâm nhập Ô Sơn thành, cũng may mắn cũng không có đạo chủng cảnh yêu thú ra tay, thiệt hại còn có thể tiếp nhận. Hơn nữa cùng phù hộ điền thành công Tôn thị bởi vì khoáng mạch sự tình cũng thường có ma sát. Thẩm Vân Tinh lấy tay xoa trán một cái, hướng về phía một bên chờ lấy Thẩm Nham nói, cái này chế tạo binh khí khôi giáp sự tình như thế nào? Thẩm Nham vội vàng chắp tay, gia chủ, Hà Tông Dương đường chủ nói trễ nhất đến cuối tháng này, nhóm đầu tiên dùng xích viêm thiết khoáng chế tạo binh khí liền có thể hoàn thành. Nghe đến lời này, Thẩm Vân Tinh nhíu chặt lông mày hơi giãn ra. Gần đây chống cự yêu thú, cùng phù hộ điền thành tranh đấu Ô Sơn thành tộc binh tổn thất nặng nề, nếu là có nhóm này xích viêm thiết khoáng chế tạo binh khí, nhà mình tộc binh thực lực liền có thể để thăng một mảng lớn, tình huống sẽ có không thiếu chuyển biến tốt đẹp. Hiện Thẩm gia thành lập Ô Sơn thành, Thẩm gia gia chủ đồng thời đảm nhiệm chức thành chủ. Từ Ô Sơn xây thành hảo, Thẩm Nguyên Thông lợi dụng bế quan tu luyện làm lý do, đem vị trí gia chủ chuyển cho Thẩm Vân Tinh. Thẩm Vân Tinh theo nhân viên không ngừng biến nhiều, tạm thời xếp đặt chấp sự đường, luyện khí đường, tộc binh đường, điện phủ đường, phân công quản lý trong thành các hạng sự vụ lớn nhỏ. Chấp sự đường là từ họ khác thực lực mạnh mẽ người lại không đảm nhiệm chức vụ người tạo thành. Trước mắt nhân viên, đường chủ từ Thẩm Hắc đảm nhiệm, cho Ngụy thị gia chủ cùng Hà thị gia chủ mỗi cái một cái phó đường chủ chi vị. Bên dưới còn có một chút đạt đến cửu cấp võ giả, nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ người. Luyện khí đường đường chủ nhưng là từ Hà thị thúc mạch Hà Tông Dương đảm nhiệm, bởi vì lúc trước hắn hiểu sơ một chút luyện khí chi pháp. Hơn nữa vì mau chóng để thăng Ô Sơn thành thực lực, Thẩm Vân Tinh cũng đem luyện khí bách giải bộ phận nội dung cáo chi Hà Tông Dương. Tộc binh đường đường chủ nhưng là từ dòng thứ Thẩm Thanh Thủy đảm nhiệm. Bây giờ Ô Sơn thành tộc binh đội ngũ đã phá ngàn, cao dài võ giả đã phá trăm, chính là đông đảo đường khẩu bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Điền Phú đường nhưng là từ Thẩm gia chi thứ Thẩm Lôi trưởng quản trong thành đồng ruộng với má. Thẩm Vân Tinh đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nham, ngươi buổi tối để cho Thẩm Lôi đường chủ tới một chuyến, ta có chuyện giao phó. Lập tức lại phân phó, để cho Hà Tông Dương đường chủ tăng tốc binh khí luyện chế, gần đây phân tranh không ngừng, nhóm này binh khí có tác dụng lớn. Thẩm Nham chắp tay xưng là. Lúc này, một cái thân mang cung trang thanh sắc váy dài phụ nhân chậm rãi đi vào đại sảnh, trên tay nâng một cái chén nhỏ, hướng về Thẩm Vân Tinh tới gần. Thẩm Nham vội vàng chắp tay hành lễ, phu nhân. Ngụy Hồng Mây khoát tay áo ra hiệu hắn xuống, Thẩm Nham vội vàng lui đến ngoài cửa. Thẩm Vân Tinh cũng bị âm thanh tỉnh lại suy nghĩ, đưa tay xoa trán một cái, nhìn xem trước mắt ôn luyện phụ nhân, phát ra mang theo thanh âm mệt mỏi. Hồng Vân, ngươi đã đến. Ngụy Hồng Mây chậm rãi đi đến Thẩm Vân Tinh trước bàn, đem trong tay chén nhỏ đặt lên bàn. Đây là thiếp thân vị phu quân chế biến gà ác canh, phu quân gần đây vất vả, mong rằng chú ý thân thể. Thẩm Vân Tinh đem trong tay thẻ tre thả xuống, bưng lên canh gà uống một ngụm, lập tức nhìn về phía trước mặt dịu dàng mỹ lệ phụ nhân. Đa tạ Hồng Vân quan tâm, không biết đến đây cần làm chuyện gì. Ngụy Hồng Mây hơi chút chần chờ, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút, phát hiện trong sảnh đã không người bên ngoài. Lập tức bước nhanh chuyển đến sau lưng Thẩm Vân Tinh, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, bám vào Thẩm Vân Tinh bên hai, nói khẽ, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ngụy Hồng Mây tuy là phụ nhân ăn mặc, nhưng bây giờ cũng chỉ có 17 tuổi, tại không ngoại nhân lúc khó tránh khỏi lộ ra thiếu nữ tư thái. Thẩm Vân Tinh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về Ngụy Hồng Mây cái kia trương mang theo hơi ngượng ngùng mỹ lệ khuôn mặt. Tin tức tốt gì? Ta có tin vui. Ngụy Hồng Mây âm thanh thấp thật giống như con muỗi đồng dạng, Thẩm Vân Tinh cũng không nghe rõ. Cái gì? Ta nói, ta có tin vui. Ngươi muốn làm cha? Chương 36, Thẩm gia đời thứ 3. Lần này Thẩm Vân Tinh nghe rõ, sắc mặt đại hỉ, trở tay bắt lấy Ngụy Hồng Mây bà bay. Ta muốn làm cha. Đúng vậy, ngươi muốn làm cha. Ngụy Hồng Mây cũng là tràn ngập vui mừng nhìn xem Thẩm Vân Tinh. Ha 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 ha, ta muốn làm cha. Ta muốn làm cha. Thẩm Vân Tinh sắc mặt đại hỉ, kích động ôm lấy Ngụy Hồng Mây. Phải mau đem việc này nói cho phụ thân, không biết phụ thân lão nhân già ông ta sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Hồng Vân, đi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Nói xong Thẩm Vân Tinh liền lôi kéo Ngụy Hồng Mây hướng vào phía trong đường đi đến. Trong Thẩm gia viện, Thẩm Nguyên Thông thích ý ngồi ở trên ghế nằm, khép mắt, hưởng thụ lấy ngày mùa thu nắng ấm. Trương Thiên Hữu cũng là khó được thanh tỉnh, cũng tại nhận lấy dương quang tẩy lễ, trên thân không nhiều cành lá cũng không khỏi mở rộng mấy phần. Kể từ hắn bắt đầu hấp thu hương hòa sau, liền đặc biệt thích ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh lại liền phát hiện thực lực của mình có chỗ tăng trưởng. Cái này khiến hắn rất là hài lòng, ngủ liền có thể trướng chiến lực, nhân sinh sao có thể có bực này chuyện tốt. Hắn đưa ánh mắt về phía một bên Thẩm Nguyên Thông, bây giờ đã là tóc trắng thơ, mặt như tiểu thụy, cùng hắn tháng 2 phần ban thưởng bản mệnh linh diệp lúc đơn giản tưởng như hai người, chỉ trải qua ngắn ngủi tầm tháng, lại già mua đến nước này. Lúc Thẩm Nguyên Thông mỗi lần tiêu hao thọ nguyên đi thôi động bản mệnh linh diệp, liền sẽ có một cỗ nhàn nhạt bạch khí ở trong cơ thể mình sinh ra, ban đầu lúc hắn không biết đó là cái gì, càng về sau nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông biến hóa mới biết được đó là thọ nguyên, là Thẩm Nguyên Thông thọ nguyên. Trương Thiên Hữu trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, chuyện này cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng này bản mệnh linh diệp sử dụng liền sẽ tự phát hút lấy tuổi thọ, hắn cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Nguyên Thông không ngừng già đi. Nào có không cần trả giá chỗ tốt nha. Nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông biến hóa, Trương Thiên Hữu không khỏi lòng sinh cảm khái, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một câu nói như vậy, vận mệnh tất cả quà tặng, sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Thẩm Vân Tinh mang lấy Ngụy Hồng Mây bước nhanh xông vào biệt thự. Thẩm Nguyên Thông bị hai người tạo thành âm thanh quấy nhiễu, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra cái kia vận đục trong mắt. Thẩm Vân Tinh cùng Ngụy Hồng Mây mang theo vui mừng, hướng về Thẩm Nguyên Thông hành lễ. Thẩm Nguyên Thông hơi ngồi thẳng lên, nhìn xem Thẩm Vân Tinh cùng Ngụy Hồng Mây cái kia không che giấu được ý mừng, không khỏi dùng thanh âm khàn khàn hỏi thăm. Vân Tinh a, có gì việc vui? Phụ thân, Hồng Vân có tin vui, ngài phải có cháu. Thẩm Vân Tinh sắc mặt cao hứng, kích động nhìn Thẩm Nguyên Thông. Tại Thẩm Vân Tinh đại hôn phía trước một đêm, Thẩm Nguyên Thông cùng Thẩm Vân Tinh nói chuyện trắng đêm, đối nó nói rõ tuổi thọ của mình vấn đề, để cho ngày sau chiếu cố tốt em trai em gái, làm tốt người gia chủ này. Đang nói đến chỗ động tình lúc, Thẩm Nguyên Thông đối với Thẩm Vân Tinh nói rõ, xương chính mình có hai cái nguyện vọng. Thứ nhất chính là nhìn thấy Thẩm Vân Giật trở thành người tu đạo, bảo hộ Thẩm gia vượt qua cảnh khó, nhất thống Ô Sơn, không hề bị quản chế tại người. Thứ hai chính là hy vọng nhìn thấy chính mình Thẩm gia có người kế tục, hy vọng sinh thời nhìn thấy nhà mình tôn bối. Thẩm Nguyên Thông lời nói Thẩm Vân Tinh trong lòng lưu lại rất sâu ấn ký. Thẩm Vân Giật đi ra ngoài lịch luyện, lại bây giờ cũng chỉ là thất cấp võ giả, nếu không có cơ duyên to lớn, đột phá đạo chủng cảnh vẫn cần, nếu không thì không bao lâu ngày, Thẩm Nguyên Thông hẳn là khó mà nhìn thấy. Mà bây giờ Ngụy Hồng Mây có tin mừng, hai tử có hy vọng tại Thẩm Nguyên Thông trước khi lâm chung xuất sinh, có thể thỏa mãn phụ thân một cái nguyện vọng, lúc này mới lệnh nguyên bản trầm ổn Thẩm Vân Tinh kích động như thế. Nghe được Thẩm Vân Tinh lời nói, Thẩm Nguyên Thông cặp mắt đục ngầu bên trong bốc lên vẻ vui mừng, trong lòng thầm than, ta Thẩm gia cuối cùng có hậu, có người kế tục. Bây giờ Thẩm gia Vân tự bối bốn người, Thẩm Vân Tinh vất vả ra sự, Thẩm Vân Giật từ Trần gia biến cố sau tính tình đại biến, Thẩm Vân Anh còn chưa kết hôn, Thẩm Vân Khê còn tuổi nhỏ. Thẩm Nguyên Thông sợ nhất là trong nhà cơ nghiệp không người tiếp nhận, mà chính mình lại thọ nguyên không nhiều, liền đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy trong nhà có sinh mạng mới sinh ra, vì trong nhà tiếp nhận hy vọng. Thẩm Nguyên Thông đem ánh mắt rơi vào Ngụy Hồng Vân trên thân, phát ra thanh âm khàn khàn. "Hồng Vân, ngươi có công nha." Ngụy Hồng Vân vội vàng hành lễ, đây đều là Hồng Vân nên làm, Hồng Vân không dám giành công. Trương Thiên Hữu ở một bên cũng là nghe tất nhiên, lập tức đối với cái này Thẩm gia sinh mạng mới thấy hứng thú, lập tức tản ra linh thức. Nhưng Ngụy Hồng Vân trong bụng hài tử còn chưa thành hình. Trương Thiên Hữu nhìn xem Thẩm Nguyên Thông cái kia không thể che hết vui mừng, lại thấy được hắn cái kia như tiểu tụy một dạng tướng mạo, suy nghĩ trợ giúp một chút hắn, lập tức nghĩ tới tự thân linh diệp. Trương Thiên Hữu từ Thẩm Vân Giật thu được linh diệp sau liền phát hiện, chính mình linh diệp có thể để thăng cá nhân tư chất, tăng tốc tu hành tốc độ, nhưng ở trên thân Thẩm Nguyên Thông lại thể hiện không rõ ràng. Hẳn là niên kỷ của hắn quá lớn nguyên nhân a. Trương Thiên Hữu nghĩ như vậy. Thẩm Nguyên Thông ba người ở trong viện nói chuyện tiếng, Trương Thiên Hữu không khỏi đem chủ ý đánh tới cái này không ra đời hải tử trên thân. Cái này tu hành từ bút bê nắm lên, thừa dịp đứa nhỏ này căn cốt chưa thành, đem linh diệp đưa vào thể nội, thay đổi hắn tư chất, cái kia lúc sinh ra đời thiên phú không thể người tiên. Trương Thiên Hữu nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi vì chính mình thông minh ý nghĩ cảm thấy tự hào. Đang lúc Trương Thiên Hữu chuẩn bị đưa ra linh diệp lúc, đột nhiên nghĩ đến, cái này linh diệp đưa ra lúc lại có dị tượng, bây giờ đưa vào chẳng phải là bị nữ tử này phát hiện. Sau khi một phen suy tư, Trương Thiên Hữu dự định ban đêm chờ nữ tử ngủ say sau đó, vụ trộm đem linh diệp dung nhập nàng trong bụng hải tử, vì Thẩm gia chế tạo một cái thiên phú tuyệt luân chi tử. Thẩm Vân Giật cùng thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở Thẩm Hắc trên lưng. "Ca của ngươi cũng không ở chỗ này." Thẩm Vân Giật ngữ khí băng lãnh đối với cô gái nói. Thiếu nữ bây giờ đã là mặt mũi tràn đầy bối rối, bọn hắn tối hôm qua xuất phát tìm kiếm, nhưng ở chung quanh cũng chưa từng tìm được hắn ca ca thân ảnh. Nàng cùng nàng ca ca tách ra chỗ, chỉ lưu lại một chút đánh nhau vết tích cùng với mấy cỗ thi thể, nhưng cũng không phát hiện ca ca của nàng thân ảnh. Thiếu nữ cái kia bản sinh dâng lên hy vọng theo nhiều lần tìm kiếm, dần dần phá diệt. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng bắt được Thẩm Vân Giật ống tay áo, "Đại nhân, anh ta chắc chắn còn sống, chắc chắn là bị bọn hắn bắt đi. Ngài có thể đi mau cứu hắn." Thẩm Vân Giật sắc mặt băng lãnh, đột nhiên hơi buông tay, đem thiếu nữ hất ra. "Cái này nhất định không thể có thể. Ở trong vùng hoang dã từ trong một đám võ giả cứu một người người, cùng đi xông vào nhà khác hang ổ cứu một người người căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Huống hồ thiếu nữ này không chỉ có thể lấy ra mấy chục mai nguyên tinh, hơn nữa còn có một bộ kim hà trùng đạo kinh, trong nhà phía trước nhất định là có đạo trùng cảnh cường giả trấn giữ, mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, thế nhưng địch nhân đánh gãy không phải mình có thể trêu chọc." Thiếu nữ vẫn chưa từ bỏ ý định lại bắt lên Thẩm Vân Giật ống tay áo, "30 mai nguyên tinh. Ngài nếu như có thể đi cứu anh ta đi ra, ta liền cho ngươi thêm 30 mai nguyên tinh." Thẩm Hắc ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, "30 mai?" Thẩm Vân Giật lạnh lùng nhìn xem thiếu nữ cái kia hốt hoảng trên mặt, từng chữ nói ra mở miệng, "Ngươi có không?" Chương 37, thân bạch thiếu nữ biểu tình nghiêm trọng, lập tức cắn răng, "Nếu như ngươi có thể cứu ra anh ta cho ngươi thêm một đạo huyền giai tam phẩm võ kỹ." Thiếu nữ vội vàng nói bổ sung, "Cái này ta có." Nhưng lập tức khẩn trương nhìn xem Thẩm Vân Giật, võ kỹ là lấy phương thức đặc thù đi lại, ngươi giết ta ngươi cũng lấy không được. Thẩm Vân Giật hơi chút suy xét, suy nghĩ có thể được đến một đạo huyền giai tam phẩm võ kỹ vẫn rất tốt, chính mình tuy có thất sát kiếm, nhưng không cách nào chuyển ra ngoài, có thể đem vũ kỹ này ở lại trong nhà. Bắt đi ca của ngươi chính là người nào? Thẩm Vân Giật cảm thấy dù sao mình muốn đi Xích Vân Sơn địa giới lịch luyện, hỏi trước một chút tin tưởng, sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện ca ca của nàng. Thiếu nữ vội vàng mở miệng, anh ta là bị Triệu gia chó săn bắt đi. Triệu gia? Thẩm Vân Giật lông mày nhíu một cái. Đều không tìm, hai người thẳng ngãi con nhanh từ cậu ra trên thân xuống. Thẩm Hắc nhìn xem hai người còn trò chuyện, không khỏi mở miệng mắng. Nói xong, Thẩm Hắc thân thể uốn éo, liền đem hai người từ trên người đánh xuống đi, đi thẳng tới dưới một thân cây, nằm xuống. "Giật tiểu tử, thật tốt trò chuyện, giá cả bàn luận tốt nha." Cậu ra ta trước tiên bù một cảm giác. Thiếu nữ đang chuẩn bị mở miệng lại bị Thẩm Hắc cắt đứt, ngã một cái lảo đảo. Thẩm Vân Giật đưa tay đỡ nàng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nàng, nói tỉ mỉ một chút cái này Triệu gia cùng nhà ngươi sự tình. Thiếu nữ hơi định thần, bình tĩnh lại, minh bạch chuyện này gấp không được. Đối phương không có trực tiếp giết chết ca ca của mình, vậy chứng minh trong thời gian ngắn anh hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là phải gửi hy vọng ở thiếu niên mặc áo đen này cùng đầu kia cậu yêu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thiếu nữ chậm rãi mở miệng, "Diệp gia chúng ta cùng Triệu gia bản cũng là Xích Vân Sơn Bắc Bộ gia tộc, trong nhà đều có đạo chủng cảnh cường giả tọa chấn, nhưng ở năm ngoái gia phụ bên ngoài gia lúc bất hạnh gặp nạn, trong nhà hồn đang dập tắt. Trong nhà kiệt lực lén gạt đi cái tin tức, toàn lực ủng hộ gia huynh Diệp hư đột phá, nhưng ngay tại 3 ngày trước nói đến chỗ này," thiếu nữ hốc mắt từng đỏ, không khỏi rơi lệ, Thế nhưng Triệu gia không biết từ chỗ nào biết được gia phụ rơi xuống tin tức, bởi vì cha thân sinh phía trước từng cùng cái kia Triệu Thuận rõ ràng lui tới có chút tỉ mỉ, hắn sợ bị người miệng lưỡi, chỉ là điều động thủ hạ gia tộc tập kích nhà ta. Nhà mình họ khác cũng là tới tấp phản bội, trong nhà tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có ta cùng ta ca trong nhà trưởng bối dưới sự giúp đỡ trốn thoát. Nhưng ai nào nghĩ, những cái kia chó săn lại đều truy đến Ô Sơn địa giới. Nói đến đây, một hàng thanh lệ từ thiếu nữ trong mắt chảy ra, nhưng lại không nhu nhược chi ý, hốc mắt hồng nhuận, ánh mắt đã bị tơ máu tràn ngập, sắc mặt nghiêm trọng, trong con mắt tràn ngập hận ý. Thẩm Vân Giật nghe được thiếu nữ giảng thuật, không khỏi nghĩ đến nhà mình tình cảnh, cùng cái kia Diệp gia biết bao tương tự. Nếu là Thẩm Nguyên Thông bỏ mình, nhà mình có thể hay không cũng rơi vào cái kia Diệp gia hạ trạng. Trong lòng không khỏi đối với cái kia Diệp Hư sinh ra một tia thông cảm chi ý, chỉ vì sứ mạng của mình cùng hắn biết bao tương tự nha. May mắn, nhà ta còn có hấp thúc toa chấn, không sợ nhà kia trung tiểu tộc phản chiến. Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Giật ánh mắt không khỏi rơi vào đang tại dưới cây khò khò ngủ say trên thân Thẩm Hắc. Nhưng nhà mình nguy hiểm không chỉ như thế, bên ngoài còn có một cái Trần Thanh Tuyền nhìn chằm chằm, nếu là phụ thân thân vong, cái kia Trần Thanh Tuyền tất nhiên sẽ giết đến tận cửa, huyết tẩy Ô Sơn thành. Thẩm Vân Giật trong mắt không khỏi lộ ra một tia gấp gáp, phải tranh thủ trở thành người tu đạo. Thiếu nữ nhìn xem Thẩm Vân Giật đang trầm tư, chỉ sợ hắn đều cái kia Triệu Thuận rõ ràng, đội vàng mở miệng bổ sung, nếu như anh ta thật bị cái kia Triệu gia bắt đi, cái kia Triệu Thuận thanh định sẽ không đích thân trung giữ, có cầu tiền bối tại, chúng ta vụng trộm cứu đi người sau đó liền có thể lập tức liền chạy, không cùng cái kia Triệu Thuận thanh dây dưa. Thiếu nữ khẩn trương nhìn xem Thẩm Vân Giật, chỉ sợ hắn cự tuyệt, dù sao đây là nàng trước mắt duy nhất có thể cầu đến người tu đạo, hơn nữa thiếu niên mặc áo đen này có thể có một đầu đạo chủng cảnh yêu thú hộ đạo, trong nhà nhất định là thế gia đại tộc. Thẩm Vân Giật hơi chút suy xét, vẫn lắc đầu một cái, lạnh lùng mở miệng, chuyện này ta không thể giúp ngươi. Thiếu nữ nghe lời này một cái, giống như sét đánh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, chính mình hy vọng duy nhất cũng tan vỡ. Thẩm Vân Giật tại một phen cân nhắc sau, tuy nói có lòng muốn rút, nhưng mình người mang trong nhà sứ mệnh, chỉ vì một điểm lợi ích liền tham dự vào đạo chủng cảnh cường giả trong tranh đấu, phong hiểm quá lớn. Tại sau khi nghĩ càng kẽ, Thẩm Vân Giật vẫn là quyết định không trôi tranh vào vũng nước đục này. Thiếu nữ nhìn xem Thẩm Vân Giật cái kia lạnh lùng khuôn mặt, vô lực lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt quăng trong nháy mắt ảm đạm, lẩm bẩm nói, là tiểu nữ tử mạo muội, hay là muốn đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nói xong, thiếu nữ liền quay người rời đi, tự mình hướng về Xích Vân Sơn địa giới đi đến. Thẩm Vân Giật nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, mặc dù lòng sinh thông cảm chi ý, nhưng nghĩ tới tự thân tình huống, vẫn cảm thấy không nên mạo hiểm. Nhìn xem thiếu nữ bóng lưng từ từ đi xa, Thẩm Vân Giật đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước nhanh hướng về thiếu nữ mau chóng đuổi theo, đứng thiếu nữ trước người, ngươi cứ chờ một chút. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Vân Giật, đại nhân, ngài thay đổi chủ ý, ta đem cứu ngươi ca thủ lao trả cho ngươi. Thẩm Vân Giật nhìn xem thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng. Thiếu nữ cái kia bản một lần nữa nổi lên hy vọng con mắt lại rất nhanh ảm đạm xuống, không sao, tạm thời cho là đại nhân cứu ta một mạng thủ lao a. Ta nắm cái kia cũng vô dụng, cùng rơi vào tay người khác, không bằng đưa cho đại nhân. Thiếu nữ tránh đi Thẩm Vân Giật, lại hướng về phía trước đi đến. Nhìn xem thiếu nữ cái kia lẻ loi bóng lưng, Thẩm Vân Giật trong lòng sinh ra một tia lo lắng, lập tức mở miệng, ngươi đây là muốn đi cái nào? Thiếu nữ chuyển qua mặt mũi tái nhợt, nhìn xem Thẩm Vân Giật. Xích Vân Sơn. Thẩm Vân Giật hơi chút do dự, lạnh lùng mở miệng, chúng ta cũng đi Xích Vân Sơn, không bằng cùng đi a. Thiếu nữ hơi chút do dự, nhưng tưởng tượng chính mình năm cấp này võ giả thực lực, còn là một cái cô gái trẻ tuổi, lúc nào cũng có thể tao ngộ kẻ xấu chi thủ, hoặc táng thân yêu thú miệng. Nói không chính xác trên đường vị đại nhân này sẽ cải biến chủ ý, nguyện ý đi cứu anh ta đâu. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, liền đáp ứng xuống. Đa tạ đại nhân, tiểu nữ tử đến Xích Vân Sơn địa giới tự sẽ rời đi, tuyệt không liên lụy đại nhân. Thiếu nữ biết rõ chuyện này không thể gấp, nếu là có thể nói động vị đại nhân này ra tay, cứu ra ca ca nhà mình tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Thẩm Vân Giật gật đầu một cái, không cần bảo ta đại nhân, ta gọi Thẩm Thân Bạch. Hơi chút do dự, Thẩm Vân Giật vẫn là không nói ra tên thật của mình, để phòng bị người hữu tâm để mắt tới. Thẩm Bạch. Thiếu nữ mang theo nghi ngờ. Thân Bạch. Thẩm Vân Giật nhàn nhạt trả lời, nói xong liền quay người hướng dưới cây đi đến. Thiếu nữ hơi suy nghĩ một chút, suy nghĩ xung quanh đây cũng không có một thân họ đại tộc, nhưng cũng không nhiều chần chờ, đội vàng đi theo, ta gọi Diệp Vân, đa tạ đại nhân tương trợ. Hắc Cẩu phát giác được hai người trở về, Thụy Nhãn mông lung mở hai mắt ra. Nói thế nào? Bao nhiêu nguyên tinh? Nói ra để cho cậu ra cao hứng một chút. Không có đàm luận, chúng ta tiện đường mang nàng đi Xích Vân Sơn là được. Thẩm Vân Giật nhàn nhạt mở miệng, lập tức quay đầu nhìn về Diệp Vân, hôm qua mệt mỏi một đêm, hôm nay trước nghỉ ngơi một phen, buổi chiều lại đổi lộ. Diệp Vân cũng không bao nhiêu ý kiến, bây giờ lại đói lại vây khốn, Thẩm Vân Giật để cho Hắc Cẩu từ trong túi càn khôn lấy chút lương khô, mấy người qua loa ăn qua liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thẩm Vân Giật cùng Diệp Vân trên tảng cây nghỉ ngơi, Hắc Cẩu nhưng là dưới tảng cây nằm sấp. Chương 38, Xích Hà trấn Xích Vân Sơn địa giới cùng Ô Sơn địa giới tiếp giáp, ở vào Ô Sơn đông bộ. Nhưng lưỡng địa thế lực cách cục lại là rất là khác biệt. Ô Sơn địa giới người ở thưa thớt, tuyệt đại bộ phận thổ địa cũng là hoang dã, cũng không khai thác lợi dụng. Nhưng Xích Vân Sơn địa giới lại là lấy Xích Vân Sơn mạch làm ranh giới, chia làm nam bắc hai khối khu vực. Xích Vân Sơn nam bộ sinh hoạt đông đảo yêu thú, người ở thưa thớt, từ vài tên đạo chủng cảnh yêu thú thống trị, nhưng đồng dạng cũng sẽ không đại quy mô vượt qua Xích Vân Sơn mạch, cùng nhân tộc bộc phát lớn xung đột. Xích Vân Sơn bắc bộ nhưng là sinh hoạt rất nhiều người tộc, có đông đảo tiểu trấn, cùng với ba tòa thành nhỏ, nhân khẩu đông đảo. Ba tòa thành nhỏ phân biệt từ Diệp, Triệu, Lưu Tam đại gia tộc chiếm giữ, quản hạt lấy toàn bộ Xích Vân Sơn khu vực bắc bộ. Diệp gia thống câu trị khu vực nương tựa Ô Sơn địa giới, Triệu gia cùng Diệp gia tiếp giáp, ở vào Sích Vân Sơn khu vực bắc bộ ở giữa, mà Lưu gia nhưng là tại Sích Vân Sơn bắc bộ phía đông nhất. Thẩm Vân giật nhìn về phía trước tòa này đèn đuốc sáng choang tiểu trấn, suy nghĩ Diệp Vân nói cho hắn biết liên quan tới Sích Vân Sơn địa giới tin tức. Phía trước tòa trấn nhỏ kia chính là Sích Hà trấn, là Sích Vân Sơn bắc bộ phồn hoa nhất ba trấn một trong. Diệp Vân nhìn phía trước tiểu trấn, hướng về phía Thẩm Vân giật giới thiệu nói: "Tam trấn." Thẩm Vân giật nhíu mày. "Đúng vậy, tiến vào Sích Vân Sơn nam bộ trung ba cái cửa vào, Diệp, Triệu, Lưu Tam nhà riêng phần mình độc quyền một chỗ, ở đây kiến trấn." Diệp Vân kiên nhẫn giải thích. Nói xong Diệp Vân thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, "Trấn này trước kia là nhị thúc ta ở đây chủ trì, bây giờ còn không biết như thế nào." Thẩm Vân giật nhìn xem Diệp Vân lại lâm vào trong sầu não, lập tức mở miệng: "Chúng ta tiên tiến trấn a." Nói xong liền mở rộng bước chân, hướng về trong trấn đi đến, Thẩm Hắc cũng là đi theo Thẩm Vân giật bước chân. "Hắc thúc, ở chỗ này tận lực không cần bại lộ chính mình đạo chủng cảnh thực lực, để tránh cho phiền phức." Hắc Cẩu mặc dù sống không thiếu tuế nguyện, nhưng ở trước khi vào Thẩm gia cũng không tại nhân loại trong thành trấn sinh hoạt qua, Thẩm Vân giật sợ bị người nhớ thương, thế này mới đúng hắn phân phó như vậy. Thẩm Hắc điểm gật đầu, ngược lại là không có dị nghị, ngược lại Thẩm Nguyên Thông lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là bảo hộ Thẩm Vân giật, tự nhiên là phiền phức càng ít càng tốt. Diệp Vân nhìn xem Xích Hà trấn, hơi chút ngưng thị, liền vội vàng đuổi kịp Thẩm Vân giật cước bộ. Hai người một chó đi tới trong trấn, trên đường phố vẫn tràn ngập rất nhiều người, hai bên đường phố có không thiếu tiểu phiến, bán đủ loại ăn uống, cùng Ô Sơn địa giới tiểu trấn nghiễm nhiên là hai phiên cảnh tượng. Thẩm Vân giật hơi có chút mới lạ nhìn xem hết thảy xung quanh, hắn trước kia cho là tất cả tiểu trấn cũng là Ô Sơn trấn như vậy, không ngờ tới tiểu trấn lại cũng như vậy phồn hoa náo nhiệt. Hai người một chó cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người, Thẩm Vân giật tuy là thần sắc lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút ngây thơ, mà Diệp Vân cũng là như thế, nghiễm nhiên một bộ dáng đại tộc tiểu thư, mà Thẩm Hắc cái kia to lớn hình thể cũng bị người bên ngoài chú ý tới, rõ ràng gồm có yêu thú huyết mạch. Thẩm Vân giật tuy là mới lạ, nhưng trong lòng vẫn mang theo cẩn thận, cũng không nhiều đi dạo, liền tại Diệp Vân dưới sự chỉ dẫn hướng về một gian khách sạn đi đến. Mà tại một chỗ đường đi chỗ ngoặt chỗ tối tăm, vài tên nam tử co giúp ở xó xỉnh, nhìn xem Thẩm Vân giật cùng Diệp Vân còn có Thẩm Hắc đi vào khách sạn. "Lão Lục, ngươi thật thấy rõ, kia thật là Diệp gia đại tiểu thư." "Đúng vậy, đại ca, ta từng tại Diệp gia làm qua kém đâu, đã từng thấy qua Diệp gia đại tiểu thư." Cầm đầu nam tử nhãn tình sáng lên, "Chúng ta cơ hội phát tài đến. Cái kia Triệu gia nhị công tử thế nhưng là tuyên bố treo thưởng, ai có thể bắt được Diệp gia đại tiểu thư, thưởng năm mai nguyên tinh." Sau lưng nam tử con mắt nhao nhao sáng lên, "Năm mai? Huynh đệ chúng ta bảy cái tại Sích Vân Sơn mạch liều sống liều chết làm một năm cũng mới ba cái nguyên tinh, tiểu nương môn này liền đáng giá năm mai." Trung quanh nam tử nhao nhao nắm mắt, kích động nhìn bọn hắn đại ca. "Việc này chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút, đem này nương môn đem tới tay." Cầm đầu nam tử hướng về phía sau lưng mọi người nói: "Hảo, nghe đại ca." "Đại ca ngươi nói làm sao bây giờ a?" Đám người nhao nhao phụ họa. Thẩm Vân giật mở hai cái gian phòng, Diệp Vân một gian, chính mình cùng Thẩm Hắc một gian. Thẩm Vân giật quanh chân ngồi ở trên giường, suy nghĩ lịch luyện kế hoạch. Phía trước tại Ô Sơn lúc chỉ biết là Sích Vân trong núi cũng không cường đại dưỡng đạo cảnh cường giả, lại là nhiều mặt thế lực chiếm cứ, lúc này mới thúc đẩy Thẩm Vân giật muốn tới Sích Vân Sơn địa giới đến tìm kiếm cơ duyên. Nhưng đến hôm nay nghe xong Diệp Vân giới thiệu, cái này khiến ý nghĩ của hắn hoạt lạc. Dựa theo Diệp Vân thuyết pháp, cái này Sích Vân Sơn mạch phía nam khu vực cũng là chút đê giai yêu thú chiếm cứ. Hơn nữa tiến vào Sích Vân Sơn mạch phía nam lịch luyện, người săn thú không phải số ít, khiến cho đông đảo lịch luyện giả cùng thợ săn đều chiếm cứ tại cái này Sích Hà trấn, lúc này mới sáng tạo ra Sích Vân Tam trấn như vậy phồn hoa cảnh tượng. Thẩm Vân giật âm thầm suy nghĩ, cái này Sích Vân Sơn nam bộ chính là tuyệt cao lịch luyện chi địa, lại mỗi ngày tiến vào người đông đảo, sẽ không làm người khác chú ý. Sau khi một phen suy nghĩ, Thẩm Vân giật liền quyết định tiến vào cái này Sích Vân Sơn mạch nam bộ lịch luyện. Khi đạt tới cao giai võ giả sau đó, chủ yếu tu luyện nhiệm vụ chính là tăng cường thần hồn cường đại sau mới có thể để cho võ kỹ phát ra uy lực mạnh hơn. Khi đạt tới cựu cấp võ giả sau, thần hồn nhận được đầy đủ rèn luyện, cái này liền có thể tu hành trùng đạo công pháp, nếm thử loại đạo. Nếu là thông qua công pháp tại thể nội thành công ngưng kết đạo trùng, cái kia bước thứ hai chính là luyện hóa nguyên lực, khi thông qua đạo trùng thành công tiếp dẫn thiên địa nguyên lực nhập thể, đồng thời chứa đựng trong đan điền, cái này liền đột phá thành công, chính thức bước vào người tu đạo hàng ngũ. Mà tăng cường thần hồn thường dùng nhất có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là minh tưởng, thứ hai chính là thông qua chiến đấu liên miên. Minh tưởng thần hồn tăng trưởng quá chậm, nhưng thắng ở bên bị, mà mỗi một lần hết sức chăm chú chiến đấu thì đối với thần hồn đều có rất lớn tăng trưởng, bởi vậy cái này cũng là Thẩm Vân giật ra đến rèn luyện nguyên nhân. Mà Thẩm Vân giật bởi vì có linh diệp tại thể, lúc hắn trước đây thông qua vận dụng tâm thần đi thôi động linh diệp sinh ra thanh sắc xương mù trị liệu thương thế, liền phát hiện mỗi thôi động một lần đều đối tự thân thần hồn có tương đối rõ ràng tăng trưởng. Cái này cũng là hắn nhanh như vậy đột phá tới cao giai võ giả nguyên nhân. Đông 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 ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. "Thân đại ca, ngài đã ngủ chưa?" Diệp Vân âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Thẩm Vân giật lông mày nhíu một cái, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi có chuyện gì? Thuận tiện để cho ta đi vào sao? Ở đây nói chuyện không tiện." Thẩm Vân giật suy nghĩ ngày mai nàng liền muốn rời đi, cũng không có cự tuyệt. "Ngươi vào đi." Tiếng nói vừa ra, kéo kẹt một tiếng, Diệp Vân vẫn là một bộ màu vàng váy dài, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thẩm Vân giật ngước mắt nhìn nàng, "Chuyện gì?" Diệp Vân hơi chút do dự, nói khẽ, "Tộc thúc từng tại cái này Xích Hà trấn chủ chuyện, hiện Diệp gia kỳ biến, ta muốn biết tộc thúc căn nguy, suy nghĩ ngươi muốn cho ta đi dò xét bộ tộc của ngươi thúc tình huống." Thẩm Vân giật nghe được hắn ý tứ, lật lọng hỏi, "Đúng vậy, chính là dò xét một chút nhị thúc phải chăng sống sót, nếu như sống sót, vậy liền đem hắn cứu ra." Diệp Vân vội vàng mở miệng nói, "Nếu là ngài có thể đem nhị thúc cứu ra, đạo kia võ kỹ ta cũng nói cho ngài." Diệp Vân lại vội vàng bổ sung. Thẩm Vân giật hơi chút do dự, nhàn nhạt mở miệng, nơi đây nhưng có người tu đạo. Chương 39, đêm tối thăm dò lao ngục không có, người tu đạo bình thường đều tọa trấn tại ba tòa nội thành. Diệp Vân vội vàng giảng giải. Thẩm Vân giật nên làm sơ suy xét, gật đầu một cái, "Hảo, đi." "A, bây giờ ngươi không nghỉ ngơi một chút không?" Diệp Vân thoáng có chút giật mình. Nói xong, Thẩm Vân giật liền đứng người lên, "Không cần, ta ngày mai liền tiến vào Sích Vân Sơn mạch nam bộ lịch luyện, đêm nay liền đi cứu người a." Diệp Vân đương nhiên không có ý kiến, mang theo chút kích động gật đầu một cái, liền vội vàng trở lại gian phòng của mình chuẩn bị đi. Bóng đêm nồng đậm, mặt trăng bị sâu đậm chôn ở trong mây đen, chỉ có mấy sợi nguyệt quang từ trong mây đen tránh thoát mà ra. Bây giờ đêm đã khuya, trên đường phố đã không vài bóng người, chỉ có ven đường tiểu quán còn có mấy đống lửa, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hùng hậu tiếng giống. Thẩm Vân giật cùng Diệp Vân còn có Thẩm Hắc đi ở đen như mực yên tĩnh trên đường phố. Vốn là dự định cưỡi Thẩm Hắc bay qua, nhưng Thẩm Hắc có biết hay chưa thủ lao cầm sau, trong lòng không muốn, cho nên hai người một chó chỉ có thể đi tới chạy về Xích Hà trấn Diệp phủ. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vài tên cầm trong tay trường đao người áo đen trong nháy mắt đem Thẩm Vân giật ba người vây quanh. Thẩm Vân giật giật trường kiếm trong tay, lạnh lùng quét một vòng đám người quần áo đen này, cũng không ngôn ngữ. Thẩm Hắc nhưng là ngáp đầy trời, một bộ dáng không thèm để ý, con mắt liếc liếc đám người, nếu không phải là Thẩm Vân giật không để hắn bại lộ thực lực, hắn đã sớm tức miệng mắng to, dám ngăn đón hắn, cậu ra lộ. Diệp Vân ban đầu hơi có bối rối, nhưng ở trông thấy bên cạnh Thẩm Vân giật cùng Thẩm Hắc sau, trong lòng cũng là an định xuống. Người áo đen nhìn xem Thẩm Vân giật cùng với Diệp Vân trên mặt bộ kia vẻ trấn định, trong lòng không khỏi suy nghi, người tuổi trẻ bây giờ tâm lý tố chất đều tốt như vậy sao? Nửa đêm gặp phải đánh cướp đều không sợ. Đang lúc nam tử áo đen cầm đầu cảm thấy là lạ ở chỗ nào thời điểm, sau lưng lập tức có nói tiếng âm truyền ra, mau đưa cái kia tiểu nương môn giao ra, ra ra ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Thẩm Hắc ánh mắt liếc liếc người nói chuyện, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái kia cầm đầu nam tử thấy được Thẩm Hắc cái kia phong phú lại giàu có nhân tính hóa biểu lộ, trong lòng hoảng hốt, đạo chủng cảnh. Chỉ có đạo chủng cảnh yêu thú mới có thể có cao như vậy thần trí, biểu hiện ra biểu lộ như vậy. Lúc này, nam tử áo đen cầm đầu sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, cho sau lưng người nói chuyện một cái tát, lập tức đội vàng quay đầu, nhìn về phía Thẩm Hắc, đổi tiếu mở miệng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, quấy rầy đại gia đại giá, còn xin đại nhân thứ tội. Sau lưng tiểu đệ cũng là một bộ biểu tình kinh hãi, trong này có đại nhân vật. Tất cả mọi người không ngôn ngữ, Thẩm Hắc cùng Diệp Vân ánh mắt đều rơi vào trên thân Thẩm Vân Dật. Cái kia người áo đen cầm đầu cũng phát hiện cái này Thẩm Vân Dật mới là người chủ sự, vội vàng hướng Thẩm Vân Dật cười làm lành, "Đại nhân, tiểu nhân có tội, còn xin còn chưa chờ hắn lại nói xong, Thẩm Vân Dật kiếm trong tay đã chém ra. Đã có tội, vậy sẽ phải chuộc tội một đạo kiếm quang thoáng qua." Nam tử áo đen đầu người liền đã rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Thẩm Vân Dật cũng không chần chờ, lại nắm lấy trường kiếm hướng những người khác chém tới, lúc này, Thẩm Hắc đã động. Kiếm quang cùng chào ảnh tại bầu trời đêm sẽ qua. Từng cái sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, chỉ ở trên đường lưu lại từng cỗ thi thể, cùng với đầy đất vết máu. Thẩm Vân Dật cùng Thẩm Hắc thu hồi bọn hắn trên lưng bao da sau liền đội vàng rời đi. Chuyện này đối với Thẩm Vân Dật bọn hắn tới nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn tiếp tục hướng về Diệp phủ đi đến. Diệp phủ đại viện, Thẩm Vân Dật cùng Diệp Vân còn có Thẩm Hắc tại một chỗ nóc nhà nằm sấp. "Thân đại ca, từ nơi này đi vào chính là Xích Hà trấn địa lao, nếu như nhị thúc ta còn sống chắc chắn bị giam ở đây." Diệp Vân nhìn phía dưới một chỗ kiến trúc, hướng về phía Thẩm Vân Dật thấp giọng nói. Thẩm Vân Dật gật đầu một cái, hướng về phía Thẩm Hắc cùng Diệp Vân làm một động tác tay, "Đi, nhanh chóng giải quyết thủ vệ, không cần đả thảo kinh xả." Hai người một yêu lặng lẽ rơi vào trong viện, từ từ hướng về địa lao lối vào tiếp cận, lối vào có hai tên hung đeo trường đao hộ vệ trấn giữ. Một đạo kiếm quang thoáng qua, bên trái hộ vệ ánh mắt lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng còn chưa tới cùng phát ra âm thanh, đầu người liền đã rơi trên mặt đất, chỉ ở kỳ diện khổng thượng lưu lại vẻ mặt sợ hãi, mà phía bên phải hộ vệ cũng đã bị Thẩm Hắc xử lý xong. Thẩm Vân Dật gật đầu một cái, liền cùng Thẩm Hắc hướng về nội bộ đi đến, Diệp Vân cũng là đội vàng đội kịp. Có Thẩm Hắc tọa trấn, trong địa lao hộ vệ thùng rông kêu to, bị Thẩm Hắc cùng Thẩm Vân Dật nhẹ nhõm giải quyết, một đường thông suốt. Trong địa lao có một đầu âm u trường tiểu đạo, hai bên cũng là từng cái lao ngục, đại bộ phận cũng là bỏ trống, chỉ có cực ít mấy gian trong lao ngục nốt phạm nhân. Toàn bộ trong lao ngục tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi hôi thối, Diệp Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Thẩm Vân Dật chỉ là hơi nhíu một chút lông mày liền thư hoan xuống, đem ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng, "Nhanh đi tìm nhị thúc của ngươi a." Diệp Vân gật đầu một cái, vội vàng hướng về từng cái trong lồng giam nhìn lại. Lao ngục đều là do đen thui kim loại chế thành, theo Thẩm Vân Dật cùng Diệp Vân tới gần từng cái lao ngục, có trong lao ngục nốt mấy tên tù phạm, từng cái gầy như quét ủi, hai mắt vô thần, lạnh lùng nhìn xem hai người một chó. Tại trải qua một gian nhà tù lúc, nơi đây cùng với những cái khác nhà tù rối bời chen lấn một đống người khác biệt, cực lớn trong phòng giam chỉ có một người tại xó xỉnh ngồi xếp bằng. Người này là thoạt nhìn là một thân màu nâu áo gai, tóc xám trắng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân trên dưới đều thể hiện lấy một cỗ oai hùng chi khí, nhìn thấy Thẩm Vân Dật tới chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn, lặng lặng xếp bằng ở xó xỉnh. Thẩm Vân Dật không khỏi ở đây trên thân người nhìn thêm một cái, phát hiện có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng lại cũng không quá mức để ý, tiếp tục hướng về tiếp theo ở giữa nhà tù đi đến, tìm kiếm Diệp Vân nhị thuốc. Cuối cùng, tại một gian xó xỉnh trong phòng giam, một cái nam tử trung niên nằm dưới đất cỏ dại trong đống, toàn thân tràn đầy quất vết tích, áo bào màu trắng bị máu nhuộm đỏ trở nên hắc ám. Khi Diệp Vân nhìn thấy tên này nam tử trung niên lúc, hốc mắt không khỏi biến đỏ, đột nhiên bổ nhào vào lồng giam phía trước, nhìn cả người vết thương nam tử trung niên, nhẹ giọng kêu, nhị thúc. Mà cái kia nam tử trung niên cũng không phản ứng, Diệp Vân ánh mắt lộ ra lo lắng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân Dật. Thân đại ca Thẩm Vân giật mình hiểu, lập tức liền rút trường kiếm ra chém về phía khóa sắt. Làm một tiếng, trường thanh kiếm cùng khóa sắt va nhau, kích động ra một đốm lửa, nhưng cũng không được gãy. Thẩm Vân giật hơi có chút bất đắc dĩ, đưa ánh mắt về phía Thẩm Hắc, Hắc Thúc Thẩm Hắc khuôn mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng, há to miệng vẫn là không nói ra lời, nhưng trên mặt chế giễu chi sắc rất là rõ ràng. Chỉ thấy Thẩm Hắc nhẹ nhàng huy động tay chó, một đạo màu đen chảo ảnh lướt qua, màu đen kia khóa sắt trong nháy mắt vỡ tan, ngã xuống đất. Thẩm Hắc mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nhìn xem Thẩm Vân giật, mà Thẩm Vân giật lại tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Diệp Vân nhìn thấy lao khóa mở ra, bước nhanh vào, đỡ dậy cái kia vết thương khắp người nam tử trung niên. Nhị Thúc nam tử trung niên mơ màng tỉnh lại, mở mắt thấy được thiếu nữ trước mặt, vốn không thần trong mắt đột nhiên bắn ra quang mang mấy liệt. Vân Nhi khủng. Khủng. Khủng nam tử trung niên không khỏi ho ra một chút máu tươi. Sao ngươi lại tới đây? Hư lâu rồi. Chương 40, nghĩ cách cứu viện Diệp Vân đang chuẩn bị đối với nàng Nhị Thúc giảng giải một phen, đã thấy nàng Nhị Thúc lại ngất đi. Thẩm Vân giật lúc này lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, đừng mất tích, trở về rồi hay nói. Diệp Vân vừa mới chuẩn bị ra miệng lời nói lại chặn lại trở về, vội vàng đỡ dậy nàng Nhị Thúc hướng về ngục đi ra ngoài. Trong lúc đó, Thẩm Vân giật biến sắc, chỉ nghe thấy một mảng lớn tiếng bước chân khắp nơi ngoài cửa vang lên. Nhanh lên, có người tới. Thẩm Vân giật sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Diệp Vân quát lên. Diệp Vân vội vàng đem nàng Nhị Thúc gánh tại trên vai, đi tới lao ngục bên ngoài hành lang bên trên, sắc mặt nghiêm túc, đứng Thẩm Vân giật bên cạnh thân. Thân đại ca, làm sao bây giờ? Thẩm Vân giật chau mày, hướng về phía Thẩm Hắc nói, Hắc Thúc, làm phiền ngài đem cái này lao ngục phạm nhân đều phóng xuất. Diệp Vân mang theo nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Vân giật, Thẩm Vân giật biểu lộ nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng, nhiều người thật đục nước béo cò. Mà Thẩm Hắc cũng không chần chờ, chỉ thấy từng đạo chảo ảnh thoáng qua, mỗi cửa nhà lao đều bị phá ra. Trong ngục tù phạm cũng là trong nháy mắt chấn kinh chần chờ sau, trong mắt đều một lần nữa nổi lên hy vọng chi sắc, một lát sau liền như ong vỡ tổ tuân hướng lối đi nhỏ, phóng ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng chém giết, Thẩm Vân giật ba người một chó cũng hòa với đám người hướng về ngoài cửa phóng đi. Lúc này có mấy tên cầm trong tay trường đao tộc binh tại lao ngục bên ngoài cùng rất nhiều tù phạm hỗn chiến với nhau. Thẩm Vân giật một mắt quét tới, cũng không tiến lên dây dưa, mà là mang theo Diệp Vân cùng Thẩm Hắc vượt qua chiến đoàn, từ một bên hướng ra phía ngoài nhiễu đi. Viện bên trong bốn phía tràn ngập tiếng la giết, Thẩm Vân giật mang theo đám người lặng lẽ hướng bên ngoài phủ chạy tới. Đột nhiên, một cây trường thương hướng về Thẩm Vân giật đâm tới, Thẩm Vân giật bước chân dừng lại, giơ lên kiếm đẩy ra đánh tới trường thương, nhưng trường thương lại đột nhiên biến đâm bị phát, Thẩm Vân giật trong nháy mắt cảm giác có một cỗ cự lực đánh tới, không khỏi lui về sau mấy bước, trong miệng ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thẩm Vân giật mang theo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô cản tại đám người trước người, cầm trong tay trường thương, mắt lạnh nhìn Thẩm Vân giật bọn người. Chỉ là sắc trời quá mở, thấy không rõ khuôn mặt. Tặc tử, dám đến ta Triệu gia nháo sự, còn muốn chạy trốn? Nam tử hướng về phía Thẩm Vân giật bọn người nghiêm nghị gầm thét. Thẩm Vân giật lông mày nhíu một cái, lao đi máu tươi trên khóe miệng, nắm chặt trường kiếm trong tay, thẳng nhìn chằm chằm phía trước nam nhân. Thẩm Hắc cùng Diệp Vân ánh mắt cũng là rơi vào trên thân Thẩm Vân giật. Còn chưa chờ Thẩm Vân giật làm ra quyết định, trường thương lại hướng về Thẩm Vân giật công tới. Thẩm Vân giật thần sắc nghiêm túc, đang chuẩn bị giơ lên kiếm cứ đáng, Thẩm Hắc cũng đã xúc thế đã lâu, đang chuẩn bị đợi hắn gần một chút lại ra tay. Bá, một vệt ánh đao thoáng qua, một khỏa mang huyết đầu người ù ngục lăn lộn trên mặt đất. Không nam tử trung niên chủ trì, trường thương đột nhiên đã mất đi động lực, còn chưa chống đỡ đến Thẩm Vân giật trước mặt, liền vô lực ngã xuống đất. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn lại, con người hơi co rụt lại, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở phía trước, chính là tại trong lao ngục vị kia nam tử trung niên, ước chừng 40-50 tuổi. Trung niên nam nhân xoay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Vân giật, nhẹ giọng mở miệng, đa tạ thiếu hiệp, cứu ra tại hạ. Người này liền làm là tạ lễ a. Không chờ Thẩm Vân giật lên tiếng, nam tử trung niên liền thu hồi trường đao, hướng về ngoài viện chạy tới, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Thẩm Vân giật cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, nhưng bởi vì tối nay ánh trăng không rõ, cũng không thấy rõ mặt mũi. Hắn cũng không làm chần chờ, tránh đi nam tử kia thân ảnh, cùng Diệp Vân bọn người vội vàng rời đi Diệp phủ. Mặc dù trên đường thường có gặp phải người Triệu gia, nhưng bởi vì có Thẩm Hắc ở đây, cũng là nhanh chóng gạt bỏ, cũng không gây nên động tĩnh lớn, cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới trong khách sạn. Trong khách sạn, Thẩm Vân giật quanh chân ngồi ở trên giường. Trở lại trong khách sạn, Thẩm Vân giật cùng Hắc Cẩu trực tiếp về tới gian phòng của mình bên trong, cũng không tham dự Diệp Vân cùng nàng Nhị Thúc sự tình. Có nàng tộc thúc chăm sóc, ta liền có thể yên tâm rời đi. Trong lòng Thẩm Vân giật âm thầm nghĩ ngợi, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Hắc, "Hắc Thúc, ngày mai chúng ta liền tiến vào Xích Vân Sơn mạch Nam Bộ a." Thẩm Hắc ngã chồng bó nằm ở trên giường, không thèm để ý mở miệng, "Đều tùy ngươi, ta không có vấn đề nha." Diệp Vân trong gian phòng, Diệp Văn Nghiêu nằm ở trên giường, đã thức tỉnh, nhìn xem trước mặt bận rộn thiếu nữ, mở miệng yếu ớt, "Vân Nhi, trước tiên không đội vàng, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." Khục, khục. Khục Diệp Văn Nghiêu lại bởi vì nói quá mau không khỏi ho khan vài tiếng. Diệp Vân vội vàng tới đỡ Diệp Văn Nghiêu, "Nhị Thúc, ngài nằm trước, đợi lát nữa lại nói." "Không quan trọng." Không quan lệnh trọng Diệp Văn Nghiêu khoát tay áo, lại vội vàng đưa tay kéo lại Diệp Vân tay, sắc mặt nghiêm trọng, khẩn trương hỏi, "Ca của ngươi đâu?" Diệp Vân sắc mặt cứng đờ, hốc mắt ửng đỏ, nước nở nói, "Anh ta bị Triệu gia bắt đi." Diệp Văn Nghiêu biến sắc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân thế là đem mình cùng Diệp Hư tại Ô Sơn trốn chạy, nhưng vẫn là bị đuổi kịp, mình bị thân mật cứu, nhưng Diệp Hư hẳn là bị Triệu gia bắt đi. Diệp Vân đem việc này toàn bộ đỡ ra, nhưng vẫn là nhớ kỹ Thẩm Vân giật quyên bảo, cũng không bại lộ Thẩm Hắc đạo chủng cảnh yêu thú thân phận. Diệp Văn Nghiêu hơi làm suy tư, liền đem Diệp Vân kéo lại bên giường ngồi xuống, mặt lộ vẻ lo lắng, "An ủi Diệp Vân, ngươi người không có việc gì liền tốt, chiếu cách nói của ngươi, Hư Nhi hẳn là bị Triệu gia bắt đi. Chúng ta hai người còn tại, thì có hy vọng cứu ra Hư Nhi. Diệp Vân mang bộ mặt sầu thảm, trong mắt chứa nước mắt, gật đầu một cái. Diệp Văn Nghiêu lập tức lời nói xoay chuyển, "Vân Nhi, ngươi nói cái này thần công tử thực lực cũng rất là mạnh mẽ, hơn nữa có một đầu thực lực cường đại yêu thú hộ vệ." Diệp Vân gật đầu một cái, ngữ khí chắc chắn. "Đúng vậy, thân mạch công tử trợ giúp ta rất nhiều, nếu không có hắn tương trợ, Vân Nhi cũng không thể sống sót đi tới Xích Hà trấn, chớ nói chi là tới nghĩ cách cứu viện tộc thúc." Nghe đến lời này, Diệp Văn Nghiêu trong lòng hoạt lạc, hơi làm suy tư, giọng thành khẩn hướng về phía Diệp Vân nói, "Ta Diệp gia bị kiện nạn này, tộc nhân đã là 10 không còn một, nếu không phải Lưu gia lão tổ trong bóng tối chào hỏi, Triệu Thuận Thanh lão tặc kia như thế nào chỉ làm cho võ giả ra tay, hắn có thể ngấp nghé trong nhà Kim Hà chủng đạo kinh đã lâu." Nghe được Diệp Văn Nghiêu lời nói, Diệp Vân trong lòng không khỏi hoảng nhiên, nàng phía trước còn tưởng rằng cái kia Triệu gia lão tổ là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, mới chưa từng xuất thủ. Mà Diệp Văn Nghiêu một phen không để cho nàng do với cái thế giới này nhiều hơn một phần lý giải. Diệp Văn Nghiêu thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí trầm thấp. "Hiện Diệp gia liền còn lại ngươi ta thúc cháu hai người, muốn cứu ra Hư Nhi nói nghe thì dễ nha." Diệp Vân cũng là 10 phần tán thành, nhưng cũng so trước đó tốt hơn nhiều, phía trước chỉ có một mình nàng, bây giờ nhà mình tộc thúc được cứu ra, ít nhất có cái thương lượng người. Diệp Văn Nghiêu kéo Diệp Vân tay, hỏi dò, không biết cái kia thân bạch công tử có muốn xuất thủ tương trợ. Nghe đến lời này, Diệp Vân sắc mặt ảm đạm, vô lực lắc đầu. "Ta phía trước đã cầu qua thân bạch công tử, hắn xưng không muốn tranh vào vũng nước đục này." Diệp Văn Nghiêu hơi trầm ngâm, lôi kéo Diệp Vân ống tay áo, nghiêm mặt nói, "Cái này thân bạch công tử định không đơn giản." Chương 41, gia đàm Diệp Vân trong lòng tán thành thuyết pháp này, nhưng lại không nói nhiều, dù sao thân bạch đối với nàng có ân cứu mạng, cũng không thể không phải đem hắn kéo vào chính mình vòng xoáy bên trong. Diệp Văn Nghiêu nhìn Diệp Vân cũng không ngôn ngữ, tiếp tục mở miệng khuyên bảo. "Cái này thân bạch công tử có thể tự mình bên ngoài lịch luyện, tuổi còn trẻ liền có một đầu linh thú bảo hộ, nhất định là đại tộc dòng chính hoặc thượng tông đệ tử." Nghe được Diệp Văn Nghiêu lời nói, Diệp Vân trong lòng cả kinh, nàng phía trước chỉ cảm thấy cái này thân bạch công tử rất là thần bí, nhưng lại không ngờ tới hắn có lớn như vậy bối cảnh. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, cái này thân bạch công tử tuổi còn trẻ, kiếm pháp cao siêu, còn có một đầu đạo chủng cảnh yêu thú bảo hộ, bối cảnh làm sao có thể đơn giản. Suy nghĩ một chút, nhà mình trước kia cũng chỉ có chính mình phụ thân cái này một vị đạo chủng cảnh cường giả. Diệp Văn Nghiêu chú ý tới Diệp Vân biểu tình biến hóa, tiếp tục nói, "Vân Nhi ngươi có chỗ không biết, yêu thú không thành đạo chủng cảnh lúc linh trí thấp, cùng dã thú bình thường không khác. Mà yêu thú kia có thể làm thân bạch công tử hộ vệ, chỉ có hai loại khả năng." Diệp Vân lộ ra biểu tình nghi hoặc, lặng lặng nghe Diệp Văn Nghiêu giảng thuật. "Thứ nhất chính là yêu thú này đã là đạo chủng cảnh, thân phục với thân bạch công tử trưởng bối trong nhà, chỉ là ở trước mặt ngươi ngụy trang thôi." Diệp Vân trong lòng kinh hãi, lại bị nhị thúc đoán được chân tướng. Mà Diệp Văn Nghiêu nhưng là tự nói, "Cái này thứ hai chính là cái này thân bạch công tử trong nhà có người biết được ngự thú chi pháp, có thể bồi dưỡng linh thú, cung cấp người điều động." Diệp Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói khẽ, "Linh thú?" Diệp Văn Nghiêu sắc mặt nghiêm trọng, kiên nhẫn giảng giải, "Linh thú này không giống yêu thú, dù cho không thành đạo chủng cảnh cũng có không thua nhân tộc tâm trí. Chỉ là ngự thú chi pháp hiếm thấy, đều nắm ở trong tay thế gia đại tộc. Bất luận là loại tình huống nào, cái này Thẩm Bạch công tử cũng là một cái bối cảnh người mạnh mẽ. Nếu có thể tranh thủ được hắn tương trợ, cái kia cứu ra Hư Nhi có hy vọng nha." Diệp Vân cúi đầu trầm tư. Diệp Văn Nghiêu đột nhiên giữ chặt Diệp Vân tay, "Vân Nhi, cái kia thân bạch công tử có phải hay không đối với ngươi có ý định nha?" "A?" Diệp Vân biến sắc, không khỏi nhớ tới thân bạch cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt, vẫn lắc đầu một cái. "Hẳn là không có, hắn chưa từng đối với Vân Nhi quá nhiều nhiệt tình, cứu Vân Nhi có thể chỉ là lòng sinh thương hại a." Diệp Văn Nghiêu nhưng là không muốn từ bỏ, vội vàng truy vấn, "Cái kia Vân Nhi ngươi có từng đối với cái này thân bạch công tử có ý định?" Diệp Vân suy nghĩ cùng thân chơi chỗ đủ loại, từ hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, đem chính mình cứu, đồng thời đem những cái kia Triệu gia chó săn chém giết. Tuy nói là bởi vì chính mình bỏ ra nguyên tình, nhưng hắn vẫn cũng không bởi vì đối phương ra càng nhiều mà dao động, hay là đem chính mình cứu. Lại đến hắn để phòng chính mình trên đường bất chắc, mà mang tự mình tới đến Xích Hà trấn, đồng thời nguyện ý ra tay trợ giúp chính mình cứu ra Diệp Văn Nghiêu. Diệp Vân trong lòng tự hỏi, tại thân bạch cứu chính mình, đồng thời nguyện ý lần lượt trợ giúp chính mình, trong nội tâm nàng là có một tia rung động. Tuy nói chính mình ra nhất định thù lao, nhưng ở trên thế giới này, giết người cướp của là chuyện thường xảy ra, cho nên Diệp Vân đối với thân bạch vẫn rất có hảo cảm. Diệp Vân sau một phen suy tư, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, "Vân Nhi đối với thân bạch công tử có 10 phần lòng cảm kích, nhưng hiện trong tộc gặp nạn, đại ca sống chết không rõ, Vân Nhi thực sự không còn tâm tư lo chuyện này." "Vân Nhi nha, chính là bởi vì trong nhà gặp nạn, hơn nữa Hư Nhi bị bắt, chúng ta mới cần một cái cường đại giúp đỡ nha. Cái này thân bạch công tử bối cảnh cường đại, nếu là hắn nguyện ý tương trợ, trong tộc nguy cơ có thể giải, Hư Nhi có thể cứu nha." Diệp Văn Nghiêu tiếp tục ca nuôi lấy. Diệp Vân trong lòng rất là tán đồng, nhưng nghĩ tới thân bạch lời nói trước đó, vẫn lắc đầu một cái, thân bạch công tử đã giúp Vân Nhi đông đảo, Vân Nhi không muốn hắn thân vào hiểm cảnh. Khục khục khục. Diệp Văn Nghiêu sắc mặt lo lắng, ho khan vài tiếng. "Vân Nhi, ngươi chẳng lẽ quên tộc nhân là thế nào chết ở Triệu gia trong tay sao? Ngươi quên đại ca ngươi đối ngươi cương chiều sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn xem hắn bị giam tại trong lao ngục, gặp những cái kia Triệu cầu khi nhục?" Diệp Văn Nghiêu không ngừng chất vấn, để cho trong nội tâm nàng tràn đầy chua xót, khóe mắt không khỏi tràn ra nước mắt. Mà Diệp Văn Nghiêu cũng không ngừng tiếp tục mở miệng, "Vân Nhi, ngươi đi cầu cầu thân bạch công tử, chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, nhất định có thể cứu ra đại ca ngươi. Chỉ cần cứu ra Hư Nhi, đợi hắn đột phá đạo chủng cảnh, nhà ta liền có cơ hội trở lại Xích Vân Sơn, khôi phục Diệp gia. Vân Nhi, cái kia thân bạch công tử mấy lần giúp ngươi, nhất định là đối với ngươi có ý định, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái kia thân bạch công tử nhất định là nguyện ý xuất thủ. Ta phía trước cầu qua hắn, hắn tự tuyệt Diệp Vân mang theo khổ sở, chậm rãi mở miệng. Diệp Văn Nghiêu nhưng là vội vàng nói, đó là ngươi chưa từng đối với hắn cho thấy tâm ý. Vân Nhi, suy nghĩ một chút đại ca ngươi, suy nghĩ một chút trong nhà đối với ngươi rất nhiều bảo vệ trưởng bối. Nói xong, Diệp Văn Nghiêu đột nhiên đứng dậy, quỳ ở Diệp Vân trước mặt, than thở khóc lóc. Xem như nhị thúc văn ngươi, lấy hai ta thực lực, căn bản cũng không có thể cứu ra Hư Nhi, đi cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Vân vội vàng đi đỡ Diệp Văn Nghiêu, nhưng Diệp Văn Nghiêu lại bất vi sở động, nói tiếp: "Vân Nhi, cầu ngươi mau cứu Hư Nhi a, mau cứu gia tộc a." Diệp Vân sắc mặt khó xử, nhìn xem nhị thúc tư thái như vậy, nghĩ đến đại ca của mình, nắm quả đấm một cái, trầm giọng nói: "Hảo, ta lại đi cầu một lần thân bạch công tử." Nói xong, Diệp Vân không khỏi hai mắt nhắm lại, tùy ý nước mắt rơi xuống. Nghe đến lời này, Diệp Văn Nghiêu sắc mặt đại hỉ, vội vàng ngồi dậy, hướng về phía Diệp Vân nói: "Vẫn là Vân Nhi biết chuyện, ngươi lại đi hảo âm thanh thuyết phục một chút." Nói xong, Diệp Văn Nghiêu bám vào Diệp Vân bên thai nói thứ gì, chỉ thấy Diệp Vân trắng nón trên mặt nổi lên một hồi đỏ bừng. Thẩm Vân giật quanh chân ngồi ở trên giường, thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay tại vừa rồi hắn hao tổn tâm thần thôi động linh diệp trị liệu thương thế lúc, thân hồn của mình chi lực lại lặng yên đột phá, để cho chính mình trở thành cấp 8 võ giả, cái này khiến Thẩm Vân giật rất là vui vẻ. Bởi vì tại hắn rời nhà lúc, phụ thân Thẩm Nguyên Thông liền đối với hắn nói rõ tuổi thọ của mình vấn đề. Bởi vậy hắn cũng rất là đánh tan, hy vọng có thể sớm ngày đột phá, trở về trong nhà. Thẩm Vân giật âm thầm suy nghĩ, gần đây lực lượng tương đương chiến đấu không nhiều, đối với thần hồn tăng trưởng không rõ ràng, đợi đi đến Xích Vân Sơn mạch phía nam, nhiều cùng yêu thú chiến đấu, tin tưởng cái này thần hồn chắc chắn càng nhanh tăng trưởng. Mà bây giờ đã đột phá tới cấp 8 võ giả, đuổi tại cuối năm đạt đến cựu cấp võ giả. Thẩm Vân giật ở trong lòng âm thầm quyết định mục tiêu. Đang minh tưởng hoàn tất sau đó, Thẩm Vân giật cảm thấy một tia mệt mỏi, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút, vì ngày mai tiến vào Xích Vân Sơn mạch chuẩn bị sẵn sàng. Đông 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 nhiên, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, Thẩm Vân giật mặt lộ vẻ nghi ngờ, đều lúc này, cái này Diệp Vân vẫn chưa ngủ sao? Thẩm Vân giật ở chỗ này cũng không nhận biết người, lúc này có thể tới gõ cửa chắc chắn là Diệp Vân không thể nghi ngờ. Mà Thẩm Hắc cũng bị tiếng đập cửa đánh thức, đang chuẩn bị phát tác, mở mắt nhìn một chút Thẩm Vân giật, phát hiện hắn đã tỉnh lại, liền không lại nói, quay đầu ngủ tiếp đi. "Thân đại ca, người đã ngủ chưa?" Sau một lúc lâu, ngoài phòng lúc này mới truyền đến Diệp Vân âm thanh. Chương 42, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên vào đi. Thẩm Vân giật âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trong nhà truyền ra. Kéo kẹt cửa gỗ bị nhẹ nhõm đẩy ra, Diệp Vân trên thân vẫn là đầu kia màu vàng nhạt gấm vóc váy dài, chậm rãi hướng về Thẩm Vân giật đi tới. Mượn ánh đèn, Thẩm Vân giật thấy được nàng cặp kia ửng đỏ hốc mắt, lộ ra một tia sở sở động lòng người cảm giác. Trắng non trên khuôn mặt lộ ra càng tinh xảo hơn, hai đầu mày liễu rơi vào trên cặp kia hơi có vẻ ảm đạm con mắt, hơi phát khô bờ môi cũng đã bị chu sa nhuộm đỏ, càng vì đó hơn tăng thêm một vòng thê mỹ chi sắc. "Chuyện gì?" Thẩm Vân giật chỉ là hơi cong lên, cũng không nhìn nhiều, phát ra mang theo giọng nghi ngờ. Diệp Vân mặt lộ vẻ khó xử, hơi có vẻ câu nệ, hai bàn tay giữ tại cùng một chỗ, dùng sức nắm chặt một cái, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. "Thân đại ca, ta muốn mời ngài sẽ giúp ta một lần." Nói xong, Diệp Vân khỏe mắt nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, khẽ mím môi đỏ, mang theo do dự mở miệng: "Nếu là ngài có thể cứu ra anh ta, ta nguyện làm nô làm tỳ, phụ dưỡng thân đại ca tả hữu." Thẩm Vân giật nhíu mày, nhìn xem Diệp Vân bộ dáng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi một tia lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta có chuyện quan trọng khác, thực khó khăn giúp đỡ." Diệp Vân nghe đến lời này, căng thẳng khuôn mặt một chút buông lòng xuống, lộ ra một tia giải thoát đủ cười, nhẹ giọng mở miệng: "Cảm tạ thân đại ca một đường tương trợ." Là Vân Nhi mạo muội nói xong, Diệp Vân hướng về phía Thẩm Vân giật lộ ra một vòng thê mỹ đủ cười, liền quay người đi ra ngoài cửa, lại nhịn không được quay đầu, nhìn xem vẻ mặt này băng lãnh thiếu niên mặc áo đen, trong mắt nổi lên tinh quang. Nàng nhớ tới tên này thiếu niên mặc áo đen từ tán cây nhảy xuống tình cảnh, nghĩ tới thiếu niên rút kiếm chém giết những cái kia triệu ra chó săn phong thái, nghĩ tới gọi mình lại nói muốn cùng một chỗ đồng hành bộ dáng. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này cũng có thể là mình cùng thiếu niên này một lần cuối cùng gặp mặt, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót. Ngày mai chính mình liền muốn cùng nhị thuốc đạp vào cứu vớt Diệp Hư con đường, mà cái này mặt lạnh thiện tâm thiếu niên ngày mai cũng sẽ đạp vào lữ đồ mới. Một loại khó mà danh ngôn tình cảm ở trong lòng bắn ra, trong lòng vốn là tồn tại vẻ hào cảm đang không ngừng phóng đại. "Ngày mai ta liền cùng nhị thuốc rời đi Xích Hà trấn đi nếm thử cứu ra anh ta." Thẩm Vân giật há to miệng, lại không nói ra lời. Diệp Vân xoay người đi ra ngoài cửa, đi lại chậm chạp, ở trước cửa đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nước mắt lã chã nhìn xem Thẩm Vân giật. "Thân đại ca, cái kia trương giấy da dê, đi lại kim hà phá ma đao, chính là huyền giai tam phẩm võ kỹ, dùng nước muối ngâm, liền có thể hiện ra chữ tới." Thẩm Vân giật gật đầu một cái, nhìn xem Diệp Vân thần sắc, cảm thấy có chút không đúng, nói khẽ: "Cảm tạ." Chỉ thấy thiếu nữ tựa như xuống cái gì quyết tâm, lại xoay người lại bù nhanh tới Thẩm Vân giật trước người, tràn ngập thâm tình nhìn xem Thẩm Vân giật. "Cảm tạ thân đại ca." Thẩm Vân giật nhìn xem thiếu nữ trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, loại cảm giác này rất kỳ quái, liền tựa như bị người hung hăng bắt được trái tim đồng dạng, để cho hắn không thở nổi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiếu nữ cái kia trương bạch tích tiểu thụy khuôn mặt tại đột nhiên tới gần, cái kia bị chu sa nhuộm đỏ môi đỏ đột nhiên khắc ở Thẩm Vân giật khoe miệng. Trong mắt Thẩm Vân giật tràn đầy kinh ngạc, chỉ có thể cảm nhận được phần môi truyền đến mềm mại, tựa như nhân gian tuyệt vời nhất. Nhưng đây cũng là ngắn ngủi, hắn còn chưa tới kịp phẩm bị phần này mỹ diệu, môi đỏ liền đã rời đi, thế nhưng xóa mềm mại lại vĩnh viễn khắc ở thiếu niên trong lòng. Thẩm Vân giật biểu lộ tuy chỉ có hơi biến hóa, nhưng trong tâm hải sớm đã khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Diệp Vân mặt tràn đầy lệ quang nhìn xem Thẩm Vân Giật, gạt ra một vòng thê mỹ nụ cười, môi đỏ khẽ mở, thân đại ca có thể hay không cười một chút, Vân Nhi còn chưa từng gặp thân đại ca cười đấy. Thẩm Vân Giật tâm tư sớm đã phân loạn như ma, lại chưa từng phản ứng lại. Thẩm Vân Giật trong lòng tự hỏi, khi nhìn đến thiếu nữ cái này điểm đạm đáng yêu thần sắc, trong lòng của hắn là nổi lên một cỗ xung động mãnh liệt, một cô muốn một lời đáp ứng xúc động. Đi vì cô gái trước mặt đi xông pha khói lửa, đi cứu ra ca ca của nàng, không tiếp tục để xinh đẹp này bộ dáng thương tâm. Thế nhưng là, nhà mình nhiệm vụ quan trọng tại người, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ rời đi, đi làm cái kia tìm chết sự tình. Thiếu nữ nhìn xem trước mặt vẫn là một mặt lanh khốc thiếu niên mặc áo đen, lộ ra một nụ cười, ân cứu mạng, Vân Nhi. Suốt đời khó quên nguyện thân đại ca sau này mọi chuyện hài lòng, đại đạo sớm thành nói xong, Diệp Vân cũng không quay đầu lại chạy ra gian phòng, mà Thẩm Vân Giật nhưng như cũng ngơ ngác ngồi ở trên giường, ngắm nhìn đã bóng lưng biến mất. Tuy nói hai người ở chung không nhiều, nhưng thiếu niên nhiệt huyết, chính là mới biết yêu lúc, đụng tới mỹ mạo hiền lành nữ tử, tâm động cũng là khó tránh khỏi sự tình, dù sao tình yêu là thế gian này nhất không giảng đạo lý đồ vật. Mặc dù đạo thân ảnh kia đã đi xa, nhưng suy nghĩ của thiếu niên còn chưa từ trên người nàng thoát khỏi đi ra. Hắn chỉ hận thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, mình không phải là người tu đạo, chính mình không thể bước vào đạo chủng cảnh. Nếu là mình trở thành đạo chủng cảnh cường giả, liền có thể theo thiếu nữ giết hướng Triệu gia, cứu ra thiếu nữ ca ca, không để như vậy mỹ hảo người khổ sở. Giật tiểu tử, thấy choáng. Thẩm Hắc cái kia tục tàng âm thanh từ một bên truyền đến. Thẩm Vân Giật đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về Thẩm Hắc, chỉ thấy hắn hai con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tiểu nương môn này nhìn cũng thật đáng thương, đi cứu anh hắn ngược lại là cũng có thể thử một lần. Thẩm Hắc ngửi ra vừa mới bầu không khí có chút kỳ quái, hướng về phía Thẩm Vân Giật thăm dò mở miệng. Thẩm Vân Giật dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, ngón tay bị nắm chặt trắng bệnh, đặc biệt muốn đáp ứng, tiếp đó phóng đi căn phòng cách vách, ôm thiếu nữ bà bay, lớn tiếng nói với nàng, ta dẫn ngươi đi cứu ngươi ca. Sau đó thiếu nữ lộ ra nụ cười vui vẻ. Thẩm Vân Giật muốn thấy được một màn này, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, không thể mang theo Thẩm Hắc đi Triệu gia mạo hiểm, nếu là Thẩm Hắc tại Triệu gia ngoài ý muốn nổi lên, cái kia nhà mình càng là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thẩm Vân Giật vẫn là đối với Thẩm Hắc lắc đầu, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, không có việc gì, không cần, vẫn là đi trước lịch luyện a. Hắc thúc, ngủ đi. Ngày mai tiến vào Xích Vân Sơn Mạch. Còn chưa nói xong, Thẩm Vân Giật liền nằm nghiêng ở trên giường, đem đầu mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía Thẩm Hắc. Thẩm Hắc nhìn xem thiếu niên cái kia khác thường hành vi, trong lòng nổi lên nghi hoặc, Giật tiểu tử đây là thế nào? Tiểu nương môn này cũng không cho nguyên tinh nha, liền nói một chút không giải thích được sao liền như vậy. Thẩm Hắc nghĩ một lát cũng không nghĩ rõ ràng, dứt khoát liền không nghĩ, lại ngã chồng vó ngã xuống giường, chỉ chốc lát liền vang lên tiếng ấy, đắm chìm trong mộng đẹp. Mà ở một bên Thẩm Vân Giật lại là làm sao đều ngủ không được. Diệp Vân thần sắc cùng lời nói không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn, hắn muốn khuyên lấy Diệp Vân không muốn đi Triệu gia mạo hiểm, nhưng hắn nói không nên lời. Hắn hiểu được, mỗi người sống ở tình cảnh nào, liền có dạng gì sứ mệnh, bởi vậy hắn chỉ có thể tại cái này đêm khuya trằn trọc, bên cạnh đêm có ngủ. Chương 43, huyết tiên tam xích hôm sau, thái dương như thường lệ dâng lên. Sáng sớm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống khách sạn trong gian phòng. Thẩm Vân giật híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, phát hiện đã là giờ thịnh. Thẩm Vân giật vuốt đầu, đêm qua một mực chưa từng ngủ, thẳng đến bầu trời nổi lên một màn màu trắng bạc lúc mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Cho dù là cao giai võ giả, cũng là cần ngủ, chỉ có điều ngủ không giống cấp thấp võ giả như vậy nhiều thôi. Nói như vậy, cao giai võ giả một ngày ngủ khoảng một canh giờ liền có thể duy trì một ngày tinh thần. Thẩm Vân giật quay đầu nhìn về Thẩm Hắc, phát hiện hắn còn tại nằm ngáy ho ho. Thẩm Vân giật đứng dậy mang giày xong, cũng không đánh thức Thẩm Hắc, mà là đi ra ngoài cửa, chuẩn bị đi trên trấn mua một chút lương khô cùng với dược liệu, để tiến vào Xích Vân Sơn mạch làm chuẩn bị. Khi Thẩm Vân giật mở cửa phòng, còn chưa bước ra, trước mắt liền xuất hiện một vị trung niên nam nhân, thân mang một bộ trưởng bào màu nâu, tóc thoáng có chút sẩm trắng, vàng như nến trên mặt ngang dọc lấy từng đạo nếp nhăn, giữ lại một túm tròm râu dê, nhưng trên mặt vẫn có lấy mấy đạo rõ ràng vết sẹo, khí sắc nhìn cũng không tốt. Chỉ thấy cái này trung niên nam nhân trên mặt chất đầy đủ cười, hướng về phía Thẩm Vân Giật chắp tay hành lễ, vị này chính là thân công tử à? Tại hạ Diệp Văn Liêu, chính là Vân Nhi nhị thúc. Thẩm Vân Giật trong mắt hơi híp, không khỏi hướng về bên người nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện Diệp Vân thân ảnh, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ thất vọng. Thẩm Vân Giật lại khôi phục lạnh như băng thần sắc, lông mày nhíu một cái, ánh mắt liếc hướng hắn, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Diệp Văn Nghiêu cũng không vì Thẩm Vân Giật cái kia lạnh nhạt thần sắc mà giảm bớt mảy may nhiệt tình. Đêm qua là Vân Nhi nha đầu kia không hiểu chuyện, làm phiền công tử nghỉ ngơi, tại hạ đây là đến cho công tử bồi tội. Thẩm Vân Giật lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tối hôm qua Diệp Vân đến đây cầu chính mình hỗ trợ, còn nói ra làm nô làm tỳ nói đến đây tới, nhất định là hắn cái này nhị thúc chủ ý à? Vậy ngươi tính toán này như thế nào bồi tội? Thẩm Vân Giật mắt lạnh nhìn xem Diệp Văn Nghiêu, mang theo một tia trêu tức, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Văn Nghiêu sắc mặt ngưng lại, hướng về hai bên trái phải nhìn một cái, hướng về phía Thẩm Vân Giật thấp giọng nói, còn xin thân công tử mượn một bước nói chuyện. Thẩm Vân Giật cũng tới hứng thú, đang nghĩ ngợi mượn cơ hội này cho Diệp Vân nhị thúc một phen giáo huấn, lập tức hướng về trong phòng đi đến. Diệp Văn Nghiêu cũng là vội vàng đuổi kịp, đồng thời thuận tay khép cửa phòng lại. Thẩm Hắc cũng bị đối thoại của hai người đánh thức, phủi cái tia Diệp Văn Nghiêu một mắt sau lại tiếp lấy chìm vào giấc ngủ. Thẩm Vân Giật ngồi ở trên giường, mà Diệp Văn Nghiêu nhưng là cung kính đứng tại Thẩm Vân Giật trước người. Thân công tử, trong nhà của ta có một cao giai vũ khí, tên là Kim Hà Phá Ma Đao. Vũ khí này tuy nói chỉ là huyền giai. Thẩm Vân Giật nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra Diệp Vân cũng không đem việc này cáo với hắn nha, thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ chờ câu sau của hắn. nhưng căn cứ trong tộc ghi chép, cái này pháp chính là địa giai võ kỹ Xích Tiêu Kim Hà Phá Ma Đao Tản Thiên, nếu có đầy đủ cơ duyên, có thể mượn phương pháp này tập được địa giai võ kỹ. Diệp Văn Niêu quan sát đến biểu lộ Thẩm Vân Dật, lại phát hiện hắn một mặt đạm nhiên, cũng không bị cái này địa giai võ kỹ tên tuổi chấn nhiếp, trong lòng không khỏi đối nó càng đánh giá cao hơn thêm vài phần. Thẩm Vân Dật hữu tâm làm có hắn, nhàn nhạt mở miệng, liền lấy cái này tới bồi tội. Diệp Văn Niêu sắc mặt ngưng lại, còn chưa nói ra lời, thì thấy Thẩm Vân Dật một cái tát đã đánh tới. Ba một đạo vang dội cái tát vang lên, Diệp Văn Niêu lật út trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu tươi, giật mình nhìn xem Thẩm Vân Dật. "Thân công tử, đây là ý gì? Ngươi không phải tới bồi tội sao?" Trong lòng Thẩm Vân Dật vốn là nổi giận trong bụng, vừa vặn cái này Diệp Văn Niêu tới, vừa vặn cho hắn một phen giáo huấn. Diệp Văn Niêu sắc mặt một hồi biến hóa, lại vội vàng trồng lên ý cười, có thể vì thân công tử ngồi giận liền tốt. Thẩm Vân Dật sắc mặt băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng, "Còn có chuyện gì?" Diệp Văn Niêu trên mặt vội vàng chất đầy đủ cười, lại hướng về Thẩm Vân Dật tới gần, đang muốn nói chuyện, nhưng không ngờ lại nói một cái tát hô trên mặt của hắn. "Ai bảo ngươi dựa vào gần như vậy?" Thẩm Vân Dật quát lạnh một tiếng. Diệp Văn Niêu má phải đã sưng lên thật cao, nhưng vẫn là mạnh chen chúc đủ cười, đứng dậy, chắp tay nói, "Lão hủ hôm nay đến đây là nghị khẩn cầu thân công tử cứu ta Diệp gia ở tại Thủy Hỏa." Thẩm Vân Dật thần sắc lạnh lẽo, nhẹ giọng mở miệng, "Cùng ta có liên can gì?" Diệp Văn Niêu đột nhiên quỳ trên mặt đất, giọng thành khẩn, "Nếu thân công tử có thể cứu ra Diệp hư, ta Diệp gia nguyện ý ra nguyên tinh 50 mai." Đồng thời dâng lên Kim Hà Phá Ma Đao. Trong lòng Thẩm Vân Dật thất kinh, cái này Diệp gia thực sự là giàu có nha. Nhưng nghĩ đến bọn hắn tại Xích Vân chiếm cứ nhiều năm, khẳng định so với nhà mình cái này còn chưa đặt chân gia tộc giàu có rất nhiều. Nhưng Thẩm Vân Dật mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng, "Cút đi. Những vật này liền nghĩ để cho ta ra tay." Thẩm Vân Dật đã biết được cái này Diệp Văn Niêu tâm tư, hắn nhất định là cho là mình là cái gì đại tộc tử đệ, lúc này mới bày ra tư thế như vậy. Nhưng người trong nhà biết được chuyện nhà mình, Thẩm Hắc tuy là đạo chủng cảnh, nhưng thực lực tại trong đạo chủng cảnh hơi yếu, khi dễ võ giả vẫn được, đối đầu nhân tộc đạo chủng cảnh cường giả, sợ khó khăn chiến thắng. Thẩm Vân Dật cũng là mượn dưới sườn núi con lửa, cũng không biện giải, cho hắn một bộ dáng vẻ thần bí. Diệp Văn Niêu nghe được cha hỏi Thẩm Vân Dật, trong lòng tưởng tượng, có hy vọng, chỉ cần chịu trả giá, vậy thì có đàm luận. Vội vàng lại cúi đầu nói, "Nếu công tử nguyện ý ra tay, giúp ta Diệp gia đoạt lại vốn có địa giới, ta Diệp gia nguyện ý trở thành công tử phía dưới tộc, hàng năm dâng lên một nửa trong tộc quân lương hiếu kính công tử." Diệp Văn Niêu lời ấy thành khẩn cực kỳ, đã đem tư thái phóng đến thấp nhất, thậm chí toàn tộc đều nguyện vì Thẩm Vân Dật tôi tớ. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, bây giờ Diệp gia chỉ còn lại hắn cùng với Diệp Vân, nếu không có Thẩm Vân Dật tương trợ mà nói, phúc hưng Diệp gia chỉ là một câu chê cười. Thẩm Vân Dật thầm cười khổ, nếu chính mình thật có cấp độ kia thực lực, cứu cái này Diệp gia cũng là không tệ, không chỉ có thể thỏa mãn cô gái kia nguyện vọng, cũng có thể vì nhà mình sau này hiện lên ở phương Đông tìm được thời cơ. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là Diệp Văn Liêu chính mình phán đoán, Thẩm Vân Dật nào có giúp Diệp gia đặt chân thực lực, nếu là Thẩm Nguyên Thông còn có đầy đủ thọ nguyên, nói không chính xác còn có mấy phần hy vọng. Trong lòng Thẩm Vân Dật suy nghĩ tuy nhiều, nhưng sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Nói xong a." Diệp Văn Liêu nhìn xem thân bạch công tử vẫn là không hài lòng lại vội vàng bổ sung, "Nếu là công tử nguyện ý ra tay, nhà ta cũng có thể đem Vân Nhi đưa cho công tử." Nghe đến lời này, Thẩm Vân Dật trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, lại một cái tát hô đi qua. Diệp Văn Liêu bị đánh cho hồ đồ, không biết cái nào một câu nói lại gây cái này thân công tử mất hứng, vội vàng lại an phận quỳ hảo. Thẩm Vân Dật nhìn xuống quỳ dưới đất Diệp Văn Liêu, phát ra âm thanh lạnh lùng, nói xong liền lăn a. Diệp Văn Liêu vẫn có chút không cam tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vân Tinh, công tử Thẩm Vân Dật ngữ khí lạnh hơn. "Lan." Diệp Văn Liêu nhìn thấy Thẩm Vân Dật kiên quyết như thế, cũng không dám trì hoãn, vội vàng ra khỏi môn đi, nhẹ nhàng vì đó khép cửa phòng lại. Trong lúc đó, một đạo hắc ảnh thoáng qua, chỉ thấy Diệp Văn Liêu đầu người đột nhiên rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ màu trắng giấy dán cửa sổ. Chương 44, còn muốn nguyên tinh sao? Thẩm Vân Dật cả kinh, đột nhiên phóng tới ngoài cửa, chỉ có thấy được trên hành lang cái kia sủi lơ thi thể không đầu cùng đầy đất vũng máu. Đạo hắc ảnh kia đã không thấy, Thẩm Hắc cũng là mặt lộ vẻ nghiêm trọng, đứng bên cạnh Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật lông mày nhíu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là nhằm vào Diệp Văn Liêu vẫn là nhằm vào ta? Thẩm Vân Dật vốn không muốn quản chuyện này, đang muốn trở về gian phòng, dưới lầu chợt truyền đến tiếng huyên náo, các hạ đây là ý gì? Dám đến Xích Hà khách sạn náo sự, nếu hôm nay không cho tại hạ một người giao phó sợ là rất khó kết thúc. Thẩm Vân Dật lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang hoa phục màu tím, cầm trong tay trường thương nam tử trung niên hướng về phía một thân ảnh quát lên. Mà đối diện, nhưng là một vị cầm trong tay trường đao nam tử trung niên. Nam tử thân mang màu nâu áo gai, thấy không rõ khuôn mặt, tóc xám trắng xốp xếp tán lạc tại đỉnh đầu, cũng không lộ ra lôi thôi, ngược lại hiện lộ ra một cô lăng lệ cảm giác. Thẩm Vân Dật con ngươi hơi co rụt lại, phát giác thân ảnh có chút quen thuộc, chính là tối hôm qua từ Diệp gia trong lao ngục cứu ra người kia. Hắn đã giết Diệp Văn Liêu. Nam tử trung niên phát ra mang theo thanh âm khàn khàn, các hạ muốn giao phó gì? 10 cái nguyên tinh hoặc đầu của người nam tử áo tím âm thanh đột nhiên ngoan lệ. Mà cái kia áo gai nam tử trung niên lại là nhàn nhạt mở miệng, không lộ ra một vẻ bối rối. 10 cái nguyên tinh. Các hạ đây là công phu sư tử ngọc nha. Ta nhưng cầm không ra, mà đầu người tại hạ cũng không muốn bỏ qua. Nam tử áo tím sắc mặt âm trầm, thử. Vậy các hạ liền thử xem. Lời còn chưa dứt, nam tử áo tím trường thương đã tập kích đến. Mà cái kia áo gai nam tử trường đao cũng đã chém ra. Đao thương cùng nhau chạm vào nhau, nam tử áo tím không khỏi lui lại mấy bước. Áo gai nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, và ngươi còn cầm không đi đầu của ta. Nam tử áo tím sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ thực sự là cỡ nào càng rỡ, thật coi ta Xích Hà khách sạn không người. Nói xong, chỉ thấy ngoài cửa lại vọt tới 8 tên đại hán, đều là cầm trong tay binh khí, đem cái kia áo gai nam tử bao bọc vây quanh. Thẩm Vân giật con ngươi co rụt lại, 9 tên cựu cấp võ giả. Chỉ là hắn nhìn xem cái này áo gai nam tử, luôn cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không nên lời ở đâu gặp qua. Cái kia áo gai nam tử đột nhiên quay đầu nhìn một phía, âm thanh mang theo một tiếng nghiêm túc, khẽ cười nói, Xích Hà khách sạn thủ bút thật lớn nha, lại có 9 tên cựu cấp võ giả tỏa trấn. Mà nam tử mặc áo tím kia lại là mặt lộ vẻ mỉm mai, không biết ở đâu ra sơn dạ thôn phù, dám đến ta Xích Hà khách sạn nháo sự, cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Nếu là bây giờ lấy ra 10 cái nguyên tinh, chuyện này liền như vậy làm thôi. Nếu là không bỏ ra nổi. Hừ. Vậy các hạ liền đem đầu người lưu lại đi. Áo gai nam tử nhưng lại không trả lời, trang diện đột nhiên trầm mặt xuống, khách sạn chung quanh cũng xuất hiện không thiếu vì người vây quanh. Lúc này Thẩm Vân giật đột nhiên nghĩ đến cái này áo gai nam tử là ai, vội vàng hướng về phía dưới bóng lưng mở miệng, Thẩm Nguyên Tiêu. Mọi người tại đây ánh mắt đều bị Thẩm Vân giật âm thanh hấp dẫn, mà cái kia áo gai nam tử cũng là quay đầu, nhìn về phía Thẩm Vân giật, lộ ra một tấm vàng như nến khuôn mặt, trên mặt khe danh năng dọc, nhưng trong mắt lại hiện lộ ra vẻ suy tư. Cái này phía dưới Thẩm Vân giật thấy rõ áo gai nam tử khuôn mặt, đúng là mình nhị thúc Thẩm, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đột nhiên nhảy vọt đến dưới lầu, đi tới Thẩm Nguyên Tiêu bên cạnh, mặt tràn đầy kích động, nhị thúc. Mà Thẩm Nguyên Tiêu cũng là tại một phen phân biệt lúc này mới thăm dò mở miệng, Vân giật. Thẩm Vân giật mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu một cái, Thẩm Nguyên Tiêu cũng là một mặt kích động, đưa tay vỗ vỗ Thẩm Vân giật bả vai, Vân giật đều lớn như vậy. Mà một đạo thanh âm không hài hòa lại là yếu ớt truyền đến, đây không phải nhận thân thời điểm, nhanh lên đáp lời, nếu là không bỏ ra nổi 10 cái nguyên tinh, như vậy các ngươi thúc cháu hai người liền đem đầu người lưu lại đi. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là đột nhiên phản ứng lại, hạ giọng, hướng về phía Thẩm Vân giật nói, Vân giật, ngươi đi mau, ta liệu một phen vẫn có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Hừ, không bỏ ra nổi nguyên tinh tới liền đi chết đi, để cho mọi người xem ở ta Xích Hà khách sạn gây chuyện hạ tràng. Nam tử mặc áo tím kia lại là nghe được Thẩm Nguyên Tiêu âm thanh, nghiêm nghị nói, lời còn chưa dứt, liền đã mang theo trường thương hướng về Thẩm Nguyên Tiêu đâm tới. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng vung đao ngăn trường thương, đem Thẩm Vân giật ngăn ở phía sau, quát lên, một mình ta làm việc một người làm, cùng ta chất nhị không quan hệ. Đã thấy nam tử mặc áo tím kia mặt lộ vẻ mỉa mai, âm thanh lạnh lùng nói, tại ta Xích Hà khách sạn nháo sự còn muốn đi. Nói xong liền hướng về đám người gọi, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết chết này đối thúc cháu. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, một tay cầm đao, đem Thẩm Vân giật bảo hộ ở sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thẩm Vân giật đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, cái này 10 cái nguyên tinh ta ra. Đám người nhao nhao dừng lại trong tay thế công, ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân giật. Thẩm Vân giật tại hơi chút sau khi tự hỏi liền quyết định vẫn là dùng tiền tránh thai tốt hơn, tận lực không dưới mắt mọi người bại lộ thẩm hát thực lực, để tránh bị người hữu tâm chú ý tới. Thẩm Vân giật lúc này vỗ vỗ Thẩm Nguyên Tiêu bả vai, nói khẽ, nhị thúc, không có việc gì. Nói xong liền dịch ra thân thể, đứng Thẩm Nguyên Tiêu bên cạnh, hướng về phía nam tử áo tím nói, cái này 10 cái nguyên tinh ta ra. Nam tử áo tím cười nhạo một tiếng, giết ngươi cái này 10 cái nguyên tinh cũng là ta. Bên cạnh đám người cũng là đi theo cười to. Thẩm Vân giật sắc mặt trầm xuống, Thẩm Nguyên Tiêu cũng là vội vàng tiến lên, giữ chặt Thẩm Vân giật, Vân giật, ngươi đưa trước nguyên tinh đi trước, ta một lòng muốn chạy trốn bọn hắn không nhất định ngăn được ta. Thẩm Vân giật tất nhiên là biết đây là tộc thúc đang an ủi mình, cũng là cựu cấp võ giả, thực lực trên lệch sẽ không quá lớn, huống hồ đối phương có chừng đủ chí bị, từ chiến lời nói sẽ chỉ là thập tử vô sinh. Thẩm Vân giật đầu cho Thẩm Nguyên Tiêu cái yên tâm ánh mắt, lập tức nhìn về phía nam tử áo tím, lạnh rên một tiếng, đã các ngươi tự tìm cái chết, đây cũng là chẳng thể trách ta. Lời này vừa nói ra, trong nội đường mọi người đều là cười vang, đều là nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Vân giật. Nam tử mặc áo tím kia cũng là cười nạo, mặt lộ vẻ mỉa mai, nhìn về phía bên cạnh đại hán, tiểu tử ngươi sẽ không sợ choáng băng à? Bọn hắn cũng là ha 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 cười to, bởi vì trong mắt bọn hắn, này đối thúc cháu chính là dê đợi làm thịt, như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Thẩm Nguyên Tiêu cũng là bị Thẩm Vân giật lời nói kinh động đến, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Thẩm Vân giật. Thẩm Vân giật lạnh lùng nhìn xem trước mặt nam tử áo tím, hướng về trên lầu hô một tiếng, hát thúc. Chỉ thấy một mực tại xem trò vui Thẩm Hắc đột nhiên lên tiếng, tới nha. Ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao rơi vào trên thân Thẩm Hắc. Chỉ thấy Thẩm Hắc chân phát lực, một chút phóng qua lan can, nhưng lại cũng không ngã xuống đất, mà là lơ lửng tại mọi người bầu trời. Đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân giật, giật tiểu tử, giết hết bọn họ. Lời này vừa nói ra, nam tử áo tím lúc này mới phản ứng lại, mang theo hoảng sợ nhìn xem Thẩm Hắc. Đạo trùng cảnh, đám người đã bị trương kinh động đến, nhao nhao sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nhìn xem trên không đầu kia chừng một người lớn nhỏ hắc cầu. Thẩm Vân giật ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người, nhìn vẻ mặt hoảng sợ nam tử áo tím, nhàn nhạt mở miệng, còn muốn nguyên tinh sao? Chương 45, kiếp sau gặp lại. Nam tử áo tím bị Thẩm Vân giật âm thanh giật mình tỉnh giấc, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đã quấy rầy công tử, còn xin công tử thứ tội. Còn xin công tử tha mạng. Còn xin công tử tha mạng. Trung quanh còn lại 8 người cũng là vội vàng quỳ rạp trên đất khẩn trương nhìn xem Thẩm Vân giật. Bọn hắn hiện tại cũng biết rõ, đầu này đạo chủng cảnh hắc cầu là nghe vị thiếu niên này mệnh lệnh, cho nên tính mạng của bọn hắn đều ở đây thiếu niên một câu nói ở giữa. Lúc này sau lưng Thẩm Lôi kéo ống tay áo Thẩm Vân giật, nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Vân giật nhíu mày, hơi suy tư, lập tức nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay bản công tử tâm tình tốt, vậy liền tha cho ngươi một mạng." Nam tử áo tím bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vân giật, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Công tử Trạch Tâm Nhân Hậu, Hồng Phúc Tề Thiên. Công tử Trạch Tâm Nhân Hậu, Hồng Phúc Tề Thiên. mấy người còn lại cũng là nhao nhao phụ họa, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng lại gặp Thẩm Vân giật lời nói xoay chuyển, vậy liền theo quy củ của các ngươi, nói xong con mắt lạnh lùng quét về phía đám người. Nam tử áo tím bọn người trong lòng đột nhiên một luồng bộ, sinh ra một loại dự cảm không tốt, dương mắt nhìn về phía Thẩm Vân giật, lặng lẽ chờ câu sau của hắn. Chỉ thấy Thẩm Vân giật đối xử lạnh nhạt liếc qua bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng, một người 10 cái nguyên tinh, mua mạng của các ngươi. Lời này vừa nói ra, nam tử áo tím bọn người sắc mặt đại biến, mới mọc lên hy vọng lại nhanh chóng phá diệt, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, tiếng khóc cầu xin tha thứ, công tử tha mạng nha. Cái này 10 cái nguyên tinh không phải chúng ta có thể lấy ra được tới. Tiểu nhân chúng ta hàng năm đồng lộc cũng bất quá mới một cái nguyên tinh, có thể nào lấy ra được 10 cái nguyên tinh. Đám người cũng là nhao nhao phụ họa. Thẩm Hắc hơi có chút không kiên nhẫn, rơi vào trước mọi người, dùng to lớn mắt chó trừng nam tử mặc áo tím kia, không có. Nam tử áo tím bị Thẩm Hắc khí thế hù dọa đến, toàn thân bị hù phát run, run run mở miệng, đại nhân, chúng ta thật không có nhiều như vậy nha. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang thoáng qua. Nam tử áo tím mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt trừng tròn bò, trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, nhưng lại nói không ra lời, hắn dùng hai tay che lấy cổ họng, nhưng vẫn là có máu tươi từ khe hở chảy ra. Thẩm Vân giật thu hồi trường kiếm, mắt lạnh nhìn đám người, một người năm mai, nếu là không bỏ ra nổi, đây cũng là hạ chẳng. Còn lại 8 người sắc mặt đại biến, tại Thẩm Vân giật hứa hẹn, đám người liền liều mạng mang góp cuối cùng đem cái này năm mai nguyên tinh góp đủ. Thẩm Vân giật lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, lúc này mới mang theo Thẩm Hắc cùng Thẩm Vân Tiêu lên lầu. Mà 8 người kia đều là cha run run quỳ rạp dưới đất. Trong gian phòng, Thẩm Vân giật cùng Thẩm Nguyên Tiêu không kịp ôn chuyện, hướng về phía Thẩm Nguyên Tiêu nói, "Nhị thúc, bây giờ Hắc thúc thực lực bại lộ, ta sợ gặp phải người có lòng, chúng ta vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng." Thẩm Nguyên Tiêu tuy có một bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết rõ nơi đây không phải nói chuyện chỗ, liền gật đầu. Thẩm Vân giật bọn hắn đi tới bên cửa sổ, đang chuẩn bị từ chỗ cửa sổ nhảy xuống rời đi khách sạn, để tránh dẫn tới những người khác chú ý, nhưng Thẩm Vân giật lại đột nhiên ngừng một chút, hắn nhớ tới Diệp Vân. Bây giờ Diệp Văn Nghiêu cũng đã chết, nàng một cái 15 tuổi thiếu nữ không chỗ nương tựa, tại bực này chỗ, sợ bị bọn hắn độc thủ. Thẩm Vân giật muốn mang Diệp Vân cùng rời đi, không chỉ có bởi vì nàng đêm qua lời nói kia, còn bởi vì trong lòng mình điểm này rung động. Thẩm Vân giật quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Thông cùng Thẩm Hắc, "Nhị thúc, Hắc thúc, các ngươi chờ ta phút chốc, ta xử lý cái sự tình." Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, mà Thẩm Hắc thử lấy răng hàm hỏi, "Là tìm cái kia họ Diệp tiểu nương môn sao?" Thẩm Vân giật bánh hắn một mắt cũng không ngôn ngữ, quay người đi ra ngoài. Thẩm Vân giật đứng căn phòng cách vách trước cửa, hơi chút do dự, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đông 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 mà trong phòng cũng không người đáp lại, Thẩm Vân giật lông mày không khỏi nhíu một cái, lại gõ mấy lần, phát hiện trong phòng vẫn không có động tĩnh. Thẩm Vân giật trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, vội vàng đẩy cửa phòng ra. Trong gian phòng trống rỗng, cũng không một người, Thẩm Vân giật lông mày không khỏi nhăn lại, đối xử lạnh nhạt quét mắt gian phòng, đột nhiên, trên bàn một đầu màu vàng khăn tay hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn nhận biết, đây chính là Diệp Vân khăn tay. Thẩm Vân giật vội vàng bỏ tới, cơ lấy khăn tay, tinh tế tưởng tận xem xét. Thẩm Vân giật lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt khó coi, trong mắt nổi lên một cỗ tâm tình phức tạp, không khỏi siết chặt khăn tay. Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, "Thân tiểu tử, thế nào? Cái kia tiểu nương môn đâu?" Chỉ thấy Thẩm Hắc cùng Thẩm Nguyên Tiêu cất bước đi đến. Thẩm Vân giật vội vàng thu hồi khăn tay, che giấu đi cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng, "Không sao, chúng ta đi thôi." Nói xong Thẩm Vân giật liền đi hướng bên cửa sổ, nhảy xuống. Thẩm Nguyên Tiêu hơi nhìn ra Thẩm Vân giật không thích hợp, nhưng lại cũng không ngôn ngữ, cũng là theo sát Thẩm Vân giật từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thẩm Hắc nhưng là mang theo nghi hoặc, vừa không phải còn rất tốt sao? Lập tức lắc đầu, hướng về hai người đuổi theo. Bóng đêm nồng đậm, trăng sáng sao thưa. Xích Vân Sơn mạch Nam Bộ, Thẩm Vân giật cùng Thẩm Nguyên Thông còn có Thẩm Hắc ba người ngồi quanh đống lửa. Tại từ Xích Hà khách sạn thoát đi sau, Thẩm Vân giật lại vụng trộm đi trấn trên cửa hàng mua một chút lương khô cùng dược liệu. Hai người một yêu liền ngựa không ngừng vó rời đi Xích Hà trấn, một đầu đâm vào Xích Hà sơn mạch, tại trải qua hơn nửa ngày gấp rút lên đường sau, ba người cuối cùng tìm được một chỗ sơn động, liền ở đây nghỉ tạm xuống. Thẩm Vân giật thuần thục tách rời một đầu châu rừng, tại trên đống lửa nướng đùi bò. Loại này thịt của yêu thú chất so thông thường dã thú chất thịt càng thêm tươi đẹp, lại ẩn chứa nhiều năng lượng hơn. Tại hai người một yêu ăn no nê sau, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi tới trong nhà tình huống. Thẩm Vân giật đem một năm qua Thẩm gia đã phát sinh sự tình cho Thẩm Nguyên Tiêu giảng giải một phen, nhưng mà che giấu tế linh sự tình, chỉ nói là trong nhà ngẫu nhiên lấy được chủng đạo công pháp, Thẩm Nguyên Thông may mắn đột phá. Khi nghe đến Thẩm Nguyên Thông đột phá tin tức lúc, Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt đại hỉ, trong mắt tràn đầy kích động. Nhưng ở nghe nói Thẩm Nguyên Thông bởi vì nhiều phiên đại chiến, đã thương nguyên khí, tuổi thọ đã không đủ một năm lúc, Thẩm Nguyên Tiêu lại là một mặt lo lắng. Thẩm Vân giật để cho Thẩm Hắc từ túi càn khôn lấy ra Diệp Vân cho thẻ tre cùng giấy da dê. Thẩm Vân giật đem hắn đưa cho Thẩm Vân Tiêu, "Nhị thúc, đây là ta chiếm được Kim Hà chủng đạo kinh." Thẩm Nguyên Tiêu khắp khuôn mặt là kinh hỉ, lại nhất thời quên đi đón, mình tại bên ngoài sông sáo nhiều năm, chính là hy vọng có thể vì trong nhà tìm được một đạo chủng đạo công pháp, nhưng lại bởi vì không có ý định đắc tội Diệp Văn Nghiêu, bị ở trong lao ngục nhốt ước chừng 2 năm. Cái này cũng là vì cái gì Thẩm Nguyên Tiêu muốn đi giết hắn nguyên nhân, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu lại không nghĩ rằng Xích Hà khách sạn thực lực hùng hậu như vậy, chừng 9 tên cựu cấp võ giả tọa trấn, nếu không phải Thẩm Vân giật, hắn chỉ sợ là muốn gây ở nơi đó. Mà bây giờ cái này chính mình mong cầu cả đời chủng đạo công pháp, liền như vậy dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mình, còn là bởi vì Thẩm Vân giật. "Nhị thúc, trong nhà chính là lúc dùng người, nếu ngài có thể thành công đột phá, có thể vì trong nhà giải khẩn cấp." Thẩm Vân giật lại đem thẻ tre hướng về phía trước đưa đưa, giọng thành khẩn. Thẩm Nguyên Tiêu cũng từ ngạc nhiên trong tâm tình tỉnh táo lại, run run tiếp nhận thẻ tre, nói khẽ, "Khổ cực Vân giật." Thẩm Vân giật nhẹ nhõm nở nụ cười, liền hướng về một bên đi đến. Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là kích động mở ra thẻ tre, không kịp chờ đợi quan sát. Thẩm Vân giật tựa ở một chỗ trên vách đá, nhớ tới Diệp Vân lưu lại khăn tay. Liền từ trong miệng túi lấy ra cái kia khăn tay, nhẹ nhàng đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay, chậm rãi mở ra. Chỉ thấy màu vàng khăn tay bên trên in mấy cái đỏ nhạt chữ viết, thân đại ca, tiếp sau gặp lại. Chương 46, đột phá đảo mắt đã là tháng 12, Hàn Phong cuốn lấy phi tuyết ở trên bầu trời tàn phá bờ bãi, đem đại địa nhuộm trắng loá như tuyết, cũng vì Ô Sơn thành thêm vào một bộ ngân trang. Thẩm gia, Thẩm Nguyên Thông vẫn là một bộ trường sam màu xanh, ngồi ở bên trong nhà trên ghế nằm, nhìn chăm chú trong sân phong tuyết. Thẩm Nguyên Thông bây giờ nhìn đã càng giàn mua, hai suất mắt đã trở nên hơi bẩn đủ. Đại bá, bây giờ tuyết quá lớn, ngài muốn hay không trở lại trong phòng, cho ngài thằng cái hỏa lô. Một cái người mặc màu đỏ miên bảo thiếu nữ lặng lặng ngồi ở Thẩm Nguyên Thông bên cạnh, nhìn xem thỉnh thoảng phá vào trong nhà tuyết trắng, không khỏi hướng về phía Thẩm Nguyên Thông nói. Thẩm Nguyên Thông duỗi ra giống như tiểu thụy tay phải, nhẹ nhàng lắc lắc, không có gì đáng ngại, ta bộ xương giả này điểm ấy rét lạnh vẫn là chịu được. Nói xong, Thẩm Nguyên Thông đem đầu chuyển hướng tiểu nữ, phát ra mang theo thanh âm khàn khàn, "Vân Anh, hôm nay ngày mấy?" Thẩm Vân Anh khuôn mặt trắng đoán bị đông cứng ngừng đỏ, hô lấy bạch khí, "Đại bá, hôm nay là 12 tháng 12." "Tháng 12 nha." Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trong sân phi tuyết, nói khẽ, "Vân Giật hẳn là cũng sắp trở về rồi a." Thẩm Vân Anh gật đầu một cái, "Vân Giật hẳn là sắp trở về rồi, hẳn là liền tại đây mấy ngày." Nàng ở trong tộc tạm thời cũng không tiếp nhận chức vụ, bởi vậy tại thời gian nhàn hạ liền sẽ đến bồi bồi Thẩm Nguyên Thông. Lúc này, một cái bạch y thanh niên nam tử cùng một vị thân mang màu tím áo khoác nữ tử đi vào trong viện, nữ tử phần bụng đã có rõ ràng nô lên. Thẩm Vân Anh thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, "Đại ca, đại tẩu, các ngươi tới rồi." Thẩm Vân Tinh gật đầu cười, "Cửa hải cuối năm sắp tới, hiện trong thành sự vụ không nhiều, ta liền cùng Hồng Vân đến thăm một chút phụ thân." Thẩm Nguyên Thông ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, trong mắt nổi lên vẻ hài lòng, kể từ năm nay đem gia tộc giao cho tay hắn sau đó, Thẩm Vân Tinh đem gia tộc xử lý ngay ngắn rõ ràng, Ô Sơn nội thành cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đủ loại quy củ xây dựng chế độ cũng đều đang không ngừng hoàn thiện, Thẩm Vân Tinh cũng tại vốn có trên cơ sở thành lập chấp pháp đường, dùng để xử lý trong thành nước hiếp, giết người chớ bất công sự tình. Từ chấp pháp đường thành lập sau, giết vài tên phần tử ngoài vòng luật pháp sau đó, trong thành tập tục nhiều chuyển biến tốt đẹp. "Vân Tinh, ngươi tới là có chuyện gì?" Thẩm Nguyên Thông mang theo Thẩm Vân Tinh hai vợ chồng sau khi ngồi vào chỗ của mình nhẹ giọng đặt câu hỏi. Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm, nhẹ nói, "Vân Tinh này tới là muốn cùng phụ thân thương nghị một chút cuối năm tế tự sự tình." Thẩm Nguyên Thông cái kia bản hơi có vẻ vận đục con mắt đột nhiên gọi lên một tia thần thái, thì thào mở miệng, "Tế tự sự tình chuẩn bị cẩn thận. Đủ loại tế tự vật phẩm sớm chuẩn bị. Ngươi mang theo bách tính cùng các tộc tử đệ tại từ đường quảng trường chỗ tế bái gia tộc đồ đằng." Thẩm Nguyên Thông một đầu phân phó, Thẩm Vân Tinh yên lặng nhớ kỹ, Ngụy Hồng Vân cùng Thẩm Vân Anh ở một bên lặng lặng nghe. Ô Sơn thành tại xây dựng tiếp lúc, tại từ đường phía trước kiến tạo một chỗ cực lớn quảng trường, tại giữa quảng trường chỗ thành lập một cái cực lớn đồ đằng ở giữa là một cái cây, chỉ là so sánh tế linh càng thêm rậm rạp, hình tượng càng lộ vẻ uy nghiêm thần thánh. Định 25 tháng 12 a. Thẩm Nguyên Thông lại quay đầu nhắc nhở. Thẩm Vân Tinh chắp tay xưng là. Thẩm Nguyên Thông lại đem ánh mắt hướng về Ngụy Hồng Vân, ánh mắt lộ ra một chút từ ái, "Gần đây thân thể thế nào?" Ngụy Hồng Vân vội vàng đứng dậy chuẩn bị hành lễ, Thẩm Nguyên Thông nhẹ nhàng khoát tay áo, "Người trong nhà, không cần đa lễ." Ngụy Hồng Vân liền khôn khéo ngồi ở Thẩm Vân Tinh bên cạnh, nói khẽ, "Đa tạ phụ thân quan tâm, hài nhi thân thể rất tốt. Hài tử ứng qua sang năm 4 tháng xuất sinh a." Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trong sân tuyết trắng, mở miệng yếu ớt, "Tính toán thời gian hẳn là tại 4 tháng." Ngụy Hồng Vân nhẹ giọng đáp, nàng phát giác được vị lão nhân này ngữ khí xảy ra một tia biến hóa. "4 tháng." Thẩm Nguyên Thông nhìn xem viện bên trong cái kia bị phong tuyết che giấu tế linh đại nhân, trong miệng thì thào. Thẩm Vân giật đem một đầu lợn rừng từ trên vai ngã xuống đất, vang một tiếng, Thẩm Hắc mở ra mắt buồn ngủ mông lung, nhìn xem trên đất đồ ăn, con mắt đột nhiên phát sáng lên, không khỏi nuốt mấy lần nước bọt, "Giật tiểu tử, nhanh nướng thịt." Kể từ Thẩm Hắc gia nhập vào Thẩm gia đến nay, liền thích thực phẩm chín, ăn không quen thì tươi, cảm thấy Thẩm Vân giật nướng đùi heo rừng càng có tư vị một chút. Thẩm Vân giật liếc mắt nhìn hắn, run đi trên người tuyết động, "Nhị thúc đi ra sao?" Thẩm Hắc rũ cục lấy đầu, "Còn không có đâu." Thẩm Vân giật không khỏi hướng về phía bên phải một cái hang đá nhìn lại, phát hiện cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, trong đó cũng không động tĩnh. Nhị thúc đều bế quan 3 ngày, không biết lần này thế nào. Thẩm Vân giật không khỏi lo lắng cho Thẩm Nguyên Tiêu. Đây đã là Thẩm Nguyên Tiêu lần thứ 3 đến thử ngưng kết đạo trùng. Thẩm Nguyên Tiêu bản thân cũng đã đem thần hồn rèn luyện đến cựu cấp võ giả đỉnh phong, làm sơ quen thuộc kim hà trùng đạo công sau, liền lập tức đến thử ngưng kết đạo trùng. Nhưng hẳn là đã bỏ lỡ đột phá tuổi cao nhất, Thẩm Nguyên Tiêu thử 2 lần tất cả dùng thất bại mà kết thúc, tổn hao không thiếu thần hồn. Nếu là lần này còn không thể thành công, cái kia đời này cơ bản lại không có cơ hội ngưng kết đạo trùng, trở thành người tu đạo. Thẩm Vân giật kéo về suy nghĩ, từ ngoài động nhặt một chút vật liệu gỗ, run đi trên đó tuyết động, để cho trong động sắp tắt đống lửa lại lần nữa bốc cháy lên. Thẩm Vân giật rút trường kiếm ra, thuần thục đem lợn rừng tách rời, phân chia ra 4 cái chân heo. Chỉ chốc lát, xì 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 dầu mỡ thiêu đốt âm thanh phát ra, Thẩm Hắc ngửi ngửi cái muối bu lại. "Hắc thúc, chờ một chút, còn không có thêm muối đâu." Thẩm Vân giật nhìn xem góp đến trước mặt Thẩm Hắc, hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng. "Nhanh lên làm, nhanh lên làm." Thẩm Hắc đem màu vàng cái muối tiến đến trên chân heo không ngừng ngửi ngửi. Thẩm Vân giật lấy ra muối thô, đem hắn huy sái tại trên đã tư tư vang dội chân heo, muối ăn hỏa tan tại đã kim hoàng trên thịt, mùi thơm mê người lặng yên tràn ngập ở cả cái sân động. Thẩm Vân giật đem một đầu chân heo đưa cho Thẩm Hắc, Thẩm Hắc đã không thể chờ đợi, miệng to cắn xé. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to trong động vang lên, "Ăn cái gì đâu? Thơm như vậy." Thẩm Vân giật bị âm thanh hấp dẫn, trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Nhị thúc, ngươi thành công. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt chất đầy đủ cười, cao giọng mở miệng, cuối cùng là may mắn thành công. Thẩm Vân Giật tuy nói đã đoán được, nhưng nghe đến Thẩm Nguyên Tiêu chính miệng nói ra, trong lòng còn tràn đầy kích động. Lần này nhị thúc đột phá, liền có thể vì phụ thân phân ưu, mà chính mình đột phá áp lực cũng không có vội vã như vậy. Thẩm Vân Giật tiến vào Xích Vân Sơn mạch đến nay, mỗi ngày đều ra ngoài cùng yêu thú chiến đấu, bị thương liền thôi hóa linh diệp phát ra thanh quang trị liệu thương thế, nhưng vẫn như cũ cách cựu cấp võ giả còn thiếu một chút khoảng cách. Thẩm Vân Giật bây giờ chỉ là võ kỹ Thất Sát Kiếm Quyết cương tự quyết tiểu thành, mà công pháp Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải cương tự bí cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Mà nếu muốn dựa vào Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải ngưng kết đạo trùng, đột phá đạo trùng cảnh, yêu cầu thấp nhất chính là bảy bí một trong đạt đến tiểu thành mới có thể. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyên Tiêu đột phá, Thẩm Vân Giật liền có nhiều thời gian hơn đi đột phá. Chương 47, Thẩm Nguyên Thông đi ra nhận cái chết. Thẩm Vân Giật đem nướng xong chân heo đưa cho Thẩm Nhị Thúc, ngài đột phá, chúng ta vừa vặn có thể đuổi tại năm trước về nhà, phụ thân biết tin tức này chắc chắn thật cao hứng. Thẩm Nguyên Tiêu tiếp nhận bị nướng làn da cháy vàng chân heo, vàng như nến trên mặt tràn đầy đủ cười, gật đầu một cái, nói khẽ, nhưng ta bây giờ cũng chỉ là mới vừa ở trong đan điền ngưng kết đạo trùng, còn chưa chuyển hóa nguyên lực, còn cần đại khái 2 ngày thời gian. Thẩm Vân Giật biết chuyện này, khi võ giả thành công tại thể nội ngưng kết đạo trùng sau, thì cần muốn hấp thu thiên địa nguyên lực, đem nguyên lực dùng tự thân đạo trùng chuyển hóa, từ đó trong đan điền sinh ra tương ứng nguyên lực, khi đan điền bị nguyên lực tràn ngập, cái này mới tính chính thức bước vào đạo trùng cảnh. Thẩm Vân Giật đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hắc, Hắc Thúc, trước tiên chờ ăn, cho Nhị Thúc cầm 2 cái nguyên tinh. Thẩm Hắc khi nghe đến Thẩm Nguyên Tiêu sau khi đột phá cũng là vui mừng, nhưng lại cũng không ngừng cắn xé đùi heo rừng. Khi nghe đến Thẩm Vân Giật lời nói sau cắn xé động tác đột nhiên dừng lại, hắn muốn nguyên tinh làm gì? Hắn đem khoẹ miệng một miếng thịt nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy không muốn. Cái này hấp thu cái thiên địa nguyên lực 1-2 ngày là được rồi đấy. Tại cái này lãng phí gì nguyên tinh? Người tu đạo bất luận là thi triển võ kỹ, vẫn là vận chuyển công pháp đều cần tiêu hao thể nội nguyên lực, mà khi thể nội chứa được nguyên lực bị tiêu hao hầu như không có lúc, cái kia liền cùng võ giả bình thường không khác. Hơn nữa người tu đạo hấp thu chuyển hóa thiên địa nguyên lực tương đối chậm chạp, thông thường đạo chủng cảnh cường giả đem trong cơ thể mình nguyên lực khôi phục trạng thái viên mãn bình thường đều cần 1-2 ngày, bởi vậy đạo chủng cảnh cường giả thường xuyên đều đang ngồi, lấy duy trì trong cơ thể mình nguyên lực tràn đầy. Luyện hóa thiên địa nguyên lực quá mức chậm chạp, nhưng nếu là hấp thu nguyên tinh bên trong nguyên lực thì sẽ mau hơn rất nhiều. Bởi vì nguyên tinh bên trong nhưng là chứa đựng phong phú thuần túy nguyên lực, có thể nhanh chóng người tu đạo bị hấp thu chuyển hóa, bởi vậy những người tu đạo thường xuyên sẽ ở trên thân chuẩn bị hơn mấy khối nguyên tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn ra ý tứ Thẩm Vân Giật, cũng làm đội vàng khoát tay áo, không cần lãng phí nguyên tinh, ta cơm nước xong xuôi liền đi chuyển hóa nguyên lực, nói không chính xác đều phải không được 2 ngày. Thẩm Vân Giật là nghĩ về nhà sớm, nhưng mắt thấy Thẩm Hắc cùng Thẩm Nguyên Tiêu đều không nguyện, hắn cũng sẽ không kiên trì, vậy được rồi, chờ Nhị Thúc sau khi đột phá về lại nhà a. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem Thẩm Vân Giật đồng ý, khẽ gật đầu một cái, cũng không gấp 2 ngày, khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày, tới cùng. Thẩm Vân Giật cũng là đồng ý, thế là tại 2 người một yêu ăn no sau liền riêng phần mình bận rộn đi làm. Thẩm Vân Giật tiếp tục đi trong dãy núi thí luyện, mà Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là tại trong thạch động bắt đầu luyện hóa nguyên lực, Thẩm Hắc vẫn như cũ nằm ở một đống đống cỏ khô bên trong ngủ. Thẩm Hắc ngày thường cũng không tu luyện, bởi vì hắn là ngẫu nhiên ăn một quả trái cây mới đột phá, thể nội chỉ có đạo trùng, nhưng lại cũng không công pháp tương ứng, cho nên cũng chỉ có thể một mực ở vào đạo trùng cảnh sơ kỳ. Đạo mắt đã là 2 ngày sau. Lay động mấy ngày tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng, bầu trời mờ mờ bên trên cũng nên đón lâu ngày không gặp thái dương. Dương quang chiếu xuống trên khắp núi khắp nơi tuyết trắng, phản xạ xảy ra chút điểm tinh quang. Thẩm Vân Giật 3 người từ trong sơn động đi ra, nhìn xem bầu trời trong xanh, không khỏi híp mắt lại, trong mắt nổi lên điểm điểm ý cười. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta về nhà. Thẩm Nguyên Tiêu trên mặt cũng là tràn đầy đủ cười, hướng về phía Thẩm Vân Giật cùng Thẩm Hắc nói. Thẩm Hắc quay đầu nhìn phía sau sơn động, trong mắt lộ ra một tia không muốn. Thẩm Vân Giật cười nhẹ nhàng nhìn xem Thẩm Hắc, Hắc Thúc, làm sao còn không nỡ ở đây nha? Thẩm Hắc lườm Thẩm Vân Giật một mắt, Giật tiểu tử, ngươi còn dám chế giễu ta, là nghĩ bị đoạt không? Thẩm Hắc nói xong liền không còn để ý không hỏi Thẩm Vân Giật, tự mình đi thẳng về phía trước. Nói thật Thẩm Hắc thật là có điểm không nỡ, hắn ở chỗ này mỗi ngày ăn no rồi liền đi ngủ, tỉnh ngủ liền đợi đến Thẩm Vân Giật trở về cho hắn nướng thịt, để cho hắn cảm thấy rất là thoải mái. Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Vân Giật nhìn nhau nở nụ cười, hướng về phía Thẩm Hắc hô, Hắc Thúc, cưới gió về nhà đi. Thẩm Hắc càng chạy càng nhanh, dần dần tứ chi thoát ly mặt đất, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Ô Sơn Châu bay đi. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Tiêu vận chuyển nguyên lực, từng cỗ nguyên lực màu vàng nóng từ trong cơ thể tuôn ra, đưa tay bắt được Thẩm Vân Giật, cũng hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đuổi theo bóng đen mà đi. Ô Sơn Thành. Ô Sơn Thành trên đường phố rộn rộn ràng ràng, tại đường phố chính hai bên có không ít bách tính ở trên mặt đất bày hàng bìa hè, đông đảo đại nhân tiểu hài tại các nơi trên sạp hàng lưu luyến, vô cùng náo nhiệt. Có bày ra bày hòng khô yêu thú thịt, có nhưng là mang theo đủ loại yêu thú da lông, cũng có một chút trên sạp hàng trưng bày đủ loại bằng gỗ đồ chơi nhỏ. Đây là Ô Sơn Thành lần thứ nhất tổ chức loại này phiên chợ. Bởi vì Ô Sơn Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lại xung quanh có 4 tòa tiểu trấn, bách tính ở giữa lui tới cũng thường xuyên. Thường thường sẽ có một chút bách tính sẽ theo tộc binh đội ca cùng nhau đi tới Ô Sơn Thành. Thẩm Vân Tinh nhìn xem các trấn bách tính ở giữa lui tới càng thường xuyên, lại sẽ tự mình trao đổi một vài thứ, liền liền sinh ra tổ chức phiên chợ ý nghĩ. Ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, trên đường tuyết động đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, đám người cũng tại Thẩm gia kêu gọi phía dưới nếm thử mua một chút vài thứ. Thẩm Vân Tinh cũng mang theo thê tử Ngụy Hồng Vân đi ở trên đường, nhìn xem đám người trao đổi vật phẩm. Nhưng bởi đó tiền gia trấn ngoại trừ chủ gia, dân chúng cũng không tới nữa về, lại nguyên tinh giá trị quá cao, dân chúng phần lớn khai thác lấy vật đổi vật phương pháp. Thẩm Vân Tinh nhìn xem cái này náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng rất là vui vẻ, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Hồng Vân, cười khẽ mở miệng, cái này Ô Sơn thành trung quy là kích thước hơi lớn. Ngụy Hồng Vân cũng là ý cười đầy mặt, cũng là phu quân công lao. Thẩm Vân Tinh nhưng là lắc đầu, toàn bằng phụ thân đại nhân trèo trống, ta bất quá là cái quản gia người thôi. Ngụy Hồng Vân đang chuẩn bị lại khen tặng vài câu, lại đột nhiên phát hiện phía trước một hồi hỗn loạn. Thẩm Vân Tinh lông mày nhíu một cái, ánh mắt hướng về bên cạnh Thẩm Nham. Thẩm Nham tâm linh thần hội, đang chuẩn bị đi phía trước xem cho rõ ràng, lại phát hiện một cái tộc binh lão đảo nghiêng ngã sông mở đám người, đi tới Thẩm Vân Tinh trước mặt, quỳ một chân trên đất. Thành chủ, không xong, phù hộ điện thành người công đến đây. Thẩm Vân Tinh hai đạo lông mày thật chặt đụng nhau, vội vàng mở miệng, nói tỉ mỉ chuyện gì xảy ra. Cái kia tộc binh vội vàng mở miệng, thuộc hạ vốn là ở ngoài thành tuần tra, phát hiện có đại đội hữu điện thành nhân mã tới gần, nhìn xem chừng hơn 1000 người, thuộc hạ không dám trì hoãn, vội vàng đến đây hồi báo. Thẩm Vân Tinh sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Ngụy Hồng Vân đạo, ngươi đi về trước trong nhà, đi phụ thân bên kia. Lập tức lại nhìn về phía Thẩm Nham, ngươi nhanh chóng đi thông chi tộc binh đường Thẩm đường chủ, để cho ở bên ngoài thành bố trí phòng vệ. Lập tức lại vội vàng gọi người đi thông chi mỗi đường chủ, để cho bọn họ tới phủ thành chủ nghị sự. Thẩm Vân Tinh cũng là vội vàng hướng phủ thành chủ chạy tới, chau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chuyện này, cái này Công Tôn Trường Trị như thế nào đột nhiên tiến công ta Ô Sơn thành. Theo lý thuyết có phụ thân tọa trấn, nhiều hơn nữa võ giả tiến công cũng là vô dụng. Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ bọn hắn là nhắm vào phụ thân? Thẩm Vân Tinh cũng là không dám trì hoãn, đang chuẩn bị đi trong nhà trước cùng Thẩm Nguyên Thông nói một tiếng, sẽ cùng đám người thương nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm âm thanh từ không trung truyền đến, truyền khắp toàn thành, Thẩm Nguyên Thông đi ra nhận lấy cái chết. Chương 48, Trần Thanh Tuyền nghe đến lời này, Thẩm Vân Tinh biến sắc, lần theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen tại Ô Sơn trên thành không công bố phủ. Một cái tên tại Thẩm Vân Tinh trong lòng hiện lên, Trần Thanh Tuyền. Thẩm Nguyên Thông cũng nghe đến nơi này cái thanh âm, bạn gái kia hơi có vẻ vận đục con mắt đột nhiên thanh minh, đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên. Trước đây loại kia xế chiều cảm giác đột nhiên tiêu thất, ngược lại hiện ra một cỗ khí thế bén nhọn. Thẩm Nguyên Thông đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời thanh niên mặc áo đen, trong miệng lẩm bẩm nói, nên tới vẫn là tới. Con mắt ở trong sân giản dị tự nhiên tế linh thượng đình ngừng, lập tức liền hóa làm một đạo thanh quang, bay thẳng phía chân trời. Trương Tiên Hữu cũng bị đột nhiên đến Trần Thanh Tuyền giật mình tỉnh giấc. Tản ra linh thức nhìn xem trên không thanh niên mặc áo đen, trong lòng cũng là đầy ngưng trọng, cái này Trần Thanh Tuyền thế tới hung hăng, không biết cái này Thẩm Nguyên Thông ngăn trở được hay không. Trương Tiên Hữu nhìn xem Thẩm Nguyên Thông cái kia phong trúc cuối đời thân ảnh, cũng là rất lo lắng. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông đứng ở Trần Thanh Tuyền cách đó không xa, dùng tang thương nhưng không mất uy nghiêm con mắt nhìn xem trước mặt thanh niên mặc áo đen, chậm rãi mở miệng, "Trần gia tiểu nhi, ngươi đã đến, ta thế nhưng là đợi ngươi thật lâu nha." Trần Thanh Tuyền sự tình một mực thật sâu đặt ở Thẩm Nguyên Thông trong lòng, mắt thấy chính mình ngày giờ không nhiều, Thẩm Nguyên Thông rất sớm đã muốn vì trong nhà diệt trừ cái này hậu hoạn, nhưng vẫn cũng chưa từng có Trần Thanh Tuyền tin tức. Trần Thanh Tuyền tuy nói phía trước liền đi công tôn gia, nhưng vẫn cũng chưa từng hiện lộ dấu vết, bởi vậy Thẩm Nguyên Thông cũng không biết Trần Thanh Tuyền kỳ thực vẫn ở nhà mình cách đó không xa phụ hộ điện thành. Trần Thanh Tuyền nhìn xem lão nhân trước mặt, lông mày không khỏi bẩy một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Thẩm Nguyên Thông thực sự là tu luyện cái gì hao tổn tuổi thọ bí pháp, bây giờ nửa năm không thấy lại giàn mua đến nước này. Nhưng lại phát hiện Thẩm Nguyên Thông khí thế trên người lộ ra càng thêm nội liễm, thâm hậu. Trần Thanh Tuyền lạnh rên một tiếng, tức giận quát chói tai, "Thẩm Nguyên Thông lao thất phu, ngươi giết ta toàn tộc, giết cha ta minh, hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm." Âm thanh truyền khắp toàn bộ Ô Sơn thành, trên đất bách tính, tộc binh, con em các nhà đều là trơ mắt nhìn trên không hai người, trong mắt thần sắc khác nhau, cũng đều lo lắng lấy cuộc chiến đấu này thắng bại. Bởi vì cuộc chiến đấu này thắng bại cùng bọn hắn số mạng của ngày sau tỉ mỉ liên quan, tiếp tục tại cái này Ô Sơn thành yên tâm sinh hoạt vẫn là bị Trần Thanh Tuyền nô dịch cũng hoặc tàn sát, toàn bộ đều trên không trung hai người trên thân hai người. Thẩm Vân Tinh cũng là cao mày, sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn đạo kia thân mang trường sam màu xanh thân ảnh gián mua, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Nếu là hôm nay Thẩm Nguyên Thông bị thua, hắn hết sức rõ ràng Thẩm gia sẽ có dạng kết quả gì. Trong lòng bàn tay hắn không khỏi lau vệt mồ hôi, mặt tràn đầy khẩn trương nhìn xem trên không hai người. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông cũng không nói nhảm, phất tay, một thanh màu đỏ thắm trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem trước mặt thanh niên mặc áo đen, tóc trắng bay múa, trường bào màu xanh tại mùa đông trong gió lạnh kêu phần phật, hiện lộ ra hắn cái kia hình như tiểu tụy cơ thể, nhàn nhạt mở miệng, "Nơi đây nhân quả, không cần nói nhiều. Đến đây đi, nhìn ngươi có hay không để cho ta trả nợ thực lực." Thẩm Nguyên Thông đã đem trường thanh kiếm đưa cho Thẩm Vân Giật, trong tay màu đỏ thám trường kiếm chính là trong nhà dùng xích viêm thiết khoáng vì đó một lần nữa chế tạo một thanh hoàng giai binh khí. Trần Thanh Tuyền chưa từng nói nhảm, đột nhiên hướng về Thẩm Nguyên Thông công tới. Chỉ thấy màu đỏ thám nguyên lực tại trong hắn quyền ngưng kết, kim quang đại thịnh, mang theo uy thế kinh người. Thẩm Nguyên Thông mặt không đổi sắc, huy động trường kiếm trong tay. Một đạo ám hồng sắc kiếm quang thoáng qua. Cái kia uy thế kinh người quyền ảnh trong nháy mắt phá không có, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trần Thanh Tuyền nhìn mình trắng non trên nắm tay xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu chỗ còn sót lại từng sợi sắc khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước thanh ý lão giả. Thẩm Nguyên Thông tại trong nửa năm này chưa từng chiến đấu, mỗi ngày tu dưỡng sinh tức, ngược lại thất sát kiếm đạo chân giải bên trong sát tự bí, lại trong lúc bất chi bất giác đã nhập môn. Sát tự bí sau khi nhập môn, liền có thể đem sát khí ngưng luyện vào trong kiếm, khiến cho thông thường trong kiếm mang bổ sung thêm sát khí. Hơn nữa Thẩm Nguyên phía trước thất sát kiếm quyết bên trong sát tự quyết đã nhập môn, cả hai tăng theo cấp số cộng, khiến cho uy lực tăng gấp bội, này mới khiến Thẩm Nguyên Thông kiếm mang có uy thế như vậy. Thẩm Nguyên Thông cũng không cho cái này Trần Thanh Tuyền cơ hội thở dốc, chém ra một kiếm đem Trần Thanh Tuyền sau khi bước lui lại trong nháy mắt rút kiếm phóng đi. Trần Thanh Tuyền vội vàng lách mình đi trốn, nhưng Thẩm Nguyên Thông bây giờ đã không phải trước đây cái kia vừa nhập đạo chủng cảnh người mới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trần Thanh Tuyền mặc dù tránh thoát Thẩm Nguyên Thông đâm thẳng, nhưng Thẩm Nguyên Thông kiếm chiêu biến đổi, một đạo kiếm mang màu đỏ sẫm từ hắn trong kiếm phát ra, đột nhiên đánh trúng vào Trần Thanh Tuyền phần bụng. Trần Thanh Tuyền lại đột nhiên bay ngược mấy trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian nửa năm thực lực lại có lớn như vậy để thăng. Chỉ là khi đó Thẩm Nguyên Thông vừa nhập đạo chủng cảnh, võ kỹ thưa thớt, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, lúc này mới bị Trần Thanh Tuyền áp chế. Mà bây giờ Thẩm Nguyên Thông nắm giữ Thất Sát Kiếm Quyết Sát Tự Quyết, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực tự nhiên có tăng lên rất nhiều. Trần Thanh Tuyền mặt lộ vẻ ngoan sắc, từ vừa mới trong hai kiếm hắn liền biết, cái này Thẩm Nguyên Thông đã xưa đâu bằng này, mặt lộ vẻ quả quyết, ngược lại thẳng hướng Thẩm Nguyên Thông phóng đi. Chỉ thấy số lớn màu đỏ thám nguyên lực tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, một đóa đỏ thấm hỏa liên xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hỏa liên tâm sen có một tia ngọn lửa màu xanh nhảy vọt, mặc dù uy thế không hiện, nhưng Thẩm Nguyên Thông hay là từ trên của hắn cảm nhận được đậm đà khí tức nguy hiểm. Thẩm Nguyên Thông biết rõ trạng muốn thân thể của mình, không thể làm nhiều dây dưa, lập tức thôi động thức hải bên trong bản mệnh linh diệp. Bản mệnh linh diệp lập tức thanh quang đại thịnh, tuôn ra số lớn nguyên lực màu xanh, nhưng nguyên lực màu xanh đi qua Thất Sát Kiếm Đạo chân giải sát tự bí vận chuyển sau, lập tức chuyển hóa làm màu đỏ sẫm nguyên lực, ám hồng sắc nguyên lực đột nhiên tràn đầy Thẩm Nguyên Thông đan điền. Trên thân Thẩm Nguyên Thông đột nhiên hồng quang đại thịnh, một cỗ đậm đà sát khí từ trong cơ thể bắn ra. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay, huy kiếm. Một đạo ánh kiếm màu giá đỏ sẫm thoáng qua, ngưng thực kiếm mang màu đỏ sẫm từ trong trường kiếm màu đỏ phát ra. Màu đỏ thám hỏa liên trong nháy mắt bị chạm làm hai nửa, mà kiếm mang uy thế không giảm, thẳng đến Trần Thanh Tuyền mà đi. Trần Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, hắn biết Thẩm Nguyên Thông mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Vội vàng hô to, Xích Viêm lão đầu. Chỉ thấy Trần Thanh Tuyền bên ngoài thân trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, Trần Thanh Tuyền cũng mắt thấy kiếm mang càng ngày càng gần, cũng đội vàng huy trưởng đi cản. Một đạo cực lớn ngọn lửa màu xanh bàn tay từ hắn lòng bàn tay phát ra. Ngọn lửa màu xanh cự trưởng cùng kiếm mang màu đỏ sẫm chạm vào nhau. Thế nhưng hỏa diễm cự trưởng lại chỉ là hơi chống cự liền bị kiếm mang màu đỏ sẫm đột phá, xông thẳng hướng Trần Thanh Tuyền. Trần Thanh Tuyền nghĩ quay người thoát đi, thế nhưng kiếm mang màu đỏ sẫm quá nhanh. Đây hết thể nói thì dài dòng, nhưng từ Thẩm Nguyên Thông tôi động bản mệnh linh diệp xuất kiếm mang, lại đến Trần Thanh Tuyền toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh, vung ra hỏa diễm cự trường ngăn cản, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ kiếm mang đột phá hỏa diễm cự trường, đã đến Trần Thanh Tuyền trước người. Trần Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thẳng nhìn chằm chằm kiếm mang màu đỏ sẫm chạm tại trên người mình. Chương 49, kinh biến trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, Trần Thanh Tuyền cả người bay ngược ra ngoài, trên không trung lưu lại một đám xương màu lớn. Nhưng Thẩm Nguyên Thông cũng không buông lỏng, cho cơ hội thở dốc, đuổi sát lấy Trần Thanh Tuyền bay ngược thân ảnh. Trần Thanh Tuyền cũng không nguyên lực gia trì, tốc độ tự nhiên là kém xa Thẩm Nguyên Thông, trong chốc lát liền bị Thẩm Nguyên Thông đuổi kịp. Lúc này Trần Thanh Tuyền đã toàn thân tràn đầy máu tươi, phần bụng đã bị xuyên thủng, sắc mặt trắng bệnh, nếu không có nguyên lực gia trì, sợ bây giờ đã chết đi. Thẩm Nguyên Thông cũng không có chút chần chờ, huy kiếm chém tới, chỉ thấy ánh kiếm màu đỏ sẫm xẹt qua. Trần Thanh Tuyền thân thể trong nháy mắt hóa thành hai khúc, đầu người cùng thân thể phân tán hai đầu, vô lực rơi xuống đến trên đất tuyết trắng bên trong. Trên không trung lưu lại một đầu nhàn nhạt tơ máu, vì trong suốt tuyết trắng nhiễm lên một màn màu đỏ. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem Trần Thanh Tuyền đã không nửa phần sinh mệnh dấu hiệu thi thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này Trần Thanh Tuyền cùng nhà mình có đại thù, người này chưa trừ diệt, để cho trong lòng Thẩm Nguyên Thông khó có thể bình an. Trên mặt đất quan chiến Ô Sơn Thành bách tính cùng tất cả họ tử đệ, nhìn xem thế tới hung hăng Trần Thanh Tuyền bị Thẩm Nguyên Thông ba lượng kiếm dễ dàng chém giết, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng đều lại toát ra vui sướng cùng thần sắc kiêu ngạo. Bởi vì chủ gia lão gia chủ càng lợi hại, bọn hắn cũng liền có thể cơ bản an ổn sinh hoạt. Nếu như liền thành trì lực lượng mạnh nhất thực lực không tốt, dân chúng liền sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai, càng luận không bên trên cố gắng đi đột phá vốn có giai tầng, để cho sinh hoạt biến tốt hơn. Dù sao tại thực lực vi tôn thế giới, chỉ có tuyệt đối bạo lực mới có quyền phát biểu tuyệt đối, mà muốn nắm giữ bạo lực lại cần lấy công pháp, võ kỹ, nguyên tinh các loại, bất kỳ thứ nào cũng là người bình thường không cách nào chạm đến. Thẩm Vân Tinh ngẩng đầu nhìn trên không thân ảnh màu xanh, nhìn cha mình đem Trần Thanh Tuyền thành công chém giết, nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng thả xuống, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, bóp trắng bệnh tay không khỏi nỗi lòng ra. Nhưng lông mày của hắn nhưng lại rất nhanh nhăn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu. Chiến đấu đã kết thúc, phụ thân tại sao còn không xuống? Thẩm Nguyên Thông lúc này nhưng là nhìn xem trong đầu Tế Linh đại nhân hạ xuống ý chí. Hắn cái kia đã hoa dâm lông mày không khỏi đụng nhau, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, chớ có buông lỏng, còn có hai người. Thẩm Nguyên Thông cũng đội vàng tản ra linh thức, nhưng hắn linh thức phạm vi quá nhỏ, cũng không phát hiện cái gì thân ảnh. Mà liên tại Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên ở Thẩm Nguyên Thông trong đầu. Hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng về Thẩm Nguyên Thông phía sau lưng công tới. Chỉ thấy một đạo màu lam nhạt chảo ảnh thoáng qua. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông đại khái, sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên quay người, giơ lên kiếm đón đỡ. Màu đỏ thắm trường kiếm cùng màu trắng lợi chảo chạm vào nhau, Thẩm Nguyên Thông chỉ cảm thấy trên trường kiếm một cỗ cự lực đánh tới. Phốc búng máu tươi lớn phun ra, một cỗ cự lực đánh tới, Thẩm Nguyên Thông cả người không khỏi bay ngược ra ngoài. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông kinh hãi, đạo chủng cảnh hậu kỳ, nhưng lại không kịp Thẩm Nguyên Thông nhiều hơn suy xét, thân ảnh màu trắng kia lại hướng về Thẩm Nguyên Thông công tới. Thẩm Nguyên Thông biết rõ này địch không giống như Trần Thanh Tuyền, không dám có chút chần chờ, đội vàng thôi động bản mệnh linh diệp, huy động trường kiếm trong tay, một đạo cực lớn kiếm mang màu đỏ sẫm chém ra. Thân ảnh màu trắng bị kiếm mang ngăn cản, không khỏi ngừng thân thể. Thẩm Nguyên Thông cũng đội vàng kéo dài khoảng cách, lúc này mới thấy rõ trước mặt bóng đen là vật gì. Đây là một đầu bạch hổ. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem trước mặt bạch hổ, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào chọc kẻ thù này. Thẩm Nguyên Thông hơi chút điều tức, nhìn chăm chú trước người Bạch Hồ. Bạch Hồ kia toàn thân trắng như tuyết, tại thái dương chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, chỉ là chân trước bên trên có một đạo vết máu, có lẽ là bị kiếm mang gây thương tích. Sát kiếm vậy mà chỉ thương hắn một điểm da lông, cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhìn thấy kết quả này, trong lòng Thẩm Nguyên Thông không khỏi trầm xuống. Thẩm Nguyên Thông cảm thụ được trạng thái của mình, đã như trong gió nến tàn, còn không nói có thể hay không tái phát bung ra toàn bộ thực lực, liền xem như hiện ra toàn bộ thực lực, sợ cũng là nan địch đầu này hồ ly. Hơn nữa mình cùng cái này Bạch Hồ thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là hao hết toàn bộ tuổi thọ, cũng không cách nào đem hắn chém giết, thế là chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, các hạ đây là ý gì? Vô cớ đánh lén tại hạ, chẳng lẽ là các hạ đem tại hạ hảo khi dễ hay sao? Chỉ thấy Bạch Hồ kia con mắt màu xanh lam nhạt nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Thẩm Nguyên Thông, chấm như tuyết hồ trên mặt lộ ra một nụ cười, nói khẽ, ngươi ta cũng không thủ oán, nhưng ta không thể không giết ngươi, ngươi không chết ta liền phải chết. Thẩm Nguyên Thông lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, ta không chết ngươi phải chết. Bạch Hồ nhưng là lạc lạc nở nụ cười, người chết cũng không cần phải biết đáp án. Lời con chưa dứt, Bạch Hồ lại hướng về Thẩm Nguyên Thông công tới. Chỉ thấy Bạch Hồ trên lợi trảo lam quang đại thịnh, một cây trường thương màu xanh lam nhạt tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết, thẳng đến Thẩm Nguyên Thông công tới. Thẩm Nguyên Thông biến sắc, yêu kỹ. Yêu thú là rất ít tu hành yêu kỹ, chỉ vì yêu tộc yêu kỹ tương đối thưa thớt, thông thường đạo chủng cảnh yêu thú rất khó có cơ hội học tập, mà tập được yêu kỹ yêu thú, lại phối hợp lấy bọn hắn cường hoành nhục thân cùng với hùng hậu mới lực, uy lực càng kinh người hơn. Thẩm Nguyên Thông tại trên trường thương màu xanh lam này cảm nhận được đậm đà khí tức nguy hiểm, so với Trần Thành Tuyền Hỏa Liên uy lực ước chừng mạnh hơn mấy lần. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút chần chờ, chèn ép chính mình sau cùng một tia thần hồn, liều mạng thôi động bản mệnh linh diệp. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông cái kia thân ảnh khô gầy bên cạnh tràn ngập từng cái màu đỏ sẫm mới lực, sát khí kinh người. Hai mắt cũng đã trở nên đỏ bừng, căm tức nhìn phía trước trường thương, giơ tay lên bên trong trường kiếm, hướng về trường thương chém tới. Chỉ thấy trên trường kiếm màu đỏ sẫm nguyên lực không ngừng tụ tập, nhanh chóng hóa thành một đạo ám hồng sắc tiểu kiếm tạo thành đài sen, cái này hồng liên kiếm đài trước người nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra kinh người sát khí. Cái này hồng liên kiếm đài so với trước đây thanh liên kiếm đài, thiếu đi thần thánh cảm giác, lại nhiều một cỗ túc sát chi ý. Thẩm Nguyên Thông huy kiếm chém ra, chỉ thấy cái này hồng liên kiếm đài nhanh chóng phóng tới trước mặt trường thương màu xanh lam. Thẩm Nguyên Thông tại chém ra hồng liên kiếm sau đài, trong mắt tràn ngập sát khí đột nhiên tiêu tan. Không còn quan tâm kết quả như thế nào, bởi vì trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Thẩm Nguyên Thông quay đầu hướng về dưới đất Ô Sơn Thành nhìn lại, ánh mắt lộ ra nồng nặc không muốn. Nơi nào có con dân của hắn, có hắn hậu bối, có hắn bảo vệ cả đời đồ vật, nhưng hôm nay hắn lại thủ không được. Hắn muốn đi thấy rõ trên mặt đất mặt của mọi người lỗ, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhưng cái gì cũng thấy không rõ. Hắn phát hiện trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, hắn cố gắng muốn đi thấy rõ, muốn đi lại nhìn một chút đám người, muốn đi nhìn một chút vì trong tộc sự vụ cả ngày cau mày Thẩm Vân Tinh. Muốn đi nhìn một chút chính mình một mực nghiêm khắc khiển trách nặng nề, nhưng lại cố gắng nghĩ thủ hộ gia tộc Thẩm Vân Giật. Muốn đi nhìn một chút cái kia đối với mình nói muốn đi ra ngoài sông vào một lần Thẩm Nguyên Tiêu. Còn có cái kia dịu dàng biết chuyện Thẩm Vân Anh. Thông minh khả ái Thẩm Vân Khê. Còn có cái kia sang năm 4 tháng ra đời Tôn Nhi. Chương 50, bỏ mình Thẩm Nguyên Thông cố gắng lặng lẽ mở mắt, muốn đi thấy rõ người trên đất nhóm, nhưng lại phát hiện trước mắt càng thêm mơ hồ. Hắn nhìn xem cái kia càng thêm mơ hồ Ô Sơn Thành, trong mắt lộ ra nồng nặc không muốn. Hắn còn nghĩ đi xem Ô Sơn Thành từng bước một mở rộng. Đi xem lấy Thẩm gia nhất thống Ô Sơn. Để cho Ô Sơn bách tính không hề bị yêu thú hoạ. Phốc, trường thương màu xanh lam không có chút nào ngăn trở quán xuyên cơ thể của Thẩm Nguyên Thông, tại Thẩm Nguyên Thông châu ngực lưu lại lớn chừng quả đấm trống rỗng. Thẩm Nguyên Thông khỏe miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ hắn trường bào màu xanh, thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu rơi xuống, trước mắt của hắn đã đen kịt một màu. Hắn biết hắn muốn chết, có thể ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi cự lực đang hấp dẫn linh hồn của mình, hắn không cách nào phản kháng, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Thẩm Vân Tinh nhìn xem cái kia cây trường thương xuyên qua cơ thể của Thẩm Nguyên Thông, sắc mặt đại biến, trong mắt không khỏi chảy nước mắt. Phụ thân hắn nhìn thấy đạo kia thân ảnh gầy gò tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, vô lực rơi xuống đất. Thẩm Vân Tinh đột nhiên phản ứng lại, liều mạng hướng về phía trước chạy, không ngừng mà chạy, sử xuất lực lượng toàn thân. Hắn muốn đi tiếp lấy cha mình cơ thể, nhưng mà khoảng cách quá xa, rơi xuống quá nhanh, hắn không mới tới. Hắn nhìn xem cơ thể của Thẩm Nguyên Thông đang không ngừng hạ xuống, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất. Thẩm Vân Tinh đã hai mắt đỏ bừng, trong lòng giống to, không cần. Không cần, nhưng ý chí của cá nhân không cách nào thay đổi cố định sự thật. Thẩm Vân Tinh vô lực té ngã ở trên mặt tuyết, lệ rơi đầy mặt. Hắn nhớ tới phụ thân trước đây vì cứu mình, độc thân lao tới mấy ngàn dặm đi tới Hàn Sơn Tông, mà chính mình lại vì hắn ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể đều không bảo vệ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái đang không ngừng tiếp cận Thẩm Nguyên Thông. Bạch Hồ phần lưng trắng như tuyết da lông cũng đã xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, khóe miệng cũng có một vết máu. Hắn nhìn xem không ngừng rơi xuống Thẩm Nguyên Thông, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc. Trương Thiên Hữu nhìn xem Thẩm Nguyên Thông cái kia tiêu điều vô lực thân thể, trong lòng cũng hiện lên nồng nặc xấu não. Có ít người chết là vì để cho càng nhiều người tốt hơn sống sót, nhưng hắn hiểu được mình không thể ra tay. Mình nếu là ra tay đem đầu kia Bạch Hồ giết, chỉ có thể dẫn tới càng lớn mầm tai bạn, để cho càng nhiều người vô tội chết thảm. Đột nhiên, mấy thân ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn. Một chỗ sương mù mịt mù trên núi cao, các nơi đều rơi tuyết động, vì dãy núi phủ thêm một tầng ngân trang, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Tại đỉnh núi một chỗ tròi nghỉ mát, có bốn đạo nhân ảnh. Ba người bàn cờ vây mà ngồi, một cái thanh niên mặc áo đen nhưng là rất cung kính đứng ở một bên. Nếu là Thẩm Nguyên Thông ở đây chắc chắn nhận ra vị này thanh niên mặc áo đen, người này đúng là hắn đại ca, Tiêu Mục. Hắn lúc này lại không phía trước nửa phần không bị trói buộc chi thái, ngược lại là cùng kính dị thường. Mà ngồi trên trong lương đình ở giữa bàn cờ chỗ ba người, một bộ tử y nam tử trung niên cùng thanh y nam tử ngồi đối diện nhau, một cái tay cầm quạt xếp thanh niên áo bào trắng nhưng là một mặt ý cười ngồi ngay ngắn ở một bên. Thanh y nam tử nhìn xem trước mắt thế cuộc, trên mặt tươi cười, ha ha ha, xem ra ván này là ta thắng nha. Đã thấy nam tử áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, Thiếu Nguyệt đừng nội, ta còn có tử không ra đâu, bây giờ luận thành bại phải chăng quá sớm. Thanh y nam tử nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm mấy phần, nhíu mày, ngươi còn có quân cờ. Đầu kia hắc cậu. Nam tử áo tím mỉm cười không nói, lập tức quay đầu nhìn về một bên nam tử áo trắng, hầu ra cũng có nhất tử không ra à. Thanh y nam tử nghe đến lời này, mang theo kinh ngạc quay đầu nhìn về nam tử áo trắng. Ngươi còn có tử? Cái kia phượng gia tiểu tử không phải chạy sao? Nam tử áo trắng nhẹ nhàng lay động quạt xếp, cười khẽ mở miệng, thế cuộc vừa mới bắt đầu. Thẩm Vân Dật bị Thẩm Nguyên Tiêu mang theo, ở trên bầu trời phi nhanh. Thẩm Vân Dật thức hải bên trong linh diệp đột nhiên chấn động, nổi lên lúc thì xanh quang. Đang lúc Thẩm Vân Dật sinh nghi lúc, trong lúc đó, một bức tranh tại Thẩm Vân Dật trong đầu hiện lên. Chính là cái thanh kia trường thương màu xanh lam nhạt xuyên qua Thẩm Nguyên Thông thân thể hình ảnh, Thẩm Vân Dật đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía một bên Thẩm Nguyên Tiêu, âm thanh đều có một tia biến hóa, nhị thúc, nhanh về nhà. Thế nào? Thẩm Nguyên Tiêu mang theo nghi hoặc nhìn Thẩm Vân Dật. Phụ thân xảy ra chuyện. Thẩm Vân Dật âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn, hốc mắt đỏ lên. Thẩm Nguyên Tiêu nghe đến lời này, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt nghiêm trọng, cũng không nói nhảm, vội vàng thôi động nguyên lực, hướng về trong trí nhớ Ô Sơn trấn bay đi. Thẩm Hắc nhưng là sớm Thẩm Nguyên Tiêu một bước, bây giờ đã nhìn thấy Ô Sơn thành hình dáng. Đồng thời cũng nhìn thấy trên không cái kia không ngừng rơi xuống thân ảnh, cùng với cái kia đứng lơ lửng trên không bạch hồ ly. Hắn càng xem đạo kia rơi xuống thân ảnh càng cảm thấy quen thuộc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác xấu, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Theo không ngừng tiếp cận, hắn thấy được cái kia quen thuộc trường bào màu xanh, cái kia tóc hoa râm. Thẩm Hắc con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn nhận ra, đạo này thân ảnh gầy gò chính là dẫn hắn tới Ô Sơn thành người, chính là dẫn hắn dung nhập nhân loại tộc của người, chính là ban đầu ở Ô Sơn cứu tính mạng mình người. Thẩm Nguyên Thông, hắn liều mạng hướng phía dưới bay đi, muốn đi đón nổi chính mình vị này Thẩm đại huynh đệ. Thẩm Nguyên Thông thân thể khỏe mạnh giống như lá rụng trong gió, áo bào màu xanh bị thổi hô hô văng rội, ngực chỗ chống bên trên còn có lấy nguyên lực màu xanh lam nhạt còn xuất lại, không ngừng tuôn ra máu tươi, trên không trung lưu lại nhàn nhạt tơ máu, nhưng lại rất nhanh bị lăng liệt hàn phong thổi tan. Thẩm Hắc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, liều mạng đi thôi động nguyên lực, toàn lực phi hành, chỉ muốn để cho chính mình càng nhanh lên một chút hơn. Tới gần, tới gần. Cuối cùng, ngay tại Thẩm Nguyên Thông sắp rơi xuống đất trước giờ, Thẩm Hắc chắn dưới thân thể của hắn, vững vàng để cho Thẩm Nguyên Thông rơi vào trên lưng mình. Hắn có thể cảm nhận được trên lưng Thẩm Nguyên Thông đã không có một tia sinh mệnh khí tức, hắn há to miệng, nghĩ lại để hắn một tiếng, nhưng lại chưa từng lên tiếng. Hắn bây giờ mười phần hối hận trước đây vì cái gì không cho Thẩm Nguyên Tiêu cái kia hai khoảng nguyên tinh. Cũng chỉ là bởi vì hai khoảng nguyên tinh, chính mình vậy mà không thể gặp được ân nhân cứu mạng một lần cuối. Ánh mắt của hắn chua chua, một cố khó mà nói nên lời cảm xúc trong lòng của hắn sinh ra, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước tại Ô Sơn đối chiến Hoàng Hồ Ly lúc, chính mình cũng là bị Hoàng Hồ Ly đánh rơi trên mặt đất, trước đây thiếu chút nữa thì chết, cuối cùng Thẩm Nguyên Thông tới cứu mình, còn dẫn hắn đi tới cái này thú vị chỗ. Hắn ở đây quen biết rất nhiều người, học xong rất nhiều thứ, mặc dù trên lưng lão giả nói đó là thô tục, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thú vị, bởi vì hắn ở đây thu được tại trong yêu thú tộc còn chưa từng có khoái hoạt. Nhưng bây giờ, cái kia trước đây cứu tính mạng mình người, chính mình lại không cứu hắn, trong lòng của hắn cất giấu một cỗ nồng nặc bi ý, càng ngày càng đậm. Thẩm Nguyên Tiêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, toàn thân tản ra đạm kim sắc và mang, mỗi ngày trên không phi nhanh. Cuối cùng, hắn thấy được Ô Sơn thành, mặc dù cùng trong trí nhớ Ô Sơn trấn có rất lớn biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ kỹ xung quanh đây hết thảy. Thẩm Nguyên Tiêu trong nháy mắt liền chú ý đến trên không đầu kia bạch hồ, ánh mắt không khỏi lăng lệ. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại không tại trên bạch hồ này dừng lại lâu, ngược lại đang tìm kiếm cái gì. Trong lúc đó, hắn phát hiện trên đất đầu kia đại hắc cầu, cùng với bên cạnh hắn nằm ở trên mặt tuyết bóng người màu xanh. Chương 51, Kim Đao Thẩm Vân Dật cũng nhìn thấy cái kia nằm ở trên mặt tuyết thân ảnh màu xanh, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh. Tuy nói Tế Linh đại nhân đem hình ảnh kia truyền đến lúc, trong lòng của hắn liền có ngờ tới, nhưng khi kết quả chân chính xuất hiện trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là không muốn đi tin tưởng. Đó là đại ca. Thẩm âm thanh có chút nghẹn ngào, nhìn về phía Thẩm Vân Dật, khẩu khí mang theo một tia không thể tin được. Thẩm Vân Dật vô thần gật đầu một cái. Khi lấy được Thẩm Vân Dật trả lời khẳng định sau, Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên hướng về dưới mặt đất phóng đi. Thẩm Nguyên Tiêu quỳ gối Thẩm Nguyên Thông bên cạnh, nhìn xem hắn cái kia đã không nửa phần huyết sắc gương mặt, cùng với cái kia tóc hoa râm, cùng với cái kia còn chưa hai mắt nhắm. Hắn có chút không dám tin, chỉ so với chính mình lớn 3 tuổi đại ca vậy mà dàn mua đến nước này. Mấy năm này đại ca đều đã trải qua cái gì? Thẩm Nguyên Tiêu run run xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn Thẩm Nguyên Thông khuôn mặt, đem ánh mắt của hắn khép lại. Hắn lúc này trong lòng mười phần hối hận lúc đó không nghe theo Thẩm Vân Dật đề nghị, dùng nguyên tinh chuyển hóa nguyên lực, mà lãng phí một cách vô ích 2 ngày thời gian. Nếu là, Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng tràn đầy hối hận chi ý, thế nhưng là nhân sinh không có nếu như, bi kịch đã phát sinh, cái kia người sống càng hẳn là chết thay đi người sống khỏe mạnh. Thẩm Vân Tinh lúc này cuối cùng chạy tới, nhìn xem phụ thân thi thể, hốc mắt đỏ lên, khắp khuôn mặt là nước mắt, nào còn có thành chủ bộ dáng. Thẩm Vân Tinh bịch một tiếng quỳ ở Thẩm Nguyên Thông bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Thẩm Nguyên Thông ống tay áo, giống như hồi nhỏ đồng dạng, nhưng lúc này Thẩm Nguyên Thông lại không cách nào đưa ra mảy may đáp lại. Thẩm Vân Tinh nhìn xem phụ thân cái kia chống giống ngực, vội vàng cởi chính mình áo choàng, đem hắn che lại. Thẩm Vân Giật sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn chừng chừng lên trước mặt Thẩm Nguyên Thông, chỉ là lặng lặng quỳ, không nói một lời. Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, âm thanh khàn khàn, là Bạch Hổ kia giết đại ca. Thẩm Vân Tinh lúc này cũng phản ứng lại, hơi tưởng tận xem xét, nhận ra người này là Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng lại không kịp kinh hỉ, chỉ là khẽ gật đầu. Thẩm Nguyên Tiêu rút ra trường đao, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng một bên Thẩm Vân Tinh lại kéo hắn lại bà bay, nhị thúc, Bạch Hổ kia thực lực mạnh mẽ, không thể xúc động Thẩm Vân Tinh đã mất đi phụ thân, tuy nói hận không thể đem Bạch Hổ kia chém thành muôn mảnh, nhưng lại vẫn là nhịn được, hắn không muốn lại mất đi cuối cùng này một vị trưởng bối. Thẩm Nguyên Tiêu mày nhăn lại, thật chặt nắm chặt trường đao trong tay, khóe mắt nếp nhăn đang khe khẽ run rẩy. Trong lúc đột ngột, một vòng thanh quang thoáng qua, chỉ thấy một cái lá cây màu xanh từ Thẩm Nguyên Thông chỗ mi tâm hiện lên, lại nhanh chóng chui vào Thẩm Nguyên Tiêu mi tâm. Thẩm Nguyên Tiêu cùng Thẩm Hắc mặt sắc đều là kinh hãi, mà Thẩm Vân Giật cùng Thẩm Vân Tinh trên mặt nhưng là lộ ra lướt qua một cái thần sắc mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn phía trước gặp qua tràng cảnh này, hai người không khỏi liếc nhau, một cái tên tại bọn hắn hiện lên trong đầu. Thế Linh đại nhân. Đang lúc Thẩm Nguyên Tiêu chuẩn bị lên tiếng hỏi nguyên do thời điểm, một đoạn lớn lời nói xuất hiện ở trong đầu của hắn, ta tồn tại ở thượng cổ, chính là Thiên Hữu Linh Tôn, hàng phàm sinh linh, phù hộ thẩm thị. Vì ta chi tế tự, hiến lấy hương hỏa, tự lấy thành kính. Ta đem bảo đảm tộc chi vận, bảo hộ chi chu toàn. Truyền lấy diệu pháp, lấy tu đại đạo. Phong ngươi vì tế tự, ban thưởng bản mệnh linh diệp một cái, tăng trưởng tu vi, ngưng luyện đạo quả, cự địch bên ngoài, thủ hộ thẩm thị. Trương Thiên Hữu đang cảm thụ đến Thẩm Vân Giật cùng một người đàn ông cùng nhau cưỡi gió bay trở về, đồng thời nghe được đối thoại giữa bọn họ, trong nháy mắt liền hiểu rồi người này chính là Thẩm gia trong mạch, Thẩm Nguyên Tiêu. Trong lòng của hắn cũng nín một hơi, tự mình tới đến thế giới này một năm, thật vất vả chọn chúng gia tộc, nhưng vẫn bị yêu vật tai họa. Bây giờ Thẩm Nguyên Tiêu chính mình đã là đạo chủ cảnh, cái kia nhận được bản mệnh linh diệp sau thực lực chắc chắn có càng lớn đề thăng. Bởi vậy hắn liền lập tức đem bản mệnh linh diệp ban cho Thẩm Nguyên Tiêu, không chỉ có để cho hắn thủ hộ Thẩm gia, cũng làm cho hắn vì chính mình ra một hơi. Thẩm Nguyên Tiêu tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được mình cùng Thẩm Vân Giật ở giữa cái kia nhàn nhạt liên hệ, cùng với cùng trong thành cách đó không xa vị kia sâu đậm ràng buộc. Thẩm Nguyên Tiêu trong nháy mắt biết rõ, Thẩm Vân Giật cũng là bị Tế Linh đại nhân chọn chúng người. Hơn nữa hắn một chút cảm thụ tu vi của mình, phát hiện thể nội nguyên lực hùng hậu mấy lần, hơn nữa thức hải bên trong nhiều một cái lá cây màu xanh, chậm rãi phóng thích ra thanh quang. Thanh quang đang dâng tới đạo chủng sau lại cấp tốc chuyển hóa làm nguyên lực màu vàng nóng. Lúc trước hắn còn nghi hoặc đại ca tại sao đột nhiên đột phá, bây giờ đây hết thảy đều trong nháy mắt sáng tỏ. Trong nhà lấy được một vị Tế Linh đại nhân phù hộ, đại ca chính là bị Tế Linh đại nhân lựa chọn tế tự, mà bây giờ ta kế thừa cái này tế tự chi vị. Thẩm Nguyên Tiêu lại chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Hắc, "Hắc huynh, làm phiền ngài trông nom điểm Vân Tinh cùng Vân Giật." Thẩm Hắc ngẩng đầu nhìn trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu, sắc mặt nặng nề gật đầu. Không khỏi lên tiếng hỏi, "Ngươi đi vì ngươi đại ca báo thủ?" Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu một cái, "Ta đi vì đại ca báo thủ." Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại hung hăng đánh trúng vào mấy người trái tim. Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguyên Tiêu liền hóa làm một vệt kim quang, bay thẳng phía chân trời. Bạch Hồ đã sớm chú ý tới Thẩm Hắc cùng Thẩm Nguyên Tiêu đến, nhưng lại cũng không ra tay, bởi vì hắn biết, cái này Thẩm gia người tu đạo cũng chỉ có cái kia Thẩm Nguyên Thông một người, tuy nói còn có con chó kia, nhưng hắn vẫn chưa từng vào cuộc, cùng toàn bộ đại cục không quan hệ. Tại trận này thế cuộc kết thúc phía trước, hắn cũng không muốn phức tạp, chỉ sợ liên lụy đến cái gì không biết người vào cuộc. Dù sao người nhập cuộc đến càng ít, biến số cũng liền càng ít, chính mình giữ được tính mạng cơ hội cũng liền càng lớn, hơn nữa còn có thể được cấp trên thưởng thức. Khi thấy Thẩm Nguyên Tiêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Bạch Hồ trong lòng có một cố dự cảm không tốt, hắn ở đây trên thân người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi cũng là Ô Sơn người Thẩm gia? Thẩm Nguyên Tiêu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Hồ, chưa từng nói nhảm, đột nhiên huy động trường đao trong tay. Bạch Hồ biến sắc, vội vàng giỗi ra lợi chảo ngăn cản. Đao quang cùng chảo ảnh chạm vào nhau, Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi lui lại mấy bước, Bạch Hồ kia trên vuốt cũng nhiều ra một đạo vết máu. Thẩm Nguyên Tiêu mặt không đổi sắc, nhớ tới Tế Linh đại nhân chỗ hạ xuống ý chí, đột nhiên tôi động thức hải bên trong bản mệnh linh diệp. Trong chốc lát, trong thức hải thanh quang đại thịnh, mãnh liệt thanh quang đi qua trong cơ thể của Thẩm Nguyên Tiêu kim hà đạo chủng chuyển hóa, hóa thành số lớn nguyên lực màu vàng nóng. Trong lúc đó, Thẩm Nguyên Tiêu khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã vượt qua thông thường đạo chủng cảnh hậu kỳ. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không nói nhảm, lại giơ đao hướng về Bạch Hồ chém tới. Bạch Hồ cảm nhận được Thẩm Nguyên Tiêu cái kia khí thế kinh người, sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi mắng, mãng phu này từ đâu tới? Sao dám xâm nhập các đại nhân thế cuộc? Tuy nói hắn lẩm bẩm ở trong lòng, nhưng động tác lại là không chậm, vội vàng ra chiêu đón đỡ. Nhưng mà Thẩm Nguyên Tiêu đã đến. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, cứ huy động trong tay đầy kim quang trường đao. Chỉ thấy một đạo cực lớn kim sắc đao ảnh ở trên bầu trời hiện lên. Chương 52, quân cờ chỉ thấy Bạch Hồ trước mặt nguyên lực mãnh liệt, lam quang đại thịnh, cái kia cán trường thương màu xanh lam nhạt tại trước mặt ngưng kết, hướng về kia trường đao màu vàng nóng ngăn trở. Nhưng mà cái này trường thương màu xanh lam tại Thẩm Nguyên Tiêu trường đao màu vàng nóng trước mặt lại giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền hóa thành một biển, hóa thành nguyên lực màu xanh lam, tiêu tan ở giữa thiên địa. Thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu ký lại bị dễ dàng chém chết, Bạch Hồ sắc mặt đại biến, mã phu này thực lực như thế nào đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Thế nhưng bị nguyên lực màu vàng nóng bao khỏa trường đao cũng không cho hắn cơ hội suy tính, tại chém vỡ trường thương sau uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Bạch Hồ chém tới. Bạch Hồ sắc mặt dữ tợn, trong mắt vằn bệnh tiêu máu, liều mạng thôi động nguyên lực. Chỉ thấy hắn thân bày tỏ làm quang mạnh hơn, vội vàng duỗi ra lợi chảo, bảo hộ ở tim. Phốc một đạo tơ máu đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, Bạch Hồ thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mấy trượng xa. mà trước người cái kia hai đạo lợi chảo đã không thấy, chỉ để lại nửa đoạn chân trước, không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Bạch Hồ sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trước vị này thân mang màu nâu áo gai, sắc mặt lãnh khốc nam tử trung niên, nhìn xem hắn cái kia không ngừng nhỏ máu trường đao màu vàng nóng, hắn tâm một hồi sợ hãi. Người này lai lịch gì? Thẩm gia có cao thủ được này? Bạch Hồ trong lòng thầm mắng, mà Thẩm Nguyên Tiêu cũng không mảy may nói nhảm, thần sắc băng lãnh, trong tay cứ huy động trường đao, một đạo đạo kim sắc đao quang ở chân trời sẽ qua. Bạch Hồ sắc mặt phát khổ, đã nhìn ra mình cùng Thẩm Nguyên Tiêu thực lực sai biệt, không dám trì hoãn, lập tức quay người trốn chạy. Nhưng hắn đi qua cùng Thẩm Nguyên Thông đại chiến, lại bị Thẩm Nguyên Tiêu chém tới chân trước, bây giờ bản thân bị trọng thương, khí tức bất ổn, trong nháy mắt bị Thẩm Nguyên Tiêu đuổi kịp. Kim sắc đao quang đã đánh tới, Bạch Hồ trên lưng cái kia trắng như tuyết da lông trong nháy mắt vỡ vụn ra, máu tươi bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Không cho cái này hồ ly cơ hội thở dốc chút nào, Thẩm Nguyên Tiêu đao thứ hai lại đã chém tới, Bạch Hồ hai mắt đã đỏ bừng, liều mạng thúc dục chính mình màu trắng đuôi cáo. Chỉ thấy đuôi cáo bên trên lam quang đại thịnh, chắn chính mình thân thể phía trước. Phốc một nửa mao nhung nhung đuôi cáo xuất hiện ở phía chân trời, theo gió rơi xuống, mà Bạch Hồ kia nhưng lại chui ra khỏi mấy trượng xa. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt băng lãnh, đang chuẩn bị giơ đao tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên, một đạo màu đỏ thấm hỏa phượng xuất hiện, mang theo đậm đà thế công, thẳng đến Bạch Hồ mà đi. Bạch Hồ lực chú ý đều ở hậu phương trên thân Thẩm Nguyên Tiêu, cũng không chú ý tới phía trước đột nhiên đánh tới hỏa phượng. Đợi hắn phát ra lúc, cái kia hỏa phượng đã công trước người, căn bản không kịp đi trốn. Bạch hỏa phượng hung hăng đánh trúng vào Bạch Hồ cái kia đã toàn thân vết máu thân thể, Bạch Hồ toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cháy đen. Đang trùng kích lực tác dụng phía dưới, ngược lại bay ngược đến Thẩm Nguyên Tiêu trước mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy cái kia thần sắc kinh khủng. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt băng lãnh, cứ huy động trường đao trong tay Bạch Hồ cái kia vốn là tan nát vô cùng thân thể trong nháy mắt ở trên bầu trời vỡ ra, hóa thành vô tận xương máu. Thẩm Nguyên Tiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia bóng người màu đỏ. Theo đạo kia bóng người màu đỏ càng ngày càng gần, Thẩm Nguyên Tiêu lúc này mới thấy rõ người tới diện mạo. Đây là một cái thân mặc trường sam màu đỏ thanh niên nam tử, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trên mặt mang nhẹ nhàng ý cười, đến cách Thẩm Nguyên Tiêu ước chừng 7-8 trượng vị trí dừng lại, chắp tay hành lễ, tại hạ Phượng Ngọc Minh, đến từ Phượng Sơn Phượng gia, không biết đạo hữu là Thẩm Nguyên Tiêu mắt lạnh nhìn người trước mặt, cũng không mở miệng. Phượng Ngọc Minh nhìn xem trước mặt nam tử trung niên một mặt vẻ nghiêm túc, suy nghĩ thực lực của đối phương. Phượng Ngọc Minh cũng là vừa tới ở đây, cũng không trông thấy Thẩm Nguyên Thông cùng Bạch Hồ đại chiến, chỉ là vừa chạy tới nơi này lúc liền nhìn thấy Bạch Hồ ly trọng thương trốn chạy, vừa vặn trốn đến trước người mình, lúc này mới ra tay công kích. Nhưng lại trông thấy Thẩm Nguyên Tiêu một đao cuối cùng, trong lòng đối với Thẩm Nguyên Tiêu thực lực có đại khái dự đoán. Thời suy tư đi qua, Phượng Ngọc Minh sắc không thay đổi, chắp tay cười nói, tại hạ là tìm Nguyên Thông huynh có việc cùng nhau trò chuyện, không biết Nguyên Thông huynh người ở nơi nào. Hắn sớm tại phía trước liền đã biết được, chính mình bởi vì Thẩm Nguyên Thông sự tình đã vào cuộc. Mà căn cứ trong nhà lão tổ lời nói, vào cuộc người chỉ có người thắng cùng kẻ bại, suy nghĩ chỉ lo thân mình, là nhất định không thể có thể. Mà căn cứ hắn biết, đã vào cuộc người ngoại trừ cái kia Thẩm Nguyên Thông, còn có chính mình hảo hữu, Trần Thanh Tuyển, cùng với vừa mới đầu kia hồ ly. Mà người trước mắt, vừa mới chém giết đầu kia Bạch Hồ, cũng tại trong lúc bất chi bất giác vào cục, chỉ là không biết là phương nào. Thẩm Nguyên Tiêu Thông nghe được Phượng Ngọc Minh nâng lên Thẩm Nguyên Thông, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, còn chưa ngôn ngữ, đã thấy cái kia Phượng Ngọc Minh tiếp tục hỏi, đạo hữu cũng là người Thẩm gia. Phượng Ngọc Minh mang theo thử dò xét khẩu khí. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận từ phía dưới truyền đến, tiểu xuất sinh, lại tới nơi này tìm phiền toái. Phượng Ngọc Minh lông mày nhíu một cái, quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ phía dưới bắt tới, đứng ở Thẩm Nguyên Tiêu bên cạnh, khí thế hung hăng nhìn xem trước mặt Phượng Ngọc Minh. Thẩm Nguyên Tiêu hướng Thẩm Hắc ném đi ánh mắt hỏi thăm, "Hắc huynh, người này là?" Thẩm Hắc trừng mắt nhìn áo đỏ thanh niên, hiện hung tợn mở miệng, "Chính là tiểu xuất sinh này phía trước cướp ta nhà xích diễm khoáng mạch, còn đem ta truy sát vài giặm địa, càng là làm hại Thẩm Nguyên Thông đại huynh đệ bản thân bị trọng thương." Nghe được Thẩm Hắc lời nói, Thẩm Nguyên Tiêu lông mày nhíu một cái, sắc mặt trầm xuống, cũng không nói nhảm, lập tức thôi động bản mệnh linh diệp, trường đao trong tay trực tiếp chém ra. Phượng Ngọc Minh đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Thẩm Nguyên Tiêu trường đao màu vàng nóng đã công tới. Phượng Ngọc Minh vội vàng giơ lên kiếm đón đỡ, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu thôi động bản mệnh linh diệp ra chỉ đao quang, há lại là dễ dàng như vậy ngăn cản. Một đạo kim sắc ánh đao lướt qua. Phượng Ngọc Minh thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phượng Ngọc mắt sáng bên trong lộ ra thần sắc kinh hãi, hắn cúi đầu nhìn mình ngực đã bị tổn hại huyền giai pháp ý, trong lòng hoảng hốt. Đạo chủng cảnh đại viên mãn. Kỳ thực Thẩm Nguyên Tiêu trước đây thực lực chỉ là đạo chủng cảnh sơ kỳ, tại kế thừa bản mệnh linh diệp sau, thực lực liền bị tăng lên tới đạo chủng cảnh hậu kỳ. Nếu là hao tổn tuổi thọ thôi động bản mệnh linh diệp, thực lực có thể đạt tới đạo chủng cảnh đại viên mãn thực lực. Mà Phượng Ngọc Minh phía trước đạo chủng cảnh trung kỳ thực lực, khi lấy được một phen cơ duyên sau, thực lực cũng là đạt đến đạo chủng cảnh hậu kỳ. Phượng Ngọc Minh lúc này sáng tỏ, trước mặt cái này áo gai nam tử cũng không phải là phe mình người, mà là cái kia Thẩm Nguyên Thông một phương quân cờ. Tuy nói trong đầu đang tự hỏi, nhưng trong tay cũng không dám sơ suất, bởi vì Thẩm Nguyên Tiêu trường đao lại đến. Phượng Ngọc Minh thân hình nhất chuyển, thân hình đột nhiên lui lại, miễn cưỡng né qua Thẩm Nguyên Tiêu một đao. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu cũng không chậm trễ, lập tức cầm đao đuổi theo. Phượng Ngọc Minh nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu cái kia lăng lệ thế công, sắc mặt âm trầm, một chút cắn răng, trong miệng quát nhẹ, hư viêm hỏa phong biến. Chỉ thấy Phượng Ngọc Minh trên thân đột nhiên nổi lên hư ngọn lửa màu trắng, trong con ngươi cũng dấy lên hứa bạch sắc hỏa diễm, tóc dài trong nháy mắt thoát ly dây cột tóc gò bó, theo gió mà động, cả người khí thế trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn. Phượng Ngọc Minh nhấc lên trường kiếm trong tay, từng đạo hư ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt từ thể nội mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa làm một đầu cực lớn hỏa phượng. Thẩm Nguyên Tiêu cũng không có chút chần chờ, thần sắc băng lãnh, huy động cầm trong tay trường đao, hướng về cái kia hỏa phượng chém tới. Chương 53, bàn cờ đao quang cùng ánh lửa lẫn nhau đan xen, nguyên lực màu vàng nóng cùng màu đỏ nguyên lực trên không trung tán phá bừa bãi. Phốc, Thẩm Nguyên Tiêu không khỏi kêu lên một tiếng, phun ra đại lượng máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước bị ngọn lửa bao khỏa bóng người, lau đi khóe miệng máu tươi, nhíu mày. Tuy nói tại mới vừa rồi đối kháng bên trong ở vào hạ phòng, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu cũng không có chút khiếp đảm, khí thế cường đại như trước, nhẹ giọng quát lên, "Tặc tử, thật can đảm." Lời còn chưa dứt, liền đã mang theo trường đao phóng tới Phượng Ngọc Minh, đồng thời liều mạng thúc dục thức hải bên trong bản mệnh linh diệp. Mà buồn mạng kia linh diệp cũng tại không ngừng mà trào ra ngoài thanh quang kia lại rất tiến nhanh vào kim hà đạo trùng, cấp tốc chuyển hóa làm nguyên lực màu vàng nóng. Chỉ thấy trên thân Thẩm Nguyên Tiêu kim quang đại thịnh, hai tay cầm đao, hung hăng hướng về kia Phượng Ngọc Minh chém tới. Phượng Ngọc Minh lúc này trên mặt tràn ngập mấy đạo hỏa diễm hình thành đường vân, nhìn thần thánh dị thường. Hắn nhìn xem Thẩm Nguyên Tiêu khí thế kia kinh người đao quang, lạnh rên một tiếng, nhẹ giọng quát lên, "Xích Viêm Phượng Minh kiếm." Chỉ thấy một đầu chừng một trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa phượng trên không trung ngưng kết mà ra, quanh thân vây quanh nhàn nhạt hư bạch sắc hỏa diễm, làm cho cái này hỏa phượng nhìn càng thêm thần thánh, trang nghiêm. Nếu không phải trong mắt này hỏa phượng vô thần, sợ là cùng chân chính yêu tộc đều không xê xích bao nhiêu. Cái này hư viêm hỏa phượng biến cùng cái này Xích Viêm Phong Minh kiếm tăng theo cấp số cộng cầm, uy lực đã sắp vượt qua đạo chủng cảnh phạm chủ, thẳng bức dưỡng đạo cảnh. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu cũng không có nửa phần kiết đảm, sắc mặt ngoan lệ, vung đao hướng về kia hỏa phượng chém tới. Phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, Thẩm Nguyên Tiêu cả người lại bay ngược ra ngoài, lại có số lớn máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Phượng Ngọc Minh tuy nói chiếm hết ưu thế, nhưng sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn, bởi vì hắn biết mình bỏ ra giá tiền gì. Cái này hư viêm hỏa phượng biến chính là phượng gia bí mật bất truyền, có thể đem tu vi ngắn ngủi để thăng một mạng lớn, nhưng mỗi một lần sử dụng đánh đổi lại là 10 năm tuổi thọ. Khi thấy Thẩm Nguyên Tiêu một đao đem chính mình huyền giai pháp y phá vỡ, Phượng Ngọc Minh không có chút nào do dự, quả quyết sử dụng trong nhà bí pháp. Hắn hiểu được, bây giờ cái này quân cờ cần phải chỉ còn dư mình cùng trước mặt cái này áo gai nam tử, mình nếu là có thể thành công đem hắn chém giết, trợ giúp phía trên vị đại nhân kia giành được thắng lợi, chắc chắn nhận được cực lớn cơ duyên. Bởi vậy, hắn mới nguyện ý hao tổn 10 năm tuổi thọ, thi triển hư viêm hỏa phượng biến. Phượng Ngọc Minh cảm thấy hư viêm hỏa phượng biến mang tới sức mạnh đang không ngừng tiêu tan, không dám có chút trì hoãn, đội vàng cầm kiếm hướng về Thẩm Nguyên Tiêu đánh tới. Thẩm Nguyên Tiêu cũng phát hiện bản mệnh linh diệp thanh quang hiệu quả trị liệu, vừa mới bị cái kia hỏa phượng tạo thành tổn thương rất nhanh được chữa trị. Thẩm Nguyên Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy cái kia Phượng Ngọc Minh đã hướng về chính mình mà tới, không khỏi nắm chặt trường đao, đón cái kia Phượng Ngọc Minh mà đi. Trường đao màu vàng nóng cùng trường kiếm màu đỏ chạm vào nhau, không ngạc nhiên chút nào, Thẩm Nguyên Tiêu lại bay ngược ra ngoài, lại phun ra đại lượng máu tươi. Mà Phượng Ngọc Minh cũng không cho Thẩm Nguyên Tiêu mảy may cơ hội, lại hóa làm một đạo hỏa quang, hướng về Thẩm Nguyên Tiêu đánh tới. Tại hư viêm hỏa phượng biến ra chỉ, Phượng Ngọc Minh tốc độ so trước đó mau hơn rất nhiều, dễ dàng đem Thẩm Nguyên Tiêu đuổi kịp. Một đạo màu đỏ thâm kiếm quang thoáng qua. Thẩm Nguyên Tiêu cánh tay trái cùng cơ thể trong nháy mắt phân ly, mà miệng vết thương hoàn toàn không có máu tươi chảy ra, chỉ vì bị ngọn lửa kia đốt cháy đen. Hơn nữa bị Phượng Ngọc Minh một cước hung hăng đạp trúng phần bụng, cơ thể của Thẩm Nguyên Tiêu nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Thẩm Nguyên Tiêu lúc này sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi không ngừng, nhưng lại vẫn tại thúc dục bản mệnh linh diệp để cho thanh quang không ngừng trị liệu thương thế của mình. Nếu không có thanh quang trị liệu, Thẩm Nguyên Tiêu chịu đến loại trình độ thương thế này, đã sớm đã mất đi sức tái chiến. Thế nhưng Phượng Ngọc Minh lại theo đuổi không bỏ, trường kiếm trong tay lại đến, Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng giơ lên đao đi cản. Đao kiếm va nhau, Thẩm Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy một cô nóng rực nguyên lực vọt vào thân thể của mình, hơn nữa cơ thể cũng tại trường kiếm tác dụng hạ rơi càng nhanh. Mà cái kia Phượng Ngọc Minh nhưng lại không cứ như thế mà buông tha Thẩm Nguyên Tiêu, lại hóa thành một đạo hỏa quang, đột nhiên hướng phía dưới bay đi, hướng về Thẩm Nguyên Tiêu đánh tới. Tại hư viêm hỏa phượng biến ra chỉ Phượng Ngọc Minh, bất quá phút chốc liền đem Thẩm Nguyên Tiêu đuổi kịp. Phượng Ngọc Minh một tay cầm kiếm, toàn thân tràn ngập hư ngọn lửa màu trắng, trên mặt cũng vẻ ngoài hỏa diễm đường vân, một đầu bước lên hỏa diễm tóc dài bay ngược ở phía sau, mượn tốc độ rơi xuống, cũng tăng thêm nguyên lực gia tốc. Thẩm Nguyên Tiêu không ngừng mà rơi xuống, lấy cái kia không ngừng biến lớn trường kiếm màu đỏ, đội vàng dùng một cánh tay nâng lên trường đao, nổi lên tự thân nguyên lực, ngăn tại trước người mình. Trường kiếm màu đỏ mũi kiếm vừa lúc bị trường đao ngăn trở, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy mình ngược lại chuyển tới một cỗ cự lực, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mo hơn tung tích, hung hăng đập vào trong đống tuyết, trong nháy mắt bị tuyết động thật dày chôn cất. Nhìn xem rơi vào trên đất Thẩm Nguyên Tiêu, Phượng Ngọc Minh không khỏi thở dài ra một hơi, mà trên người hắn hư bạch sắc hỏa diễm cũng từ từ tan đi, trên mặt hắn hỏa diễm đường bần cũng dần dần biến mất. Lần này phải chết ta. Chờ cuối cùng một tia hư bạch sắc hỏa diễm tiêu tan, Phượng Ngọc Minh sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nhưng nghĩ tới phía trên tại nhìn, trong lòng không khỏi mong đợi. Vẫn là cái kia sương mù mịt mù núi cao, ở đó chỗ tròi nghỉ mát, vẫn như cũ có bốn người, Tiêu Mục vẫn là cùng kính đứng tại một bên. Chỉ là trong đình ba người tuy nói còn tại cười nói, nhưng ánh mắt lại đều không khỏi rơi vào ở giữa bàn đá trên bàn cờ. Thanh y nam tử quay đầu nhìn về phía một bên cười trúng chím thanh niên áo trắng, Thiên Thu Minh, xem ra lần này danh ngạch phải rơi vào trên tay ngươi nha. Thanh niên áo trắng cười trúng chím lắc đầu, ván cờ này còn chưa kết thúc, trưởng sinh huynh không bị loại. Nói xong quay đầu nhìn về phía một bên nam tử áo tím. Nam tử áo tím cười khẽ lắc đầu, ta cũng lập tức xuất cục, ta không tính được tới phương pháp phá cuộc. Thanh y nam tử nhìn xem trước mắt hai người, sắc mặt một hờn, cùng ngươi hai đùa thật không có ý nghĩa, mỗi lần ta giống như một đồ đần, bị hai ngươi chơi xoay quanh. Mỗi lần cũng là ta trước tiên bị loại. Nam tử áo tím khẽ cười nói, Khiếu Nguyệt huynh, 300 năm tới 3 lần thế cuộc, ngươi ta tất cả thắng một ván, lần này cũng nên Thiên Thu huynh thắng, tại sao ăn thiệt thòi mà nói nha. Nói đến chỗ này, thanh y nam tử trên mặt lộ ra một cười khổ, ta thắng lần đó chúng ta đều không ngưng đạo, ta là dựa vào tử đa tài miễn cưỡng giành thắng lợi. Bây giờ hai người các ngươi một cái ngưng tụ thành đại diễn thần đạo, một cái ngưng tụ thành đại mộng tiên đạo, ta cái này còn có thắng cơ hội nha. Một bên thanh niên áo trắng mang theo ý cười, nhẹ giọng cười nói, Khiếu Nguyệt huynh, ta cũng liền đùa nghịch chút ít thông minh, bàn về thực lực tới vẫn là ngươi đại phong yêu đạo mạnh mẽ hơn nữa nha. Mà cái kia thanh y nam tử cũng không mua chướng, lạnh rên một tiếng, vậy cái này không phải liền là chỗ tốt đều các ngươi cầm, làm việc còn phải ta bên trên sao? Lần sau nghĩ cái mới cách chơi, loại này thế cuộc không dễ chơi, không có ý nghĩa. Nam tử áo tím cùng thanh niên áo trắng nhìn nhau nở nụ cười, hướng về phía thanh y nam tử nói, chuyện này hạ cái trăm năm suy nghĩ thật kỹ. Thanh y nam tử ngữ khí bỗng nhiên mang theo một tia sầu não, nếu là chúng ta hạ cái trăm năm còn chưa tu ra chân ý, sợ là đời này một lần cuối cùng a. Nói đến chỗ này, vốn là nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt nặng nề, ba người đều là trầm mặc lại. Đột nhiên, trên bàn cờ thoáng qua một tia kim quang, trong mắt ba người đều là lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao rơi vào bàn cờ lên. Chỉ thấy cái kia bàn cờ bên trong một cái thân mang áo gai nam tử trung niên, một tay cầm đao, từ trong đống tuyết nhất phi trùng thiên. Hắn toàn thân tản ra kim quang chói mắt, giống như chiến thần đồng dạng, mang theo mãnh liệt thế công, huy động trường đao trong tay, chém về phía phía trên nam tử mặc áo hồng. Chương 54, kết thúc. Phượng Ngọc Minh nhìn xem đột nhiên phóng lên trời thân ảnh vàng nóng, sắc mặt kinh hãi, cái này còn chưa có chết. Thế nhưng thân ảnh vàng nóng trong nháy mắt liền đến Phượng Ngọc Minh trước người. Phượng Ngọc Minh còn chưa từ hư viêm hỏa phượng biến mang đến suy yếu không có khôi phục lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một vệt ánh đao thoáng qua, Phượng Ngọc Minh cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, chỗ ngực có một đạo vết thương gây rợn, cũng tại không ngừng trào ra ngoài máu tươi. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn biết, tại đã mất đi hư viêm hỏa phượng biến gia trì, mình không phải là cái này áo gai nam tử thời kỳ toàn thịnh đối thủ. Nhưng hắn muốn nghĩ cái này áo gai nam tử thụ thương nặng như vậy, thực lực nhất định có hao tổn, vừa mới một đao kia lại là phá vỡ ảo tưởng của hắn. Không chỉ có một đao trực tiếp xé rách chính mình huyền giai pháp y liễu, càng làm cho chính mình bản thân bị trọng thương. Phượng Ngọc Minh vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra rất nhiều đan dược, một mạch nhét vào trong miệng. Mà Thẩm Nguyên Tiêu cũng không cho hắn mảy may chần chờ cơ hội, đan dược kia còn chưa ở trong miệng hòa tan, lại có một vệt kim quang chém tới. Phượng Ngọc Minh trừng to mắt, căn bản không kịp trốn chạy, chỉ nhìn kim quang này càng ngày càng gần, cái kia áo gai nam tử khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy được cái kia trương đầy máu tươi khuôn mặt, sắc mặt băng lãnh, thần sắc lãnh khốc, rối bời trên tóc còn mang theo mấy hạt bụi băng, còn ngươi đen nhánh bên trong không một tia những thứ khác cảm xúc, chỉ có nồng nặc sát ý, giống như một đầu không cảm tình chút nào yêu thú. Một vệt kim quang từ Phượng Ngọc Minh đỉnh đầu sẽ qua. Phượng Ngọc Minh đầu người trong nháy mắt từ trên người phân ly, trong mắt còn mang theo nồng nặc không thể tin cùng tràn đầy không cam lòng. Đã mất đi sinh mệnh Phượng Ngọc Minh thân thể tàn phế, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống. Thẩm Nguyên Tiêu lạnh lùng nhìn xem một màn này, chỉ có trên trường đao không ngừng nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi cùng với hắn cái tia râu tuyết cánh tay trái, chứng minh vừa mới ở đây một hồi chiến đấu kịch liệt. Nam tử áo trắng khẽ chau mày, nhưng lập tức lại trồng lên nụ cười, ánh mắt thoát ly trên bàn đá bàn cờ, quay đầu nhìn về một bên nam tử áo tím, mang theo một tia bất đắc dĩ, khẽ cười nói, vẫn là Trường Sinh huynh đại diễn thần đạo càng hơn một bậc nha. Thực sự là tính toán không bỏ sót nha. Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới cái này Thẩm gia có thể ở đây tình cảnh phía dưới là bàn, thắng được trận cờ này. Cái này thế cuộc vốn là vì cái kia Thiên Hữu Bí cảnh sở thiết, Thiên Hữu Bí cảnh trăm năm khai phóng một lần, toàn bộ Càn Châu địa giới cũng chỉ có một cái tiến vào danh ngạch. Bởi vậy, bọn hắn tam phương thế lực liền thương nghị lấy thế cuộc phương thức quyết định danh ngạch chỗ, người thắng một phương nhận được danh ngạch. Hắn lần này cũng không quá mức dụng tâm đi sắp đặt, lạc tử, chỉ là đúng lúc phát hiện cái này Thẩm Nguyên Thông, liền tùy ý rơi xuống tử. Cũng không phải là hắn không muốn đi tranh danh ngạch này, chỉ là bất luận kẻ nào một đời chỉ có một lần tiến vào Thiên Hữu Bí cảnh cơ hội, hắn đã đi qua một lần, hơn nữa có chuyện quan trọng khác cần hắn toàn lực thôi diễn, bởi vậy không muốn ở trên việc này tiêu hao thêm tâm thần. Hắn hiểu được, lần này Mộng Thiên Thu chắc chắn toàn lực đi tranh, bởi vì hắn cùng Thanh Khiếu Nguyệt phía trước đều từng thu được một cái danh ngạch, đều từng tiến vào một lần Thiên Hữu Bí cảnh, chỉ có Mộng Thiên Thu còn chưa từng đi qua. Hơn nữa Mộng Thiên Thu bây giờ đại mộng tiên đạo càng thêm huyền diệu, quỷ dị khó lường, nếu chính mình không toàn lực thôi diễn sắp đặt, sợ khó khăn chiến thắng. Hắn cũng không muốn ở đây hao tổn nhiều tâm trí thần, chỉ là hơi thôi diễn, phát hiện cái này Thẩm gia lại có khả năng lấy một tia thắng lợi, cái này khiến Tiêu Trường Sinh lên một tia hứng thú, liền tại Thẩm gia rơi xuống tử. Tiêu Trường Sinh mắt nhìn bảng cờ bên trên tay cụt nam tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ đến là bên ngoài thu được cái gì thiên tài địa bảo a. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không còn ở trên việc này phí tâm tư, lập tức quay đầu nhìn về một bên nam tử áo trắng cùng thanh y nam tử, trên mặt mang ý cười, chuyện này cũng không phải là Tiêu Mộ chi công, vận mệnh chi huyền diệu tại coi như không thấu nha. Thanh Khiếu Nguyệt lườm Tiêu Câu Trường Sinh một mắt, trong mắt lộ ra không tin, nhàn nhạt mở miệng, danh ngạch xem như quyết định, ta trước hết rút lui, các ngươi cái này đợi nào có ta Thanh Ma Sơn đợi thoải mái. Nói xong liền hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt liền biến mất phía chân trời. Nhìn thấy Thanh Khiếu Nguyệt đi, mà Mộng Thiên Thu cũng không có ý rời đi, mang theo ý cười, lặng lặng nhìn bàn cờ, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Trường Sinh biết rõ Mộng Thiên Thu tâm tư, nhất định là muốn từ trong tay mình đổi lấy danh ngạch này, nhưng hắn vẫn cũng là mỉm cười không nói, yên lặng thưởng thức trà, lặng lẽ chờ Mộng Thiên Thu mở miệng. Cứ như vậy trầm mặc phút chốc, Mộng Thiên Thu quay đầu nhìn về một bộ tử y Tiêu Trường Sinh, không biết Trường Sinh huynh dự định phân chia như thế nào danh ngạch này. Tiêu Trường Sinh đáy lòng nở nụ cười, thầm nghĩ, cái này phải xem ngươi lão hồ ly này nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, chuyện này Trường Sinh cũng không dám vọng đoán, còn phải cùng trong tông thương nghị, chờ có tin tức lại cho Thiên Thu huynh trả lời chắc chắn. Mộng Thiên Thu khẽ chau mày, lập tức lại khẽ cười nói, vậy làm phiền Trường Sinh huynh. Nói xong Mộng Thiên Thu hướng về Tiêu Trường Sinh chắp tay, tại hạ trong phủ còn có chút việc bận xử lý, cũng liền cáo từ trước. Nói xong liền đứng dậy. Tiêu Trường Sinh cũng đội vàng đứng dậy, chắp tay đưa tiễn. Mộng Thiên Thu trong nháy mắt đằng không mà lên, biến mất ở phía chân trời. Tiêu Trường Sinh lại ngồi về thế của phía trước, nhìn xem bàn cờ, toàn bộ Ô Sơn thành đều lộ ra ở trên bàn cờ, bao hàm Ô Sơn thành một ngọn cây cỏ. Thậm chí Ô Sơn nội thành mỗi cái bóng người, mỗi cục gạch ngói đều hiện ra nhất thanh nhị sở. Tiêu Trường Sinh tại Ô Sơn thành đảo qua, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, vừa cẩn thận nhìn một chút cái kia cột một tay Thẩm Nguyên Tiêu, cùng với Thẩm Hắc, còn có Thẩm Nguyên Thông, nhưng cũng không phát hiện dị thường gì. Chỉ là duy trì có Trương Thiên Hữu chưa từng xuất hiện tại trong bàn cờ, đương nhiên Tiêu Trường Sinh cũng không biết. Chỉ thấy Tiêu Trường Sinh xuề bàn tay ra, một đạo phức tạp la bàn liền trong tay hiện lên. Tiêu Trường Sinh tay bên trong bấm quyết, chỉ thấy cái kia la bàn nhanh chóng bắt đầu chuyển động, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, cũng không mảy may dấu hiệu dừng lại. Tiêu Trường Sinh sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, trong lúc đó, la bàn đột nhiên ngừng lại. Tiêu Trường Sinh nhìn thấy la bàn ngừng rơi vị trí, không khỏi có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trường Sinh cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, không khỏi bật cười, một cái nho nhỏ bất nhập lưu gia tộc, có thể có bảo vật gì để cho chính mình động tâm. Trương Thiên Hữu lúc này trong lòng kinh hãi, hắn vừa mới cảm nhận được có từng đạo hư tuyến tính toán muốn dò xét chính mình, hắn hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có đáp án. Nhất định là cái này phía trên có người chú ý tới Thẩm gia, lúc này mới mượn thôi diễn chi pháp, tìm kiếm chỗ khả nghi. May mắn bị chính mình kịp thời phát hiện, vội vàng đem Thẩm Nguyên Thông tiến vào Chư Yêu động phủ hình ảnh thả ra, cái kia hư tuyến lúc này mới triệt hồi. Trương Thiên Hữu ở trong lòng không khỏi méo một cái mồ hôi lạnh, xem ra sau này đến càng cẩn thận chút ít, không thể lại dễ dàng ra tay rồi. Chương 55, tang lễ trong nháy mắt đến 25 tháng 12, giữa bầu trời xám xịt không giới hạn bay là tả lấy bông tuyết, tựa như muốn đem lấy cái này chúng sinh che không có đồng dạng. Ô Sơn thành vừa bị quét sạch tuyết động trên đường phố lại hiện lên một tầng tuyết dày hoa. Hai bên đường quy đầy bách tính, mỗi một cái đều thần tượng trang nghiêm, mang theo niềm thương nhớ. Mà tại bách tính trước người, cách nhau không xa đều có một cái cầm trong tay màu đỏ thắm trường thương, eo phối trường đao tộc binh. Cả đám đều đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, cũng không bởi vì lấy đầy trời phi tuyết cùng lăng liệt hàn phong mà một chút nhíu mày. Vàng có chí cũng là quỷ gối trong đám người, phi tuyết không ngừng mà đập tại hắn cái kia còn xuống trên lưng. Hắn hơi đem cong thẳng thẳng, hướng về đường đi chỗ sâu Thẩm gia phủ đệ nhìn lại, còn chưa phát hiện đội ngũ tống táng bóng dáng. Hắn tử con trai mình Hoàng Phúc Bình trong miệng biết được, mấy ngày trước những cái kia đạo nhân tại Ô Sơn trên thành khoảng không đại chiến, lão gia chủ qua đời. Tin tức này để cho Vàng có chí không khỏi cảm thấy tiếc hận, tuy nói hắn bộ dạng này phổ thông bách tính cũng chưa từng thấy qua gia chủ mấy lần, nhưng Ô Sơn trấn so trước đó gia trấn thuế má đều phải thấp hơn mấy thành, dân chúng sinh hoạt đều tốt hơn bên trên không thiếu. Mà hết thảy này cũng là lão gia chủ công lao, Vàng có chí trong lòng vẫn là rất là kính trọng cảm kích Thẩm Nguyên Thông. Trong lúc đó, một đạo du dương đau thương âm thanh từ thẩm phủ truyền ra. Vàng có chí vội vàng quy hảo, lại rụt người một cái, phòng ngừa phi tuyết từ cổ tiến vào trong quần áo. Theo nhạc buồn âm thanh càng ngày càng đậm, đội ngũ cũng là càng ngày càng gần. Vàng có chí lược hơi nghiêng qua đầu, hướng về trong đường phố bên cạnh nhìn lại. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một đạo đại đại điện chữ, tại phía trước có mấy đạo nhân ảnh, cũng là một bộ vải bố bạch đi đi. Nhạc buồn âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng du dương, trong đó xen lẫn đếm từng cái tiếng khóc cùng với gió lạnh gào thét âm thanh. Lần này Vàng có chí xuyên thấu qua phong tuyết, cuối cùng thấy rõ. Cái kia điện chữ là tại một cái đen như mực trên quan tài in, quan tài nhưng là tại trên một khối bằng phẳng tấm ván gỗ lớn để. Đen như mực trên quan tài cột mấy đạo lụa trắng, phân biệt bị phía trước thân mang màu trắng áo gai người lôi kéo bên kia. Vì đi phía trước nhất là một tên làn da vàng như nến, trên mặt khe danh ngang dọc ông lão tóc xám, tuy nói hắn cũng mặc màu trắng áo gai, nhưng cánh tay trái lại trống rỗng. Hắn một mặt nghiêm túc, nhìn không ra biểu lộ, tùy ý hàn phong cuốn lấy tuyết trắng hướng về trên mặt thổi đi, hắn dùng tay phải lôi kéo lụa trắng, từng bước chậm rãi hướng về phía trước. Mà tại bên người của hắn nhưng là một đầu đại hắc cẩu, hắn cũng mặc vào vải bố bạch đi, mặt mũi tràn đầy bi thương, khóe mắt mang theo nước mắt, trong miệng ngậm lụa trắng, đón gió tuyết, đi theo thẩm bước chân chậm rãi hướng về phía trước. Lại sau này nhưng là một cái khom lưng thanh niên nam tử, hai tay lôi kéo lụa trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, hai mắt đỏ lên, trong miệng tiếng kêu rên không ngừng, "Phụ thân." Vân Tinh bất hiếu mà phía bên phải của hắn nhưng là một cái mặt không thay đổi thiếu niên. Thiếu niên hai tay lôi kéo lụa trắng, đem hắn đặt ở đầu vai, hốc mắt đỏ lên, cũng không ngôn ngữ. Còn có một thiếu nữ cùng với một cái 4-5 tuổi tiểu hài cũng là một thân màu trắng áo gai, lôi kéo lụa trắng, khóc nước mắt như mưa. Mà tại màu đen quan tài hậu phương, nhưng là tụ tập số lớn thân ảnh màu trắng, từng cái cũng là mang theo buồn bã sắc, túi đầu không nói. Lúc này, hàn phong tiếng rít lớn hơn, cuốn lên mảng lớn bông tuyết, khiến cho hai bên bách tính không khỏi nheo lại mắt. Một đạo du dương nhạc buồn vang lên, lấn át phong tuyết tiếng rít. Tại cái này nhạc buồn thôi phát phía dưới, quỳ gối hai bên bách tính không khỏi rơi nước mắt, tiếng buồn bã không ngừng, tiếng khóc liên miên. Hai bên đường đứng yên tộc binh khỏe mắt cũng không khỏi ướt át. Đội ngũ chậm rãi từ trước người đi qua, nhạc buồn âm thanh càng ngày càng xa, Vàng có chí cũng đắm chìm trong cái này bi thương trong không khí. Khóe mắt của hắn cũng đã ướt át, cũng nghĩ đi theo bên cạnh người kêu rên mấy cú họng, nhưng há to miệng, hay là đem niềm thương nhớ nuốt ở trong miệng, nén ở trong lòng. Thẩm Nguyên Tiêu mặt không biểu tình, tùy ý phong tuyết đánh vào trên kiên nghị khuôn mặt, một tay lôi kéo lụa trắng, đón gió tuyết, từng bước hướng về bên ngoài thành đi đến. Thẩm Hắc, Thẩm Vân Tinh, Thẩm Vân Dật, Thẩm Vân Anh, Thẩm Vân Khê mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bã sắc, lôi kéo quan tài chậm rãi ra khỏi thành. Ngoài thành phong tuyết mạnh hơn, giữa thiên địa tràn ngập phong tuyết, mà đưa tang đám người cước bộ lại không có chút nào dừng lại. Bọn hắn đi tới trên bên ngoài thành cách đó không xa một chỗ đất đai hoang vu, bốn phía đều bị trắng mịt mở tuyết bao trùm. Chỉ có một chỗ tụ tập đông lớn bóng người, bốn phía đứng đầy cầm trong tay trường thương tộc binh, trông coi một chỗ hô to, chính là Thẩm Nguyên Thông mộ huyệt. Theo đội ngũ tống táng tiếp cận, tộc binh nhóm tránh ra một con đường, để cho bọn hắn mang theo quan tài hướng về mộ huyệt tới gần. Chờ Thẩm Nguyên Tiêu tại mộ huyệt phía trước dừng lại, sau lưng đám người cũng là nhao nhao dừng lại. Thẩm Nguyên Tiêu xoay người, mặt hướng đen như mực quan tài, bình một tiếng quỳ xuống, hai đầu gối của hắn đem kiên cố mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Thẩm Vân Tinh chờ người cũng là buông xuống trong tay lụa trắng, mặt mũi tràn đầy bi thương, nhao nhao hướng về quan tài quỳ xuống. Tộc đệ Thẩm Nguyên Tiêu nhìn xem trước mắt quan tài, chậm rãi mở miệng. Chấp sự đường Thẩm Hắc con bất hiếu Thẩm Vân Tinh Thẩm Vân giật vãn bối Thẩm Vân anh ngụy hiếu mục. Hà Tông Dương, Hoàng Sương Bình từng đạo âm thanh trong đám người vang lên, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, đều là đầy mặt niệm thương nhớ. Khấu Tiễn tộc huynh, Khấu Tiễn phụ thân, Khấu Tiễn tộc thúc, Khấu Tiễn lão gia chủ đám người âm thanh chân thành tha thiết, đều là quỳ xuống đất cúi đầu, tùy ý Phong Tuyết đem cái này chính mình bảo phủ. Xuống mộ a. Thẩm Nguyên Tiêu đem ánh mắt rơi vào Thẩm Vân Tinh cùng trên thân Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật chậm rãi đứng dậy, đi tới cái này hắc quan phía trước. Hai người cắt chạm một đầu, nhẹ nhàng nuốt đi trên quan tài chất chứa tuyết trắng, tuy nói rất nhanh lại bị đẩy trời bông tuyết đắp lên, nhưng cũng ký thác bọn hắn một tia niềm thương nhớ. Hai người nhẹ nhàng nâng lên phụ thân quan tài, trong mắt thương tâm càng đậm, từng bước hướng về mộ huyệt chuyển đi. Mỗi một bước đều đi rất chậm chạp, đi rất nặng nề. Cuối cùng, hai người tới cái này mộ huyệt bên cạnh. Hai người đều cầm một đoạn lụa trắng, chậm rãi đem màu đen quan tài để vào trong huyệt mộ. Theo quan tài không ngừng hướng phía dưới, trong lòng hai người niềm thương nhớ cũng không ngừng biến trọng. Lụa trắng không còn căng cứng, quan tài rốt cuộc. Đi theo đám người cũng nhao nhao hành động, mỗi người đều nắm chặt một cái đất vàng, nhẹ nhàng dắp vào chứa Thẩm Nguyên Thông trên quan tài. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật phân quỳ gối mộ huyệt hai bên, đem đầu sâu đậm chôn ở trong đống tuyết. Theo đống đất không ngừng biến cao, một tòa ngôi mộ mới liền đứng ở đây. Đám người không ngừng tiến lên tế bái, tại tế bái xong sau, Thẩm Nguyên Tiêu liền để đám người về thành trước đi. Chỉ còn lại có hắn cùng với Thẩm Hắc còn có Thẩm Vân Tinh, Thẩm Vân Dật hai huynh đệ lưu lại nơi đây. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn mình đại ca trên bia mộ tên lại bị phong tuyết phủ lên, không khỏi tiến lên đem phong tuyết vứt đi. Làm Thẩm Nguyên Thông ba chữ kia lộ ra lúc, Thẩm Nguyên Tiêu căng thẳng mấy ngày khuôn mặt cuối cùng kén xuống, khóe mắt không khỏi chảy ra nước mắt, cả người trong nháy mắt dáng vẻ nặng nề, nhẹ nhàng nuốt ve ba chữ này, trong miệng thì thảo: "Đại ca, ta bởi vì không nỡ hai khối nguyên tinh, cũng không thấy đến ngươi một lần cuối người không phải chậm rãi ra đi, mà là tại trong mấy mắt."